Chương 31, chính mình một người dùng tay tuốt đi. Xem tới cửa bé trai, Mạc Hi chớp chớp con mắt, một mặt kinh ngạc hỏi, "Nhạc Nhạc, ngươi làm sao đến rồi?" Mạc Nhạc cắn ngón tay, nói, "Tỷ tỷ, ngươi vừa nãy là không phải ở cùng người ca ca này đánh nhau à?" Mạc Hi một mặt một bức, lắc lắc đầu, nói, "Không có a, ngươi làm sao sẽ nói như vậy?" Mạc Nhạc rất là thật lòng nói, "Nhưng ta vừa nãy nghe được người kêu." Nói xong, hắn còn học Mạc Hi âm thanh hô một câu, "À, đau quá a khách quan, không thể, không thể." Xì xì. Không giống nhau, không chờ Mạc Nhạc nói hết lời, Mạc Hi suýt chút nữa đem gì huyết đều cho phun ra ngoài. "Nhạc Nhạc, đừng nói mỏ." Mạc Nhạc méo xệ đầu, nói, "Tỷ tỷ, ta không nói mỏ a." Mạc Hi mắt hạnh trợn tròn, từ một trong ngăn kéo lấy ra hai tấm tiền mặt, nói, "Mua cho ngươi đường ăn." Mạc Nhạc một mặt làm khó dễ, nói, "Tỷ tỷ, lão sư nói rồi, tiểu hài tử muốn thành thực, không thể nói nói dối." Mạc Hi cắn răng, lại móc ra năm tấm tiền mặt. "Lần này đều có thể chứ?" Mạc Nhạc nết miệng nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề tiểu bạch nha, nói, "Cảm ơn tỷ tỷ, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói lung tung." Nói xong, hắn liền tiếp nhận tiền mặt, như là thần giữ của như thế, từng cái mấy lên. "Hi hi, lần này có thể cho tiểu Mỹ mua quà sinh nhật rồi." Mạc Hi nháy mắt một cái, kinh ngạc hỏi, "Nhạc Nhạc, ngươi muốn mua cho ai quà sinh nhật?" Mạc Nhạc trả lời nói, "Tiểu Mỹ a, nàng là ta ngồi cùng bàn, đồng thời cũng là ta nữ phiếu." Mạc Hi cả kinh cầm đều sắp rơi mất. "Thần Mã, ngươi 18 tuổi thì có nữ phiếu?" "Này có thần mã kỳ quái, ban thật nhiều nam sinh đều có nữ phiếu a tạ, anh rể, các ngươi tiếp tục, ta làm bài tập đi rồi, liền không ở nơi này cho các ngươi làm kỳ đà cắn mũi, chơi vui vẻ nha." "Nạp Nhi, anh rể." Mạc Hi một tay đỡ cái chán, một mặt thẹn thùng. Chính mình đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt, làm sao liền trên quậy như vậy một xui xẻo đệ đệ. Lý Thần giơ ngón tay cái lên, khẽ mỉm cười, nói, "Không sai, đệ đệ ngươi rất có cá tính." Nói xong, hắn liền trùng Mạc Hi khoát tay áo một cái, rất là tiêu sái đi rồi. Rời đi Mạc ra biệt thự sau, Lý Thần vốn định về nhà một chuyến. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, ngày hôm nay là thứ sáu, Diệp Sơ Tuyết là học sinh tốt, chắc chắn sẽ không trốn học. Quên đi, hay là đi trường học ngủ đi. Lý Thần mới vừa đi tới trạm dừng trước, liền thấy lái về trường học 21 đường xe công cộng, trước mặt lái tới. Hắn tiện tay sờ sờ đâu, giống tuyết, so với mặt còn sạch sẽ. Lúc này, hắn mới muốn lên trên người mình tiền, đều cho Lan Hoàng Khê, hiện tại liền ngồi xe buýt tiền xu đều không có. Ngay ở hắn hết đường xoay sở thời khắc, một người quần áo lam lũ ăn xin giả, đi tới trước mặt hắn, đem tiền trong tay vại dối tới, dùng sức cơ cơ bên trong tiền lẻ. Thấy tình cảnh này, Lý Thần theo thói quen lắc lắc đầu. An xin giả nhưng không hề từ bỏ, hắn vẫn kiên trì đem tiền vại dối tới, lần thứ hai lắc lắc gốm sứ ca. Trong giây lát này, Lý Thần không khỏi một hồi cảm động, chúng hắn gật gật đầu. Chợt, hắn đưa tay liền từ An xin giả tiền vại bên trong, cầm hai cái tiền xu, bước nhanh leo lên chậm rãi khởi động xe công cộng. An xin giả một mặt mộng bức nhìn một chút tiền của mình vại, lại nhìn một chút đã lên xe Lý Thần, hơi ngẩn ngơ, liền tắt lên chân đuổi tới, trong miệng còn lẩm bẩm không rõ gọi gì đó. Thấy tình cảnh này, Lý Thần tiện tay quay kính xe xuống, chúng hắn chạy trốn bóng người hô, "Cảm ơn huynh đệ ngươi, này không phải đường dài xe đỏ, hai khối tiền liền được rồi, ngươi không cần lại đuổi, thật một đời người bình an." Lý Thần vừa tìm cái chỗ ngồi xuống, liền thấy một tên da bạch mạo mỹ thiếu phụ, trong lòng ngực ôm một đứa con nít, hướng hắn nơi này đi tới. Lý Thần thấy trên xe đã không còn chỗ ngồi, liền mau mau đứng dậy, nói, "Ngươi ngồi ở đây đi." Xinh đẹp thiếu phụ hướng về phía Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Cảm ơn." Gấu con lên xe liền không yên tĩnh, vẫn đang khóc. Thiếu phụ hống đã lâu, đều không có để hắn yên tĩnh. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không ai chú ý tới nơi này, liền cẩn thận từng ly từng tí một mở ra áo lỗ hồng, cho ăn gấu con bú sữa. Nhưng mà, gấu con bình khanh thiên khanh địa khanh cha mẹ nguyên tắc, chính là không ăn. Xinh đẹp thiếu phụ mắt hạnh trợn tròn, giả vờ giữ dằn nói, bảo, mau ăn mãi. Ngươi nếu như không nữa ăn, ta có thể cho bên cạnh vị này thúc ăn. Nghe được xinh đẹp thiếu phụ, Lý Thần vui vẻ, không tên cảm giác khát nước. Có điều, nửa giờ sau, hắn liền không vui. Ngươi này gấu con, đến cùng ăn vẫn là không ăn, cho cái tin chính xác à, thúc ta lập tức đều sắp muốn đến đứng đầy chứ. Xinh đẹp thiếu phụ nhìn Lý Thần một chút, viết kép lung túng. Thử, lưu manh. Một ăn mặc thời thượng, cầm trong tay khinh khí cầu cao gầy nữ hải, hướng về phía Lý Thần trợn tròn mắt, xem thường hừ một câu. Lý Thần nhíu mày, hai con mắt hơi híp lại, quan sát tỉ mỉ nổi lên vị này đối với mình khịt mũi con thường cao gầy nữ hải. Nàng thân mặc tây trang màu đen bộ váy, tiêu chuẩn bạch linh mỹ nhân trang phục. Trắng như tuyết cổ dưới, là cao lớn vững chãi ảnh sơn, tràn ngập vô tận mê hoặc. Cao gầy nữ hải thấy Lý Thần vẫn ở nhìn mình chằm chằm, nhất thời liền lại căm giận hừ một câu, đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đang lúc này, phía trước có một chiếc chạy bằng điện xe đột nhiên biến đạo, hoành băng qua đường, tài xế sợ hết hồn, mau mau giẫm gấp sát. Tư rồi, tư rồi. Xăm lốp xe ma sát ngựa đường mặt đất, phát sinh một trận cực kỳ thanh âm chói tai. Bởi xe phanh lại thì bản tính, cao gầy nữ hải thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hai đám đổ sộ ngọn núi, vừa vặn cùng khinh khí cầu lẫn nhau để ép. Vành. Khinh khí cầu tại chỗ nổ tung, cao gầy nữ hải nhưng là một mặt mộp bức, trừng mắt to như nước trong veo, sững sờ nhìn mình sóng lớn ngọn núi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần xách xét miệng, dùng tay qua lại khoa tay một hồi. Hai cầu chạm vào nhau, nhuyễn giả bạo, vành, vành, vành. Cao gầy nữ hải thấy trước mắt tên lưu manh này, lại vẫn ở chế nhạo chính mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, người tên còn tiếp. Đang lúc này, xe công cộng đến trạm. Trải qua một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Lý Thần tâm tình không tệ, huýt sáo, xài bước xuống xe. Đi ra mười mấy bước, hắn kinh ngạc phát hiện, cao gầy nữ hải dĩ nhiên cũng ở này vừa đứng xuống xe. Lý Thần nhìn thấy cao gầy nữ hải thì cao gầy nữ hải cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cao gầy nữ hải liễu mi dựng thẳng, nộ mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. Đột nhiên, nàng con ngươi qua lại đi một vòng, từ bên trong dần hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười. Lập tức, nàng cũng sắp bộ hướng Lý Thần đi đến. Đi tới Lý Thần bên cạnh thì, nàng đột nhiên ngừng lại, đầu hơi méo. Còn không chờ Lý Thần làm rõ, nàng đến cùng muốn làm gì thì, cao gầy nữ hải đột nhiên hô to một câu, "Ngươi tên lưu manh, tinh trùng lên nào đúng không? Ở trên đường cái tìm tiểu thư, chính mình một người dùng tay tuốt đi." Thấy cao gầy nữ hải không tên làm có dễ, Lý Thần một mặt một bức. Trong nháy mắt, qua lại người đi đường tất cả đều hướng Lý Thần nhìn bên này đến. Trong đó không ít người trong ánh mắt đều tràn ngập xem thường cùng căm ghét. Nhìn thấy này một hồi cảnh, cao gầy nữ hải khẽ miệng hơi dương lên, tràn đầy đại thủ đến báo vui vẻ. Chương 32, 500 quá đắt, nhiều nhất 300. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. "Ha ha, nha đầu này có cá tính, lại dám sai ta." Lập tức, hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo. Cao gầy nữ hải thấy Lý Thần đuổi theo, trong lòng có chút bối rối, gấp giọng vấn đạo, "Ngươi muốn làm gì?" Nhưng mà, còn không chờ tiếng nói của nàng rơi xuống đất, Lý Thần liền bứt lên cổ họng, một mặt ghét bỏ nói rằng, "Thần mã, 500. Quá đắt đi, như ngươi vậy, nhiều nhất cũng là có thể cho 300." Nghe được Lý Thần, qua lại người đi đường tầm mắt, liền cũng đều tập trung ở cao gầy trên người cô gái. Như thế đẹp đẽ cô đương, dĩ nhiên đi làm tiểu thư, thực sự là đáng tiếc. Hàng này con mắt mù, vẫn là sao nhỏ, cực phẩm mỹ nữ như vậy, đừng nói 500, chính là 1000, cũng tuyệt đối không thiệt tỏi a. Ai, thực sự là thế phong nhật hạ. Nhiều đẹp đẽ cô đương, không làm gì tốt, cần phải đi làm tiểu thư. Trong ngay mắt, cao gầy nữ hài mặt cười rất năng, thật không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đáng ghét khốn nạn, lao nương cùng ngươi không để yên. Nàng căm giận câu nói vừa dứt, liền trướng đỏ mặt, hướng trước mặt yên lặng đầu ngọ chạy tới. Đang lúc này, ven đường mấy cái thanh niên lêu lổng, tụ tập cùng nhau, nhìn chằm chằm cao gầy nữ hài chân dài to, chạy ào 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 ngụm nước, bắt đầu nghị luận. "Cương ca, ngươi xem cô gái đẹp kia chân tính cảm. Cặp kia chân dài to, ta tuốt 3 năm đều sẽ không chán. Ta nếu như cùng nàng đùng đùng đùng, cũng không cần phải dạy. Chân dài to đoán chừng phải có 1m2, như vậy cực phẩm pháo giá, có thể nói hoàn mỹ. Thật con mẹ nó gợi cảm, lão tử hận không thể lập tức liền đem nàng cho ít ít cho họ, 3 năm huyết kiếm lời, vô hạn không thể đòi." Bị gọi là cương ca người, thấy cao gầy nữ hải tiến vào yên lặng trong đường hẻm, liền không nhịn được nuốt 2 lần ngụm nước, hai mắt lập lòe cực nóng ánh sáng. Thành Tây Tôn Bán Tiên nói không sai, lão tử ta năm nay đi số đào hoa. "Cha cha, ngươi xem cái kia eo thon nhỏ nhíu, thật con mẹ nó đúng giờ, đã lâu đều không hưởng qua như vậy cực phẩm mỹ nữ tư vị." Nói xong, địa đầu xà chu mới vừa liền chạy sáng loáng ngụm nước, bắt chuyện mấy cái tiểu đệ, hướng đầu ngo đi đến. Cao gầy nữ hải tên là Trịnh Quan Thai, năm nay mới từ tiếng nước ngoài tốt nghiệp đại học. Trước đây không lâu, nàng trường học cũ thị một cao, có một vị anh ngữ lao sư đột nhiên từ chức, xa gả nước Mỹ. Nàng liền lâm thời bị xính, đi vào đại mấy tháng khóa. Hơn nữa, bởi nàng đại học trong lúc, chủ tu quá tâm lý học, vừa vặn cho chính đang phụ lục, Alexander học sinh cấp 3, làm một ít trong lòng phụ đạo. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, chính mình này ngày thứ nhất đi làm, ngay ở trên xe buýt đụng tới một kỳ hoa. Ừ, thật là một lưu manh, bao lớn người, lại vẫn muốn ăn mãi. Còn hai cầu chạm vào nhau, nhuyễn giả bạo. Thực sự là vô liêm sỉ, thấp hèn, đê tiện, khốn nạn. Ở trong đường hẻm mắng một trận sau khi, Trịnh Quan Thai tâm tình hơi khá hơn một chút, liền lại liên tục làm 3 cái hít sâu, chuẩn bị mị mị đắt đi làm. Đến có thời gian 4 năm, không về tới trường học, còn rất hoài niệm cao trung cái kia đoạn tối tăm không mặt trời, rồi lại phong phú vui sướng xanh miết năm tháng. Nghĩ tới đi bao nhiêu chuyện xưa, Trịnh Quan Thai khỏe miệng bên trên, phát họa ra một vệ nguyệt nha bản đường vòng cung cong cong. Nhưng mà, tại hạ một người trong nháy mắt, nàng trên khỏe môi nụ cười, liền trong nháy mắt cứng ngắc lên. Chỉ thấy mấy cái đâm long họa hổ du côn lưu manh, mang theo dâm nhiên đãng đãng ý cười, hướng nàng nơi này đi tới. Trịnh Quan Thai vẫn luôn ở sinh hoạt đơn thuần trong tháp ngà, hiện tại thấy trong phim ảnh những kia đâm long họa hổ lưu manh bị chính mình đụng vào, mặt cười bám một hồi liền trắng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chu mới vừa dùng sức nuốt một hồi ngụm nước, lại đi về ma sát 2 lần thủ hạ, dâm nhiên đãng đãng cười nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Như thế đúng giờ nữu, lao tử cũng thật là lần thứ nhất thấy, suýt chút nữa đem hồn đều cho câu đi. Trịnh Quan Thai thấy tối chuyện xấu phát sinh, trong lòng một trận hoảng loạn. Ngươi, các ngươi như thế làm là phạm pháp, là phải ngồi tù. Hê hê. Ngồi tù an vị lao chứ, có thể cùng ngươi cực phẩm mỹ nữ như vậy ít ít rồi hò, 3 năm huyết kiếm lời, vô hạn không thể tỏi. Mỹ nữ, ngươi đều đi ra bán, còn trang cái gì thuần. Vừa nãy tiểu tử kia 500 hiệp quý, ca mấy cái có thể không chê quý. Như vậy đi, cho ngươi 1000, ngươi để thay phiên ít ít rồi hò một lần. Vừa chăm sóc ngươi chuyện làm ăn, cũng thoải mái một cái, vẹn toàn đôi bên. Dùng hiện đại lưu hành tới nói, đây chính là hợp tác cộng thắng, ngươi thấy thế nào? Trịnh Quan Thai sắp bị dọa khóc, đã sớm ở trong tháp ngà, nàng liền nghe học tà học trưởng nói, bên ngoài xã hội rất tàn khốc. Có thể điều này cũng quá tàn khốc điểm chứ. Ngồi xe buýt xe bị một kỳ hoa đùa giỡn không nói, bây giờ lại còn gặp phải chân chính người xấu. Nghĩ đến chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, liền muốn bị mấy cái dung tục không thể tả du côn lưu manh cho trà đạp, nàng thì có một loại trời đất sụp đổ, sinh không thể luyến cảm giác. Một nhuộm hoàng mao lưu manh, ở chính mình hạ bộ, dùng sức trà sát tay, chạy ngụm nước nói rằng, "Cương ca, đợi lát nữa ngươi đánh đệ nhất áo. Chờ ngươi thoải mái xong sau khi, để các anh em cũng hảo hảo thoải mái một cái." Nhìn quốc sắc thiên hương cực phẩm mỹ nữ, Chu mới vừa kích động đỏ mặt tiến hai, đều thành chư thật mặt. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình như vậy có ghẻ, dĩ nhiên cũng có ăn được thịt tiên nga một ngày. Mã Ba Ba câu nói kia, nói vẫn đúng là không sai. Giấc mơ nhất định phải có, vạn nhất thật sự thực hiện đây. Ca mấy cái, giúp ta ấn lại điểm, đừng làm cho này cực phẩm mỹ nữ lộn xộn. Chờ lao tử thoải mái xong, cũng để các ngươi cố gắng địa thoải mái trên một cái. Trình Khoan Thai thấy Chu Mới vừa cái này ma quỷ, hướng phía bên mình đi tới, nàng sợ đến nước mắt đều đùng đùng đi xuống nhỏ xuống. Van cầu các ngươi, đừng tới đây, đừng tới đây. Lúc này, nàng ở trong lòng âm thầm xin thề, nếu như vào lúc này, sẽ có người dũng cảm đứng ra, đến anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho nàng lấy thân báo đáp cũng có thể. Chỉ ít, ủy thân với một có tinh thần trọng nghĩa nam tử, dù sao cũng hơn bị mấy cái du côn vô lại trà đạp mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, nàng trông mòn con mắt, đều không có đợi được chính mình Bạch Mã Vương tử. Ngay ở Trịnh Khoan Thai chạy ra tuyệt vọng nước mắt thì, một phi thường phong tao bóng người, ở trên vách tường qua lại chập chờn. Thấy có người đến xấu chính mình chuyện tốt, Chu Mới vừa giận tím mặt. Đứng lại, không thấy lao tử đang bề bộn chính sự tới sao, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Phong tao bóng người chủ nhân, tự nhiên chính là Lý Thần. Nghe được Chu Mới vừa gào thét, Lý Thần một mặt ngạc nhiên. Hắc, ta cũng có thể làm à? Các ngươi là không phải còn muốn thu phí a, một chung bao nhiêu, có thể hay không bao dạng? Nghe được Lý Thần trả lời, Chu Mới vừa cùng với hắn thủ hạ một đám du côn, tất cả đều là đầy mặt ngộp bức. Khe nằm, này cái quái gì vậy, tình huống thế nào? Há mồm chính là một số nơi hành thoại, lao tài xế tiết tấu. Xem ra này tiểu hỏa, vẫn là người trong đồng đạo đây. Còn không chờ Chu Mới vừa mấy người bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lý Thần liền chỉ vào động tác của bọn họ, lắc lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng lời bình lên. Ta lật cái đi, đại ca, như thế đẹp đẽ nữ, ngươi sẽ không tính toán chơi cái gì 20 toa liền, lão hán lái xe như vậy bài cũng đường chứ. Đây cũng quá không hiểu phong tình đi, quả thực chính là bạo liễm của trời. Chương 33, đây là trùng chỗ khó, cuộc thi môn thi. Chu Cương chờ một đám tiểu đệ, tất cả đều tại chỗ ngộp bức, mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Lý Thần tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải nói, đại ca, hiện tại là thế kỷ mới, muốn giải phóng tư tưởng, rất nhanh tức thời, hướng về Âu Mỹ làm chuẩn, cùng quốc tế nối đường dây. Các ngươi làm sao còn chơi bài cũ đường, này có thể có điểm theo không kịp thủy triều, thực sự là quá mức ố. Hắn mấy câu nói này, rất có kích động tính. Cái này mới không đi chuyện tiêu bên trong làm giảng sư, quả thực chính là khuất mới. Liền ngay cả ở trong đại học từng làm đoàn bí thư chi bộ Trịnh San San, đều đối với Lý Thần khẩu tài nhìn với con mắt khác. Có điều, khi nàng nghĩ lại nhớ tới, hàng này cũng là cầm thú, là ở cùng mấy cái khác sắc lang thương nghị, như thế nào ăn chính mình này con thỏ trắng nhỏ thì, nàng liền lại có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Nàng thấy Lý Thần dài đến cũng rất ánh mặt trời đẹp trai, nhưng hắn tâm địa làm sao liền như thế độc các đây, vẫn đúng là muốn đem nàng Trịnh San San như vậy một nữ thần cấp hoa khôi của trường, cho rằng món đồ chơi đi chơi à. Chu Cương hơi kinh ngạc đánh giá Lý Thần một chút, thấy hắn chỉ có một người, hơn nữa trong tay cũng không mang ra hỏa, cũng là hơi yên lòng một chút, vênh váo tự đắc hỏi, "Hả? Vậy ngươi nói, nên làm sao chơi?" Lý Thần như là quan sát như họa giang sơn đê bương, hăng hái vấn đạo, "Đại ca, ngươi nên nghe qua hoàn thức 36 thức, cùng 72 loại thể vị biến hóa chứ?" Chu Cương rất là thực thành lắc lắc đầu, nói, "Không biết, chưa từng nghe tới." Lý Thần tiếp tục hỏi, "Độc Long, Phiêu Phiêu Đường, Tinh Dầu, Băng Hỏa hai tầng biết nói sao chơi sao?" Chu Cương lần thứ hai lắc đầu, nói, "Không biết." "Cái kia pháp ca thức, Không Trung Phi Nhân, Điên Loan Đảo Phượng, Vô Địch Phong Hỏa luôn đây." Chu Cương vẫn là một mặt ngậm bực lắc đầu. Lý Thần mắng một câu, "Khe nằm, các ngươi cái gì cũng không hiểu, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào?" Chu Cương bọn họ cũng hứng thú, nghe được Lý Thần lăng lục, cũng không tức giận, trái lại như là khiêm tốn thỉnh giáo học sinh như thế, tha thiết mong chờ nhìn hắn, hỏi, "Này gì đó hoàn thức 36 thức, cùng 72 loại thể vị biến hóa, còn có cái gì băng hỏa hai tầng, vô địch phong hỏa luân loại hình, ngươi đều sẽ chơi sao?" Lý Thần gật gật đầu, nói, "Đó là đương nhiên." Nói tới chỗ này thì, hắn liền cố ý toát ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh vẻ mặt, đầy cõi lòng thâm tình nói, "Thứ không dám dâu dếm, ta trước đây sẽ ở đó cái gì Tây Hoàng đi làm, từ 8 tuổi đến hiện tại 18 tuổi, 10 năm hành nghề trải qua, chăm lo việc nước, sẽ thành một đời vịt vương chi vương. Đối với ở trong đó chơi pháp, động tác võ thuật, ở toàn bộ Đông Hoa thị, ta xưng thứ hai, mỗi người dám xưng số 1." Thấy Lý Thần nói như thế chân thành, Chu Cương bọn họ tất cả đều tin là thật. "Huynh đệ, vậy ngươi mau mau giáo làm sao chơi? Ta muốn học tinh ra vô địch phong hỏa luân." "Lão sư, ta muốn học băng hỏa hai tầng, có băng có hỏa, nghe tên liền rất kích thích." "Lão sư, ta nghĩ hướng về Âu Mỹ làm chuẩn, cùng quốc tế nối đường dây, ngươi dạy ta pháp ca thức chứ?" Lý Thần sải bước đi tới, đem Trịnh San San phụ lên. Nữ nhân rất đẹp, lại như là cao chân rượu đỏ trong ly, tràn ngập say lòng người mùi thơm ngát. Đặc biệt là cổ trở xuống, cái kia không thể miêu tả vị trí, quả thực so với Ảng Bẹt Sơn còn muốn đến đồ sộ. Trịnh San San bị sợ hết hồn, giống như bị chạm điện lui về phía sau đi, Newton tránh thoát Lý Thần một bước. Lý Thần tiến lên một bước, trở tay trói lại cổ tay nàng. Chợt, hắn liền mắt nhìn Trịnh San San, khóe miệng bên trên vung lên một vệt nhàn nhạt tà mị ý cười. Nhìn Lý Thần cái kia trong suốt ánh mắt sáng ngời, Trịnh San San vẻ mặt không khỏi mở ra. Lý Thần con mắt, trong suốt tinh khiết, bịt lôn tô còn thuần, không nhìn thấy một tia ô uế. Cùng cái kia mấy cái du côn vô lại, thần không thể lập tức liền muốn đem ngươi cho ăn lau sạch sẽ ánh mắt tham lam, hình thành so sánh rõ ràng. Ngay ở Trịnh San San đầy mặt ngạc nhiên thì, đột nhiên thấy Lý Thần trùng nàng nháy mắt một cái. Trịnh San San trong lòng một trận ngờ vực, lẽ nào hắn là tới cứu mình? Nghĩ tới những thứ này, khóe mắt nàng dư quang, lại hướng Chu Cương mấy người bọn hắn nhìn lướt qua. Lý Thần hắn chỉ có một người, cao cao gầy gò, khẳng định không phải cái kia mấy cái đâm long hỏa hổ, hung thần ác sát lưu manh đối thủ. Hắn muốn cứu mình, duy nhất có thể được biện pháp chính là dùng trí.
Đúng, dùng trí, nhất định là dùng trí.
Nghĩ tới những thứ này, Trịnh San San trong đầu liền không tự chủ được hiện ra một dòng nước ấm đến. Nàng lại đi xem Lý Thần, mày kiếm mắt sao, tuy rằng không sánh được những tia cao nhan trị mình tinh tiểu thị tươi, tuy nhiên tuyệt đối có thể xem như là anh chàng đẹp trai một biên, có tinh thần trọng nghĩa, còn phi thường thông minh. Để hắn làm bạn trai của mình, cũng là lựa chọn không tồi mà. Trịnh San San ở trong lòng mê gái nghĩ, có điều Lý Thần câu nói tiếp theo, làm cho nàng phiền muộn, suýt chút nữa đem gì huyết đều cho phun ra ngoài. Chỉ thấy Lý Thần háng giọng một cái, chỉ vào Trịnh San San, đàng hoàng trịnh trọng nói, xem trọng, ít ít đó trước, muốn tiên tiến hành trò vui khởi động. Như vậy mới có vẻ có tình thú. Đầu tiên, muốn uống chút rượu. Không thể muốn bạch cửu số ghi quá cao, dễ dàng uống say. Cũng không thể muốn bia, bia hậu kình không đủ. Muốn rượu đỏ, lấy nước pháp đào rượu vang đỏ, 15 độ loại kia tốt nhất. Đương nhiên, loại kia rượu đỏ khả năng có chút quý, cũng có thể dùng phổ thông làm hồng thay thế, trong siêu thị đều có bán, 30, 40 đồng tiền liền có thể mua một bình. Rượu đỏ có, còn muốn có âm nhạc. Cái này âm nhạc cũng phi thường có chú trọng, không thể dùng cái gì tiểu bình quả, tối nguyên dân tộc phong thần mã, cái này không thái thượng đẳng cấp. Muốn lãng mạn nhạc cổ điển, nói thí dụ như, dạ khúc, ngày mùa thu nói nhỏ, Gecko, thiếu nữ cầu thần, những này cũng không tệ. Chu Cương mấy người bọn hắn lâu la, đều là tiểu học không tốt nghiệp chủ, đối với cái gì rượu đỏ, âm nhạc đều không có hứng thú, bọn họ chỉ đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú, lập tức liền hơi không kiên nhẫn đoán giận lên. Lão sư, ngươi cũng biết, điều kiện này đơn sơ, những này không quá quan trọng trò vui khởi động, đều trước tiên nhảy qua đi, trực tiếp bắt đầu chính hí, đi tới vô địch phong hỏa luân, cái này nên làm sao chơi? Lý Thần nhíu môi, thở dài một hơi, nói, vậy cũng tốt, bước thứ nhất tìm dây điểm, cũng chính là trong truyền thuyết thoải mái điểm. Chỉ cần có thể tìm đúng dây điểm, chẳng khác nào thành công một nửa. Chu Cương tha thiết mong chờ hỏi, lão sư, cái này dê điểm nên làm sao tìm được? Lý Thần cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đối với trong lòng Trịnh San San bắt đầu dở trò. Trịnh San San điện giật như thế dây rụi lên, có điều làm Lý Thần đụng tới nàng bành hải thì nàng thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy một hồi, thậm chí còn cùng những kia xấu nữ nhân như thế phát sinh một trận mê người ưng. Tiểu Ô nhìn thấy vừa vẫn cùng tiểu cây ớt như thế Trịnh San San, dĩ nhiên có mê người phản ứng. Chu Cương bọn người cả kinh trận to hai mắt, đối với Lý Thần sùng bái càng lại như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Rơi ạ, nếu có thể học sẽ nghịch thiên như vậy Liêu Muội phương thức. Sau đó Liêu Muội liền không cần cái gì động tác võ thuật, trực tiếp chuẩn bị kỹ càng bộ là được. Vì nhân sư biểu, to lớn nhất thành tựu, không phải đem học sinh tốt giáo càng tốt hơn, mà là để học sinh xấu có học tập động lực. Nhìn này còn như đói như khát học sinh, Lý Thần lần này khách mời lao sư cảm giác thành công tăng cao. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục giảng đạo, khắc khắc, đại gia chú ý nghe giảng, phía dưới là trùng chỗ khó bộ phận, cuộc thi môn thi. Bên cạnh Trịnh San San cũng hãn, hàng này cũng quá kỳ hoa đi, còn nặng hơn chỗ khó, còn cuộc thi môn thi, ngươi làm sao không lên tiền? Cùng Thái Dương tiên sóng vai đây. Chương 34, mỹ nữ, người lại rời mất. Chu Cương chờ người mới biết, tất cả đều bị Lý Thần mấy câu nói cho treo chọc tới. Nếu như cuộc thi thi những này, ta nhất định có thể thi mãn phân. Thi đại học thi như vậy chương trình học, nói không chắc hiện tại ta Hoàng Mao chính là Thanh Hoa Bắc Đại sinh viên tài cao. Ngươi Hoàng Mao là Thanh Hoa Bắc Đại, ta nhị cầu chính là Hạ Bạc Cảm Bờ Di. Lý Thần thấy này quần kỳ hoa, đều trực tiếp đuốt tay áo động thủ tư thế, liền mau mau hô một cổ họng. Yên lặng, tất cả im miệng cho ta, cẩn thận mà nghe giảng bài. Người và người không giống, sinh lý kết cấu cũng bất tận tương đồng. Vì lẽ đó nữ nhân dây điểm cũng đều không giống nhau, có ở vành tai trên, có ở tờ tờ trên, có ở không thể miêu tả vị trí trên, có thì lại tại dung dịch thiệp hoàng vị trí trên. Liền nói thí dụ như nữ nhân này, nàng dây điểm ngay ở vành tai tiến lên. Nói xong, Lý Thần liền chỉ Chu Cương, nói, đến, ngươi tới làm mẫu một hồi. Chu Cương nghe được Lý Thần để hắn tiến lên làm mẫu, lập tức liền kích động cùng tiểu ga mổ thóc như thế gật đầu liên tục. Vâng, lão sư. Ngay ở Chu mới vừa đi tới khoảng cách Lý Thần còn có một mét khoảng cách thì, lúc này Lý Thần lại hô một câu, đứng lại, còn có một chút nhất định phải ghi nhớ kỹ. Chu Cương trợn to hai mắt, không thể chờ đợi được nữa hỏi, cái gì? Lý Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Muốn luyện thần công, tất lời đầu tiên cung. Tự cung hai chữ, mới vừa mới ra khỏi miệng, Lý Thần nhấc chân liền hướng hắn hạ bộ đã tới. Giang rắc. Trứng nát âm thanh, vang vọng toàn bộ đầu ngõ. A, ta trứng. Nắc. Chu Cương nhìn đầy đất lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, mục tử đều nước quát. Những người khác cũng đều mắt tròn váng, trợn mắt lên, sững sờ nhìn Lý Thần. Hồi lâu, bọn họ mới từ mộng bức trạng thái bên trong phản ứng lại, vội vàng xông lên phía trước, Cương ca, ngươi không sao chứ? Chu Cương đau nhè răng niết miệng, như là bạo nộ dã thú như thế quát, tiểu tử này lại dám âm lão tử, đều lên cho ta, giết chết hắn, giết chết hắn. Vài tên lâu la liếc mắt nhìn nhau, chép lại ống tuyếp, dao gọn hoa quả loại hình ra hỏa, liền hướng Lý Thần bỏ tới. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, vỗ tay một cái, nói, không phải muốn học vô địch phong hỏa luân mà, trường lớn các ngươi 24K Titan mắt chó nhìn rõ ràng, đây chính là vô địch phong hỏa luân. Còn chưa dứt lời điệu, Lý Thần mũi chân giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, hướng này mấy cái lâu la hạ bộ quét qua. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong ngay mắt, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng liền chạy xuôi một chỗ. Một đám lâu la ngang dọc tứ tung nằm trên đất, thống khổ rầm rì lên. Lý Thần vỗ tay một cái, nói, được rồi, hiện tại ta chính thức tuyên bố, các ngươi có thể xuất sư. Cái kia, trước tiên đem học phí giáo một chút đi, ta ở Tây Việt thì, cho người ta huấn luyện, một bài giảng chính là 3.000 nguyên. Xem ở cùng mấy cái vẫn tính là hợp ý phần trên, liền đánh giảm 20 đi, mỗi người 2400 nguyên đi. Tuyệt đối đừng nhiều cho hơn nhiều, ta và các ngươi gấp. Nghe xong Lý Thần, Chu Cương bọn họ một đám lâu la, tất cả đều mắt tròn váng. Đoạt người đàn bà của bọn họ, phế bỏ bọn họ đàn đàn, bây giờ lại còn muốn thu học phí. Rời ạ, không mang theo bắt nạt như vậy người a. Lý Thần đi tới Chu Cương trước mặt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Huynh đệ, ngươi học phí đây. Ta cho ngươi biết, chính phủ ban ngành liên quan đã ra sân khấu 18 điều ngạnh biện pháp, đến toàn diện thống trị khất nợ nông dân công tiền lương, nghiêm trọng giả có thể muốn hình phạt, nơi 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn đây." Nói xong, Lý Thần liền một cước đạp ở Chu Cương trên móng vuốt, dùng sức ép hai lần. "A, thống, ta cho còn không được sao? Nhanh buông ra, buông ra." Lý Thần mới vừa dùng sức, Chu Cương lại như là giết lợn như thế tiếng kêu rên liên hồi. Lý Thần vỗ tay một cái, nói: "Sớm như vậy thật tốt, nhanh cho học phí đi, huynh đệ ta đi ra kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng." Chu Cương đem trên người mình tiền mặt tất cả đều móc đi ra, trên cổ quải đại dây chuyền vàng cũng bị Lý Thần cho hái được đi. Cái khác lâu la thấy thế cũng đều bé ngoan đem trong túi bạc giao ra. Có điều bọn họ một so với một cung mức, toàn bộ tính gộp lại còn không tập hợp đủ 5.000 đồng tiền đây. Xem sao phiếu trong tay, Lý Thần theo thói quen bĩu môi nói: "Ai nha, kiếm sống không dễ dàng à, lần này coi như ta xui xẻo, dĩ nhiên đụng tới các ngươi bang này học sinh nghèo." Nghe được Lý Thần câu nói này, Chu Cương một đám lâu la đều khóc không ra nước mắt. "Rời ạ, đoạt nữ nhân cùng tiền, phế bỏ đàn đàn, lại vẫn nói tự mình xui xẻo." Lý Thần nhìn một đám như cha mẹ chết học sinh, chúng bọn họ khoát tay áo một cái, nói: "Được rồi, các ngươi đã xuất sư, đều cút đi, sau đó phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ đem sư phụ tuyển hoạt cho phát dương quang đại." Chu Cương có một loại nhật tẹt đi kích động, đàn đàn đều không còn, ngươi còn để làm sao chăm chỉ luyện tập, làm sao phát dương quang đại. Đánh đuổi Chu Cương này quần con rồi sau khi, Lý Thần liền đem tầm mắt một lần nữa chuyển đến nữ nhân bên cạnh trên người. Nữ nhân da rẻ trắng nõn, ngũ quan đoan chính, cổ xuống núi loan chập trùng, khiến người ta thấy thì có một loại muốn đi leo núi kích động. Mặt trời mọc ta leo núi pha bò đến sườn núi muốn hát thỏ trắng nhỏ, bạch lại bạch nhún nhảy một cái thật đáng yêu. Trịnh San San thấy Lý Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. Nàng bản năng tính buông xuống đầu, đầy mặt đỏ bừng nói: "Chuyện lúc trước là ta không đúng, hiểu lầm ngươi, đa tạ ngươi vừa nãy xuất thủ cứu giúp." Lý Thần xoa xoa chóp mũi, mang theo một vẻ tà mị ý cười, hỏi: "Hả, mỹ nữ kia ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Lấy thân báo đáp sao?" Thấy Lý Thần nói như vậy trắng ra, Trịnh San San mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, liền ngay cả vành thai đều đỏ bừng bừng, rát năng. "Như vậy có phải là quá nhanh, có thể thử trước tiên giao du một quãng thời gian. Ngươi nếu như có thể thông qua ta sát hạch, ta liền..." Lấy thân báo đáp. Trịnh San San cố nén nội tâm ngượng ngùng, rất sâu gian nan đem một câu nói này nói xong. Nhưng mà, nàng đợi đã lâu, đều không nghe Lý Thần đáp lại, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Khi nàng đánh bạo ngẩng đầu đến xem thì, trước mắt dĩ nhiên giống tuyết, nơi nào còn có Lý Thần bóng người. Nhất thời, nàng liền tức giận cắn chặt hàm răng, dùng sức dậm chân. "Đáng ghét, tên khốn kiếp này." Hát xì. Cũng đã đi đến cửa trường học Lý Thần, đột nhiên đánh cái đại đại hát xì. "Ta lập cái đi, đây là người nào a, như thế nhớ ta." Lý Thần xoa xoa mũi, thấy phía trước có một dáng ngọc yêu kiểu nữ hải, nàng trong túi đeo lưng một hộp rất lôn tô sữa bò, lảo đảo rơi xuống ở điện. Thấy tình cảnh này, hắn nhất thời liền bước lên cổ học gọi lên: "Này, phía trước cô gái đẹp kia, người lại rời mất." Đi ở Lý Thần phía trước người, không phải người khác, chính là Diệp Sơ Tuyết. Nàng nghe được Lý Thần âm thanh, liền theo bản năng bên trong quay đầu nhìn lại. Lý Thần tiện tay nhặt lên rất lôn tô, đang chuẩn bị trâu về hợp phố thì thấy người kia là Diệp Sơ Tuyết, cũng không khỏi sững sờ. "Sơ Tuyết, ngươi làm sao đổi kiểu tóc, suýt chút nữa không nhận ra được ngươi." Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, tiêu hư nói: "Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu lãng, buổi tối cũng không trở về nhà." Lý Thần bĩu môi, bãi làm ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, nói: "Ai, khỏi nói, suýt chút nữa đều không về được." Lúc nói chuyện, hắn tiện tay liền đem hấp quản cắm vào rất lôn tô trong hộp, dùng sức hít hai cái, chà chà miệng khen: "Sơ Tuyết, ngươi này mãi còn uống ngon thật, cũng rất lôn tô như thế thuần." Chương 35, thần mã. "Ta mãi uống ngon thật, bịt lôn tô còn muốn thuần." Diệp Sơ Tuyết tại châu ngổn ngang, liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn. "Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, mù nói cái gì đó." Nói xong, nàng dùng sức hút một hồi mũi, ở Lý Thần trên người ngửi một cái. "Này, Sơ Tuyết, ngươi làm gì thế, sẽ không là xem ta lớn lên đẹp trai, muốn dở trò khiếm nhã ta chứ?" Diệp Sơ Tuyết dùng sức đẩy Lý Thần một cái, giả vờ cáu giận nói: "Cút sang một bên, đừng như thế tự yêu mình được rồi." "Ý ỉa, Lý Thần, trên người ngươi tại sao có thể có mùi nước hoa? Thành thật khai báo, tối ngày hôm qua ngươi đêm không về, đến cùng đi làm gì?" Nghe được Diệp Sơ Tuyết chất vấn, Lý Thần một mặt một bức. Hắn cúi đầu ở trên người dùng sức ngửi một cái, tự đủ, có mùi nước hoa sao, ta làm sao không nghe thấy được. Diệp Sơ Tuyết hừ một câu, nói: "Hừ, ngươi chính là thủy tiên không nợ hoa, ở đây giả ngu. Trên người ngươi mùi vị, là ché nổ số 5, pháp quý tộc chuyên dụng nước hoa, một bình 50ml giá thị trường cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn đây." Lý Thần có chút há hốc mồm, hắn thật không biết, Diệp Sơ Tuyết vẫn còn có cái này sở kỳ hiệu. Nay mũi quả thực so với cảnh quyển còn muốn mẹ bén. Diệp Sơ Tuyết liền Lý Thần không đáp lời, liền đoan nước giật giật mũi. "Hừ, ngươi trốn học đi ra ngoài tán gái, làm hại ta ở nhà một mình bên trong ăn mì." Lý Thần một mặt ngạc nhiên. "Sơ Tuyết, ngươi tối ngày hôm qua lại ăn mì à?" Diệp Sơ Tuyết thở phì phò nói: "Không ai làm cơm, ta không ăn mì ăn cái gì?" Lý Thần cuồng hãn: "Ngươi sẽ không ở bên ngoài ăn à, hoặc là gọi thức ăn ngoài cũng được." Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, nói, bên ngoài cơm ta ăn không quen.
Ác, xem ra ngươi vị, chỉ quen thuộc ta một người làm cơm lạc.
Thiết, tự yêu mình cuồng, không để ý tới ngươi.
Rất là ngạo kiều hừ một câu sau khi, Diệp Sơ Tuyết liền bẫy tóc, hướng trong phòng học đi đến. Nhìn Diệp Sơ Tuyết chu mỏ giận hờn dáng vẻ, Lý Thần có một loại mộng ảo giống như cảm giác. Khoe miệng hắn vung lên một vẻ ý cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu lên. Nha đầu này, vẫn là như thế ngạo kiều.
Có điều, ta yêu thích.
Linh Thiến Nhi thấy Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần nói xong sau, một mặt thở phì phò dáng vẻ, liền mau mau áp sát tới hỏi.
Sơ Tuyết, làm sao, có phải là nhà ta Lý Thần lại chọc giận ngươi?
Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, cố ý hạ thấp giọng, nói, Thiến Nhi, nói cho ngươi một bí mật, nhà ngươi Lý Thần có lấy ngươi hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình.
Không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết thoại âm lạc địa, Linh Thiến Nhi đột nhiên như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế kinh ngạc thốt lên lên.
Thân mã, Lý Thần hắn hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình.
Vừa vặn lúc này, Lý Thần mới vừa đi tới cửa lớp học.
Trong nháy mắt, bạn học cả lớp sự chú ý, tất cả đều tập trung ở Lý Thần trên người.
Lý Thần nhưng là một mặt một bức.
Hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình.
Đây là thần mã quỷ.
Làm Lý Thần nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết chính một tay nâng hương quay hàm, trong con ngươi thoáng hiện rào hoạt ý cười thì, hắn hiểu gì rõ ràng, đây rốt cuộc là ai dở cho quỷ.
Đối diện bạn học cả lớp chú ý lễ, vẻ mặt của hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Lập tức, liền thấy hắn háng giọng một cái, len ken mạnh mẽ tiếp một câu.
Một chi hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình, đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa mở.
Ha ha, Lý Thần, ngươi có thể thật không hổ là bảy ban ở cuối xe, tiếp dâu ông nọ cắm cằm bà kia.
Ta cho ngươi biết, một chi hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình, đến, trước một câu là, cả vườn xuân sắc quan không được, xuất từ Diệp Thiệu ông, du biên không đáng.
Ngàn thụ vạn thụ lê hoa mở, trước một câu là, hốt như một đêm gió xuân đến, xuất từ Sầm Tham, Bạch Tuyết ca đưa vũ phán quan quý kinh.
Người nói chuyện là bọn họ ban ngữ văn khóa đại biểu, Trình Độ.
Cha mẹ hắn đều ở thị giáo dục cục công tác, là cái con ông cháu cha.
Có cái này bối cảnh, hắn ở trong trường học hay cùng cái con cua như thế, hoành hành bá đạo.
Lão sư cùng trường học cũng không thế nào dám quản.
Hơn nữa, hắn còn phi thường sủ thí.
Ở thị văn nghệ báo lên, phát biểu mấy thiên dăm chó không kêu bẻ, liền lấy đương đại đỗ phụ tự xưng.
Ngay ở trước đây không lâu, hắn còn lưu loát cho Diệp Sơ Tuyết viết phong thư tình.
Có điều, Diệp Sơ Tuyết không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp chuyển giao cho Lý Thần xử lý.
Với bạn, ngày đó Lý Thần đau bụng, liền ở trong nhà cầu thuận lợi giải quyết.
Không thể không nói, Trình đại thi nhân này phong thư tình viết cũng thực không tồi, chí ít sát tờ rất tốt.
Châm chọc xong Lý Thần sau khi, Trình Độ liền tiểu cảm, đầy mặt cảm giác ưu việt.
Lý Thần dùng khỏe mắt dư quang, xem thường liếc Trình Độ như thế, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn.
Ha ha, Trình Độ, ngươi có phải là cho rằng hồng hoa cũng phải lá xanh đến thối?
Muốn dùng ta vô chi, đến tôn lên ngươi tài hoa, muốn dùng ta đẹp trai, đến tôn lên ngươi tấm kia chư thật mặt.
Trường theo chân hiệp chủ tịch tại chống nạnh như thế, không cái gì thông minh còn học nhân ra hói đầu.
Chính mình tự ti cũng coi như, lại vẫn muốn từ trên người ta tìm tự tin, ngươi coi chính mình là ai vậy?
Nghe được Lý Thần diệu ngữ hàn loạn, bạn học cả lớp đều cả kinh trận to hai mắt.
Trình Độ bị mắng mặt đỏ tới mang hai, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng.
Ngươi người này làm sao như thế không tố chất, há mồm liền mắng người.
Lý Thần nhíu nhíu mày, không cam lòng yếu thế đáp lại nói, liền mắng ngươi, làm sao nhỏ đi, còn dám như vậy nói chuyện cùng ta, có tin ta hay không đánh gãy chân chó của ngươi.
Trình Độ thấy Lý Thần tuyên bố muốn đánh gãy chân hắn, gương mặt liền thật sự trướng thành chư căn sắc.
Ngươi biết ta là ai không, liền dám đánh đoạn ta chân.
Ta quản ngươi là ai đây, lại không phải con trai của ta, dựa vào cái gì quản ngươi?
Lý Thần, ngươi.
Trình Độ vừa định nói dọa, nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm con ngươi, sợ đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, đem đã đến miệng một bên, mạnh mẽ cho nín trở lại.
Thiết, kẻ nhu nhược một.
Lý Thần xem thường hừ một câu, liền nên ngang hướng chính mình chỗ ngồi đi đến.
Diệp Sơ Tuyết nghiêng đi đầu, nói với Lý Thần, ngươi điên rồi đúng không? Trình Độ cha hắn nhưng là cục giáo dục người đứng đầu.
Lý Thần xoa xoa cho mũi, nói, vậy thì thế nào, chỉ cần cho ta, ta dám đem hắn ba chân chó, cũng cùng nhau đánh gãy.
Linh Tiến Nhi đầy mặt mê gái nhìn Lý Thần, cười hì hì nói, hì hì, không hổ là nhà ta Lý Thần, chính là thô bạo.
Trình Độ đó nếu như còn dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền đem hắn chân chó đánh gãy.
Xảy ra chuyện gì, ta đến cho ngươi là tẩy.
Diệp Sơ Tuyết thấy Linh Tiến Nhi cũng ở nơi đây ồn ào, liền nhẹ nhàng đẩy nàng một cái.
Thiến Nhi, ngươi liền đừng ở chỗ này thêm phiền.
Linh Tiến Nhi quẩy mồm, nói, ở đâu là thêm phiền, Lý Thần là nhà ta, không thể nhìn hắn bị những người khác bắt nạt.
Thiếu nữ tâm, dị thường mẫn cảm.
Làm Diệp Sơ Tuyết nghe được Linh Tiến Nhi ở Lý Thần phía trước, thêm chuế một, nhà ta, thì trong lòng nàng liền cảm giác thấy hơi chua xót. Cho tới tại sao lại như vậy, liền ngay cả bản thân nàng cũng nói không rõ ràng.
Đang lúc này, ken 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 chuông vào học tiếng vang lên.
Lý Thần dùng ngón tay đâm đâm Diệp Sơ Tuyết phía sau lưng.
Diệp Sơ Tuyết cũng không quay đầu lại, thở phì phò hỏi, làm gì?
Lý Thần hỏi, dưới tiết là cái gì khóa?
Diệp Sơ Tuyết liếc mắt nhìn chương trình học biểu, nói, anh ngữ.
Lý Thần ngáp một cái, nói, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, vây chết rồi, ngươi giúp ta chống đỡ điểm lão sư.
Ừ, ai bảo ngươi đêm không về, vây chết đáng đời ngươi.
Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Diệp Sơ Tuyết nhưng cố ý ngồi thẳng người, vì là chính đang ngủ say như chết Lý Thần, che chắn lão sư tầm mắt.
Trịnh San San chính cầm lớp anh ngữ bản, hướng phòng học bên này đi tới.
Có điều, lúc này trong đầu của nàng vẫn như cũ quanh quẩn Lý Thần cái kia tiện hề hề nụ cười.
Đặc biệt là hắn xoa xoa chính mình bành thai thì dáng vẻ, đặc biệt làm cho nàng mê.
Ta liền hắn tên gọi là gì cũng không biết, cũng không lưu cái phương thức liên lạc, không biết sau đó còn có thể hay không thể nhìn thấy hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh San San liền mang theo đầy bụng tiểu phiên muộn, đi vào lớp 12-7 bàn trong phòng học. Chương 36, lão sư, không ước. Ở cửa phòng học, Trịnh San San liên tục làm 3 cái hít sâu, điều tiết hảo tâm tình, lúc này mới đi lại mềm mại đi vào. Các bạn học, chào mọi người. Ta là các ngươi mới tới lão sư dạy anh văn, họ Trịnh, tên con thai, đại gia gọi ta Trịnh lão sư là được. Nhìn thấy đến rồi một cực phẩm mỹ nữ, cả lớp nam sinh đều hai mắt tỏa ánh sáng lên. Mỹ, thật đẹp. Mỹ đến ngẹt thở. Nếu như tiền nhiệm anh ngữ lão sư cũng xinh đẹp như vậy, lão tử anh ngữ thành tích còn cho tới thất bại sao? Một tên học cha lau một cái trên khóe môi ngụm nước, kích động nói. Cái khác học cha cũng đều đi theo phụ họa ồn ào. Trong ngay mắt, toàn bộ phòng học lại như là vỡ tổ rồi như thế sôi trào lên. Mới vừa tiến vào mộng đẹp, đang cùng Chu Công con gái lăn ga trải giường Lý Thần, bị huyên nháo thanh đánh thức. Hắn đột nhiên đứng dậy, thích hợp vỗ bàn một cái. Tất cả im miệng cho ta, đi học đây. Ầm ĩ cái gì thế, ảnh hưởng ta ngủ. Tĩnh. Tử vong như thế yên tĩnh. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển đến Lý Thần trên người. Trịnh San San thấy là Lý Thần, cả kinh trợn mắt quát mồm. Miệng há thật to, đều có thể nhét vào một cái dưa chuột. Là ngươi? Lý Thần nhìn thấy Trịnh San San, cũng không khỏi sửng sở. Tại sao là ngươi? Lý Thần đột nhiên xuất hiện, cho Trịnh San San một bất ngờ kinh hỉ, làm cho nàng không để ý tới con gái ra rụt rè, trực tiếp liền tiểu chạy tới, kích động vấn đạo, ngươi là bảy ban học sinh. Lý Thần như là liếc si như thế, nhìn Trịnh San San, nói, lão sư, vấn đề của ngươi có chút náo tản. Ta không phải bảy ban học sinh, có thể ngủ ở chỗ này, nhắc không, là đọc sách sao? Lúc này, Trịnh San San thấy bạn học cả lớp đều trợn mắt lên nhìn mình, nhất thời liền một mặt lúng túng, gò má ửng đỏ, một đường tiểu bảo trở lại trên bục giảng. Diệp Sơ Tuyết dùng sức hút một hồi mũi, liền nghiêng đi đầu, hạ thấp giọng nói với Lý Thần, mới tới anh ngữ lao sư là trẻ nổ số 5 nước hoa, cũng trên người ngươi nước hoa một tấm bảng. Thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là chuyện ra sao? Lý Thần cũng giật giật mũi, nói, ta thật giống nghe thấy được Tây Sơn lão Trần thố mùi vị, thật chua. Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, cáo giận nói, thiết, tự yêu mình buồng, thiên tài sẽ ghen ngươi đây. Lý Thần dùng ngón tay quấn lên Diệp Sơ Tuyết tóc đen, hờ hững cười nói, không ghen, ngươi làm gì thế kích động như thế? Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, đừng đụng ta tóc. Hừ, không để ý tới ngươi. Căm giận hừ một câu sau khi, nàng liền đem đầu ngắt trở lại. Trịnh San San thấy Lý Thần ở cùng Diệp Sơ Tuyết nói ngươi nông ta nông lặng lẽ thoại, trong lòng không khỏi đau xót. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói, Lý Thần đồng học, xin ngươi đứng lên đến, trả lời một hồi này đạo vấn đề. Lý Thần theo thói quen bĩu môi, thuận miệng đáp, tuyển B. Trịnh San San nghiêm mặt, nói, đây là lớp chỗ chống để, tuyển cái gì B? Lý Thần giả vờ bừng tỉnh, nói, há, vậy thì tuyển D đi. Trịnh San San thẹn thùng, nàng thuận tay cầm lên tháng trước thi phiếu điểm cẩn thận xem lướt qua một lần, rốt cục ở vị cuối cùng tìm tới tên Lý Thần. Ngữ văn 12 phân, toán học 10 phân, anh ngữ 8 phân, văn tổng 20 phân, tổng cộng 50 phân. Lớp đếm ngược số 1, cả lớp thứ 2 đếm ngược. Đếm ngược đệ nhất vị kia anh em quyết thi, tất cả đều là 0 phân. Lý Thần đồng học, bây giờ cách thi đại học không tới thời gian 1 năm. Ngươi chỉ thi như thế điểm phân, có phải là hơi ít? Lý Thần nhún vai một cái, nói, thừng, là hơi ít, chủ yếu là bởi vì ta không dụng tâm thi. Nếu không, lớp đệ nhất cũng phải bị dọa khóc. Nghe được Lý Thần câu nói này, cả lớp tất cả xôn xao. Cái này cần nhiều ngông cuồng cầu khí, có thể đem lớp đệ nhất cho dọa khóc. Diệp Sơ Tuyết nhưng là một con hắc tuyến, lớp số 1. Nói không phải là nàng sao? Lý Thần tiện nhân này đầu có phải là tú đầu, còn muốn đem nàng cho dọa khóc. Trịnh San San cũng là một mặt thẹn thùng, nói, Lý Thần đồng học, có chí hướng là chuyện tốt, có điều cũng đến làm đến nơi đến chốn, không thể mơ tưởng xa vời. Lý Thần dùng sức giậm một cái chân, đem hàng trước Diệp Sơ Tuyết làm cho giật mình. Diệp Sơ Tuyết vỗ vỗ trong lòng, quay đầu lại trừng Lý Thần một chút, khẽ kêu nói, "Lý Thần, ngươi làm gì thế, muốn chết à?" Lý Thần mắt nhìn phía trước, đang hoàng chỉnh trọng nói, "Lão sư, ta vẫn luôn ở làm đến nơi đến chốn." Trịnh San San kẻ thùng, mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Lý Thần đồng học, ngươi theo ta tới phòng làm việc một chuyến." Lý Thần mau mau khoát tay áo một cái, đang hoàng chỉnh trọng nói, "Không ước, lão sư, không ước." Đang chuẩn bị dưới bục giảng Trịnh San San, nghe được Lý Thần không hiểu ra sao đến rồi một câu như vậy, một lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Không ước ngươi cái đại đồ quỷ. Trong phòng làm việc, Trịnh San San mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi Lý Thần, ngươi làm sao thành học sinh? Lý Thần nhún vai một cái, nói, ta vẫn là học sinh a. Trịnh San San chớp chớp con mắt, hỏi, cái kia trước ngươi không phải nói, chính mình là cái kia cái gì Tây Hoàn Bịt Vương Chi Vương à? Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, thừng, đúng đấy. Làm sao, lão sư, ngươi muốn phục vụ sao? Trịnh San San một tay nâng lên cái chán, mặt toát mồ hôi nói, ta là giáo viên của ngươi. Lý Thần nhìn chằm chằm Trịnh San San nhìn một hồi, nói, há, nếu là người quen, vậy ta cho ngươi bớt 8% chứ? Trịnh San San phiền muộn muốn thổ huyết. Giời ạ, đây rốt cuộc là làm sao một kỳ hoa? Đang lúc này, Trịnh San San đột nhiên phát hiện, Lý Thần con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm cổ trở xuống vị trí xem, liền con mắt đều không mang theo chát một hồi. Nàng mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, giả vờ cáu giận nói, ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Thần xoa xoa chót mũi, đang hoàng trịnh trọng nói, lão sư, bởi vì ngươi một cái nào đó vị trí trọng lượng quá lớn, được lực nghiêm trọng không đều đều, dẫn đến nửa người trên của ngươi cúc áo no kinh tàn phá, lúc nào cũng có thể như đồng tồn thụy nổ lô cốt như thế, lừng lây hy sinh. Cái gì ngọn ý? Được lực không đều đều, no kinh tàn phá. con đồng tồn thụy nổ lô cốt, lừng lẫy hy sinh.
Này đều thần mã cùng thần mã a.
Trịnh San San một mặt thẹn thùng, đại lông mày cau lại, nghi ngờ hỏi, ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao nghe không hiểu.
Lý Thần nhíu môi, nói, lão sư, ý tứ của ta đó là, ngươi bộ ngực quá mức đồ sộ, dẫn đến cúc áo không chịu được, nhà ngươi thỏ sắp đụng tới.
Hắc.
Bộ ngực quá đồ sộ, cúc áo không chịu được, thỏ đụng tới.
Trịnh San San một mặt thẹn thùng, từ nhỏ đều là học bá nàng, có một loại thông minh bị nghiền ép cảm giác bị thất bại. Hoàn toàn theo không kịp Lý Thần cái kia thiên ngoại phi tiên như thế tâm tư.
Đang lúc này, Lý Thần lui về sau một bước, hướng về phía Trịnh San San cổ dưới vị trí ngoắc ngoắc tay.
1, 2, 3.
Đại triệu hoán thuật, đi ra đi, thỏ ngọc thú.
Giang giác.
Ngay ở Lý Thần thoại âm lạc địa cái kia trước mắt, Trịnh San San áo cúc áo lừng lẫy hy sinh. Tiếp theo hai mặt mê người trắng như tuyết, theo màu đen chiếu chiếu lộ ra.
Hơn nữa, nay thỏ ngọc thú còn ở rung đuôi lắc ý, thật giống là ở cùng Lý Thần thân thiết chào hỏi, hỏi hắn có hay không cả rốt ăn.
A.
Trịnh San San sửng sốt một chút thần, liền phát sinh một tràng tốt lên.
Mau mau dùng tay che chính mình ngực, nàng bạn bạn không nghĩ tới, Lý Thần nói đồng tổn thụy nổ lô cốt, dĩ nhiên là chỉ chính mình áo cúc áo.
Đang lúc này, vừa vặn từ cửa đi ngang qua Trần Bì Bì, nghe được Trịnh San San kinh ngạc tốt lên.
Con tưởng rằng có chuyện gì xảy ra đây, liền bước nhanh đến.
Trịnh lão sư, ngươi làm sao?
Chương 37, trên dưới hai cái miệng, nói chuyện quá ác Trần Bì Bì tu sửa đến anh ngữ lao sư Trịnh San San, hai tay ôm ngực, đầy mặt tưởng hồng đứng ở nơi đó.
Kỳ hoa học sinh Lý Thần ở đứng Trịnh San San trước mặt, đàng hoàng trịnh trọng nói, lão sư, ngươi đừng như vậy,
khiến cho ta cùng ngươi tán gẫu, đều có thể đem ngươi cho tán gẫu cao trào như thế.
Nạp Nhi,
một học sinh đem cô giáo xinh đẹp cho liều cao trào,
thực sự là thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ, thế giới này cũng quá điên cùng chứ.
Trần Vi Vi vuốt tay áo, thở phì phò nói, Lý Thần, ngươi đối với Trịnh lão sư làm chuyện tốt đẹp gì?
Lý Thần quay đầu lại nhìn Trần Vi Vi một chút, đàng hoàng trịnh trọng nói, cũng không có gì, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi, dễ như ăn cháo, không cần cảm ơn ta.
Thần mã,
thiện ý nhắc nhở,
còn muốn tạ ngươi.
Nếu không phải là bởi vì chính mình đánh không lại Lý Thần, Trần Vi Vi phỏng chừng chính mình cũng sớm đã xông lên đánh người.
Trịnh San San là cái thông minh nữ hải, nàng vừa thấy Trần Vi Vi địa bộ này, liền biết đối phương khẳng định là hiểu lầm.
Trần lão sư, ngươi hiểu lầm.
Vừa nãy Lý Thần hắn chỉ là nhắc nhở ta áo nút buộc.
Xuống ra.
Nói xong lời cuối cùng thì, Trịnh San San mặt cười đỏ bừng, bản năng tính buông xuống đầu.
Trần Vi Vi thấy không phải là mình nghĩ tới như vậy, cũng thoáng lắng lại mấy phần phẫn nộ.
Lý Thần thì lại nhún vai một cái, mắt nhìn Trần Vi Vi, đàng hoàng trịnh trọng nói, Trần lão sư, ta nói đi, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi, ngươi còn không tin, cần phải hướng loại kia chuyện xấu xa suy nghĩ.
Phật tổ đã từng nói, từ một người lời nói cử chỉ trên, có thể nhìn thấy nội tâm của người này thế giới.
Nói tới chỗ này, Lý Thần dừng một chút, nhìn chăm chú Trần Vi Vi mắt to, nói, Trần lão sư, ngươi tư tưởng có thể có điểm không thuần khiết nha.
Trần hơi tại chỗ ở trong gió ngổn ngang.
Tư tưởng không thuần khiết?
Không thuần khiết ngươi muội a.
Lý Thần một bộ trẻ con không dễ dạy ghê vẻ mặt, nói, Trần lão sư, Trịnh lão sư, các ngươi ở mua sắm trên có rất nhiều tương đồng điểm.
Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, cẩn thận mà thảo luận một hồi, làm sao mới có thể mua được cao chất lượng quần áo.
Trịnh San San nháy mắt một cái, đỏ mặt hỏi, Trần lão sư, ngươi trước ngực nút buộc cũng sụp ra quá.
Không giống nhau.
Không chờ Trần Vi Vi trả lời, Lý Thần sẽ theo khẩu tiếp một câu.
Nay cũng không phải, Trần lão sư không phải nửa người trên, mà là nửa người dưới.
Thần mã,
nửa người dưới.
Trịnh San San cả kinh miệng ngoác thành chữ O, lần này chẳng những có thể nhét vào dưa chuột, coi như là cả cũng không thành vấn đề.
Trần Vi Vi thì lại mặt cười rất năng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Lý Thần, ngươi tên con tiếp, câm miệng cho ta.
Lão sư, các ngươi nữ nhân trên dưới hai cái miệng, nói chuyện thực sự là quá ác.
Nếu như không có chuyện gì, ta trước tiên đi học.
Nói xong, Lý Thần liền xoay người sải bước đi rồi.
Trong ngay mắt to lớn văn phòng cũng chỉ còn sót lại Trần Vi Vi cùng Trịnh San San hai người mỹ nữ này lão sư, mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ.
Ta 20 người cái ho ho,
trên dưới hai cái miệng, còn nói quá ác.
Lý Thần cái này kỳ hoa, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói.
Lần trước ở trong phòng học bị Lý Thần đánh tờ, ngày hôm qua buổi trưa lại ở trong nhà cầu bị hắn trêu chọc, một lần dĩ nhiên lại bị hắn đùa giỡn không muốn tích.
Là có thể nhẫn mấy không thể nhẫn nhịn, thúc năm nhẫn, kinh nguyệt cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Trong ngay mắt, Trần Vi Vi tiểu vũ trụ triệt để bạo phát, vứt tay áo liền thở phì phò xông ra ngoài.
Lý Thần, ngươi đứng lại đó cho ta.
Bởi nàng trùng quá mạnh, dẫn đến thân thể trọng tâm mất đi cân bằng, lấy bình xa lạc nhạn thức hoàn mỹ tư thế, tản nhẫn mà té xuống.
Lý Thần tay mắt lanh lẹ, một cái liền nâng đỡ Trần Vi Vi cái kia nhược liêu giống như thiên tiên vòng eo.
Lúc này, hai người bọn họ hầu như là linh khoảng cách tiếp xúc.
Trần Vi Vi cái kia khổng lồ ngọn núi, sợ ở Lý Thần trên bả vai, có một loại tô tô cảm giác từ bên hai, rất thích ý ở cái này trong nháy mắt.
Lý Thần có chút hoài niệm quê nhà bạch bánh màn đầu, lại nhuyễn, lại hương, lại ngọt.
Thật hận không thể lập tức liền cắn một cái, tìm xem nhi thì hồi ức.
Trần Vi Vi mặt cười đỏ bừng, trợn tròn đôi mắt, quát lớn nói: Lý Thần, ngươi tên con kiếp, nhanh lên một chút thả ra ta.
Lý Thần dùng anh ngữ rất duệ hỏi một câu: À giỏi giờ.
Trung văn phiên dịch, ngươi chắc chắn chứ?
Lúc này Trần Vi Vi khá giống phát ra tiêu báo nhỏ, cùng loạt quát, vung ra.
Vậy cũng tốt.
Lý Thần nhún vai một cái, thiện tay liền vung ra Trần hơi.
Lý Thần tay vừa vung ra, Trần Vi Vi thân thể liền mất đi cân bằng, rất là hoa lệ ngã tại trên mặt đất.
À, Lý Thần, ngươi khốn nạn, cố ý chứ?
Lý Thần nhíu môi, một mặt vô tội nói: Trần lão sư, ngươi lời này nhưng là không đúng.
không phải ngươi để ta tùng mở sao, tại sao lại nói ta cố ý đây?
Á á á. Trần Vi Vi triệt để tan vỡ, nện ngực dậm chân. Lúc này, nàng sâu sắc cảm giác được trước mắt cái này kỳ hoa học sinh chính là khắc tinh của chính mình, là trời cao phái tới trừng phạt chính mình đậu so với. Thương thiên a, đại địa a, ta nhỏ thần a, ta Trần Vi Vi lời trước, đến cùng là làm cái gì nghiệt? Ngươi dĩ nhiên như vậy đến trừng phạt ta, đây cũng quá tàn nhẫn điểm chứ. Đột nhiên, bởi lửa giận công tâm, Trần Vi Vi cảm giác mình bụng dưới đau đớn một hồi, đau nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không được, kinh nguyệt muốn tới. Lý Thần thấy Trần Vi Vi sắc mặt có chút không đúng, liền vội vàng đem nâng dậy. Trần lão sư, nhà ngươi thân thích đến xem ngươi. Trần Vi Vi nghe vậy mở ra, rất là kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Lý Thần chỉ Trần Vi Vi quần jean bó sát người, nói, ngươi này cũng đã chết lậu lợi hại như vậy, ánh mắt ta lại không ngủ, làm sao sẽ không thấy được? Trần Vi Vi theo Lý Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời thì có một loại sinh không thể luyến cảm giác. A, đau quá. Đột nhiên, nàng bụng dưới một trận quặn đau, thống nàng bước đi phủ tường, thống nàng hoài nghi nhân sinh. Lý Thần đỡ lấy Trần Vi Vi cánh tay, nói, Trần lão sư, ngươi này rất nghiêm trọng à, nếu không, ta đến giúp ngươi chỉ chứ. Trần Vi Vi đầy mặt ngạc nhiên. Ngươi còn có thể chữa bệnh? Lý Thần chỉ trỏ, lời ít mà ý nhiều trả lời. Sẽ. Trần Vi Vi nguyên bản cũng không thể nào tin được Lý Thần nói, có điều hiện tại nàng đau chết đi sống lại, hận không thể lăn lộn đấy đất, chỉ được cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tốt lắm, ngươi nhanh cho ta trị liệu. A, a, đau quá a. Lý Thần hướng bốn phía nhìn quét một chút, nói, nơi này không tiện, đi mái nhà thiên đài đi. Trần Vi Vi đau đều rơi vào bán trạng thái hôn mê, nơi nào còn nhớ được cái gì thiên đài không thiên đài, lúc này nàng chỉ muốn để Lý Thần mau mau cho nàng trị liệu, lấy này đến giảm bớt trên bụng thống khổ. Thấy Trần Vi Vi đồng ý, Lý Thần liền nâng nàng, nhanh chóng lên thiên đài. Trên thiên đài phong trước mặt chuyển đến, để Trần Vi Vi ý thức thoáng tỉnh táo thêm một chút. Lý Thần, ngươi dự định làm sao cho ta trị liệu? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, Trần lão sư, ngươi hiện tại bộ dáng này, ta không tốt lắm trị liệu. Nếu không như vậy đi, ngươi trước tiên nằm xuống đến. Chương 38, dì cân vì sao lại như thế hồng? Nghe được Lý Thần muốn chính mình bình nằm trên mặt đất trên, Trần Vi Vi mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. Còn cần nằm thẳng. Lý Thần nhìn ra Trần Vi Vi trong lòng lo lắng, nói, thầy thuốc lòng cha mẹ, Trần lão sư, ở thầy thuốc trong mắt, chỉ có bệnh nhân cùng khỏe mạnh người, không có nam nhân và nữ nhân phân chia, càng không có mỹ nữ cùng gái xấu, vì lẽ đó Trần lão sư ngươi không muốn tự ti, càng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Thần mã, tự ti? Ta tại sao muốn tự ti? Trần Vi Vi thấy Lý Thần con ngươi trong suốt như nước, hơn nữa nơi bụng thực sự là quặn đau khó nhịn, nàng cũng là bé ngoan nghe lời, rất là phối hợp bình nằm trên mặt đất trên. Lý Thần thấy Trần Vi Vi nằm xuống, sẽ theo tay đi hất y phục của nàng. Trần Vi Vi bị sợ hết hồn, giống như điện giật kinh hô, ngươi hất y phục của ta làm gì? Lý Thần đang hoàng chỉnh trọng nói, ngươi đây là huyết dịch trầm tích, dẫn đến đau bụng kinh, phải xoa bóp, khơi thông gân mạch mạch máu. A, cần phải muốn hất quần áo sao? Trần Vi Vi một mặt đỏ bừng. Lý Thần nhìn chăm chú Trần Vi Vi con mắt, chỉnh trọng việc nói, lão sư, ta vừa nãy cũng đã nói rất rõ ràng, thầy thuốc lòng cha mẹ, ở trong mắt của thầy thuốc chỉ có bệnh nhân cùng khỏe mạnh người, không có nam nhân và nữ nhân. Ồ, Trần Vi Vi thấy Lý Thần nói chân thành, cũng là ngầm đồng ý hắn cách làm. Lý Thần thuận thế đem Trần Vi Vi quần áo hướng về trên nhấc lên, lộ ra trắng non như ngọc, chân nhắn mê người bụng dưới, cùng với cái kia như hoa mai như thế, nhiếp tâm hồn người tiểu rốn. Tình cờ, hắn cái kia có chút thô ráp tay, còn có thể cùng Trần Vi Vi đến cái linh khoảng cách tiếp xúc, làm cho nàng một trận ưng tiểu ố. Trần Vi Vi có chút hối hận để Lý Thần cho nàng trị liệu, chính mình vừa nãy đầu đánh cái gì phong, vì sao lại tin tưởng hắn tên khốn kiếp này? Ngay ở nàng một trận hối hận, đang do dự muốn không nên ngăn cản Lý Thần thì, đột nhiên cảm giác nơi bụng có một dòng nước ấm, lại như là khe núi róc rách nước chảy như thế, thoải mái nàng đan điền. Hừ hừ, thật thoải mái. Trần Vi Vi không nhịn được thoải mái hừ hừ hai tiếng, để hết sức chăm chú thi cứu Lý Thần, đều có chút thay lòng đổi dạng. Ta lật cái đi, này Trần lão sư cũng quá cái kia đi, quả thực chính là xích quả quả mê người phạm tội. Có điều, định lực của hắn rất mạnh. Rất nhanh, liền đem trong óc lung ta lung tung tạp niệm, cho quăng đến lên 9 tầng mây. Trần Vi Vi nhìn Lý Thần có má, thấy hắn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không có chức cả lơ phất phơ dáng vẻ, quả thực chính là như hai người khác nhau. Lẽ nào cái tên này có bệnh tâm thần phân liệt? Lúc này, Trần Vi Vi rốt cuộc biết, chính mình vừa nãy là hiểu lầm Lý Thần. Miệng của người này tuy rằng rất tiện, thậm chí còn phi thường vô lại, tuy nhiên không có tự mình nghĩ như vậy xấu. Ngay ở Trần Vi Vi tâm tư bách chuyển thời khắc, Lý Thần bên kia đã thu tay lại. Hắn liếc mắt nhìn Trần Vi Vi, nói, "Trần lão sư, ngươi làm gì thế như vậy xích quả quả nhìn ta, có phải là yêu ta? Có thể ngươi coi như là yêu ta, cũng không thể như thế rõ ràng đi. Cô gái ra ra, làm sao không có chút nào biết rụt rẻ đây? Lại nói, ngươi còn là một lão sư, càng muốn chú ý mình lời nói cử chỉ, để tránh khỏi ngộ người con cháu." Nghe được Lý Thần này xú thí tự yêu mình, Trần Vi Vi thật muốn rút ra dì cân, mạnh mẽ suy ở trên mặt của hắn. Nói cho hắn Diệp Tử vì sao lại như thế lục, dì cân vì sao lại như thế hồng. Lý Thần thấy Trần Vi Vi xem hướng về ánh mắt của chính mình có chút không đúng lắm, liền mau mau đổi chủ đề. "Trần lão sư, ngươi hiện tại còn cảm giác mình bụng dưới quặn đau sao?" Nghe được Lý Thần câu nói này, Trần Vi Vi lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. "Ý ý, vẫn đúng là không đau. Xem ra cái tên này thật là có hai tiểu tử." Trần Vi Vi trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, gấp giọng vấn đạo, "Lý Thần, ta này đi qua vài gia bệnh viện lớn,
đều không có tra ra nguyên nhân sinh bệnh đến, ngươi làm sao một chút liền có thể nhìn ra? Lẽ nào ngươi trước đây học được y thuật? Lý Thần gật gật đầu, nói, ừm, hiểu sơ hiểu sơ. Ta tổ tiên là thú y yể, ta từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, học được một ít. Thần mã, thú y yể. Trần Vi Vi hận không thể lập tức liền bổ tới, cắn chết Lý Thần tên khốn kiếp này. Ngươi học được một điểm thú y yể, liền dám chữa bệnh cho ta, lấy ta làm cái gì? Ra súc sao? Lý Thần thấy Trần Vi Vi phản ứng có chút quá khích, liền mau mau khoát tay áo một cái, nói, Trần lão sư, ngươi đừng kích động. Ta mới vừa nói sai rồi, là ngự y yể, ngự y yể. Ở trong hoàng cung đang làm nhiệm vụ ngự y yể, không phải súc vật trại chăn nuôi cái kia thú y yể. Nghe được là ngự y yể, mà không phải thú y yể. Trần Vi Vi tâm tình, này mới xem như là thoáng hòa hoãn một ít. Vậy ta bệnh này có thể trị tận gốc sao? Sau đó còn có thể nhiều lần sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, có thể trị tận gốc đúng là có thể trị tận gốc, có điều cần 3 đến 7 cái đợt trị liệu. Nghe Lý Thần nói, còn cần 3 đến 7 lần như vậy đợt trị liệu, Trần Vi Vi nội tâm liền bắt đầu do dự lên. Loại này liệu pháp, tuy rằng không thống khổ, hơn nữa còn có như vậy một điểm tiểu thư phục. Nhưng là, làm cho nàng một hoa cúc đại khuê nữ sốc lên quần áo, cũng thực sự là quá mức thẹn thùng. Có còn hay không biện pháp khác? Lý Thần xoa cằm suy nghĩ một chút, nói, thật là có một biện pháp, hơn nữa so với cái này càng đơn giản, càng hữu hiệu quả. Nghe được Lý Thần, Trần Vi Vi nước long lanh trong đôi mắt to, dần hiện ra kích động ánh sáng, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần. Cái gì? So với hiện tại cái này xoa bóp còn hữu hiệu? Lý Thần 45 độ giác ngắm nhìn bầu trời, xa xôi nói, cho ta một đêm thời gian, còn ngươi 10 tháng an ổn. Cho ngươi một đêm thời gian, đưa ta 10 tháng an ổn. Đây là thần mã quỷ. Đột nhiên, nàng nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, nhất thời liền trợn tròn đôi mắt, mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. Lý Thần, ngươi chính là cái đại sát lang, đại lưu manh, đại cầm thú. Lúc nói chuyện, nàng liền muốn đứng dậy. Có điều, bởi thân thể quá mức suy yếu, liên tục nhiều lần đều đứng dậy thất bại. Đang lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, dẫn tới thiên đài cửa sắt lớn bị người đẩy ra. Diệp Sơ Tuyết thở hồng hộc chạy tới. Nàng ở trước cửa sổ, nhìn thấy Lý Thần ôm Trần Vi Vi lão sư lên thiên đài, không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ, chỉ có một người lén lút chạy tới, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, đập vào mi mắt hương diễm cảnh tượng, làm cho nàng cả người cũng làm tràn một bức. Chỉ thấy gợi cảm nóng bỏng Trần Vi Vi lão sư nằm ở Lý Thần trên y phục, áo cao cao nhấc lên, chân nhăn trắng non bụng dưới, cùng mê người rốn mắt tất cả đều liếc mắt một cái là rõ một. Hơn nữa nửa người dưới của nàng còn bị nhàn nhạt vết máu nhuộm đỏ, có vẻ đặc biệt chói mắt. Mà Lý Thần thì lại liền đứng nàng bên cạnh, như là sói xám lớn nhìn tiểu hồng mạo như thế, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Trần Vi Vi trong miệng còn không ngừng mà mắng đại lưu manh, đại khốn nạn, đại cầm thú loại hình chữ. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Diệp Sơ Tuyết cả kinh há to miệng, từ nàng cái góc độ này, tuy rằng không thấy rõ Lý Thần vẻ mặt, có điều coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ, nàng cũng có thể đoán được đây rốt cuộc là cái như thế nào tình hình. Lý Thần đây là muốn cùng Trần lão sư làm tu sự tình, cũng thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lý Thần tiện nhân này lại vẫn muốn bá vương ngạnh thượng cùng đối với Trần lão sư làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình. Chương 39, để ta hôn một cái. Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, nhanh lên một chút thả ra Trần lão sư. Nghe được Diệp Sơ Tuyết này gầm lên giận dữ, Lý Thần cùng Trần Vi Vi đều là mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Sơ Tuyết, ngươi hiểu lầm. Nhưng mà còn không chờ Lý Thần phụ cận, Diệp Sơ Tuyết trở tay chính là một cái vang dội bật hai. Ha ha, Lý Thần, ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử tốt như vậy lừa gạt sao? Ta đều tận mắt thấy, ngươi lại vẫn nói là hiểu lầm. Biên đi, xem ngươi ngày hôm nay có thể hay không biên ra hoa đến. Nói xong, nàng liền hai tay ôm cánh tay, làm ra một rửa hai lắng nghe tư thế. Lý Thần nhíu môi, chẳng muốn giải thích. Yêu có tin hay không? Ném này lạnh như băng bốn chữ, Lý Thần liền xoay người đi rồi. Trần Vi Vi thấy này mâu thuẫn làm lớn phát ra, liền mau mau nói giải thích. Sơ Tuyết, ngươi thật sự hiểu lầm Lý Thần. Hắn vừa nãy là ở cho ta chữa bệnh. Chữa bệnh? Diệp Sơ Tuyết trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng. Trần Vi Vi gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra cùng với tại sao lại ngày nữa lại đều rõ ràng mười mươi nói một lần. Nghe xong Trần Vi Vi, Diệp Sơ Tuyết không khỏi ngẩn ra. Nàng nhìn một chút chính mình vừa nãy phiến Lý Thần bạt hai tay nhỏ, trong lòng một trận hối hận. Ừ, nếu là hiểu lầm, con tiện nhân kia làm sao không sớm hơn một chút giải thích. Một bên Trần Vi Vi nhưng là đầy mặt thẹn thùng, có vẻ như là nhân ra Lý Thần còn không giải thích đây, nàng liền một cái bạt hai bố tới. Sơ Tuyết, ngươi yêu thích Lý Thần? Không giống nhau. Không chờ Trần Vi Vi câu này cất tiếng hỏi, Diệp Sơ Tuyết lại như là làm tặc như thế, mau mau phủ nhận. Làm sao biết, hắn người kia xú thí vô cùng, còn phi thường tự yêu mình, ánh mắt ta lại không ngủ, lại làm sao có khả năng sẽ thích hắn. Trần Vi Vi nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết gõ má nhìn một hồi, hỏi, hả, nếu ngươi không thích hắn, vậy sao ngươi sẽ mặt đỏ đây? A, ta mặt đỏ sao? Không có chứ. Diệp Sơ Tuyết hai tay bụ mặt giáp, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết cái này vẻ mặt, Trần Vi Vi trong lòng tiểu dĩ hiểu rõ. Mối tình đầu, đều là như thế hồ đồ, như thế ngây ngô. Có điều lúc này, trong lòng nàng lại có một loại không tên cảm giác mất mát, lại như là lướt nhẹ qua mặt mà qua phong nhi, rất là làm cho nàng bất đắc dĩ. Diệp Sơ Tuyết trở lại phòng học thì thấy Lý Thần chính nằm nhoài trên bàn cuồng ngộng chu công. Nàng rón ra rón rén đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy một cái Lý Thần, dùng mềm mại nu nu âm thanh nói: "Lý Thần, vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi, không nên như vậy kích động, động thủ đánh ngươi. Ngươi tha thứ ta có được hay không?" Lý Thần không để ý đến nàng, tiếp tục cuồng ngộng chu công hắn quê nữ. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần giả bộ ngủ, không phản ứng chính mình, liền nhíu môi hừ một câu.
"Hừ, quỷ hẹp hỏi. Quá mức, ta để ngươi lại đánh trở về."
Lý Thần mở mắt ra, nhìn Diệp Sơ Tuyết một chút, mang theo xấu xa ý cười, nói, "Đây chính là ngươi nói.
A, ngươi sẽ không thật sự muốn đánh ta chứ?"
"Lý Thần, ngươi là cái nam sinh, phải có thân sĩ phong độ, phải hiểu được thương hương tiếc ngọc." Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền hai tay bưng khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương nói. Nhìn ta thấy mà yêu Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần đưa tay ở nàng đúc từ ngọc trên gương mặt, nhẹ nhàng nặn nặn.
"Không có lần sau, nếu không, ta đánh ngươi tờ."
Đối diện Lý Thần như vậy thân mật động tác, còn tuyên bố muốn đánh chính mình tờ, Diệp Sơ Tuyết mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng.
"Ngươi làm gì thế, nhanh buông ra ta, nơi này là phòng học."
Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều Diệp Sơ Tuyết nhưng không có chủ động tránh thoát ý tứ. Luôn luôn ái mộ Diệp Sơ Tuyết trình độ, thấy Lý Thần cùng trong mộng của chính mình tình nhân, ở nơi đó ngươi nông ta nông nói chút lặng lẽ thoại, hắn trong lòng lửa giận, liền không đánh một chỗ đến. Lập tức, hắn liền lấy điện thoại di động ra, biên tập một cái tin nhắn, cho ở quyền đạo thiết ca môn Trương Siêu phát ra quá khứ. Trình độ dự định để Trương Siêu lại đây, trước mặt bạn học cả lớp, tàn nhẫn mà giáo huấn Lý Thần một trận. Để Diệp Sơ Tuyết khỏe mạnh thưởng thức một hồi, hắn chật vật dáng dấp. Để hắn đem người ném đến Momo ra, ở bạn học cả lớp trước mặt, đều lại không nhấc nổi đầu lên. Phát xong tin nhắn sau khi, hắn liền lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lý Thần.
"Hừ, Lý Thần, ngươi chờ xem, ta lập tức liền muốn tốt cho ngươi xem. Để ngươi cũng hảo hảo biết, ta trình độ không phải là cái gì điều kia, liền có thể tùy tiện trêu chọc tới chủ."
Đại khái quá ngũ phút, có ba cái thân cao đều vượt qua 190cm, người cao mã đại học sinh, hướng bảy ban nơi này đi tới. Nhìn thấy người đến, Trình Độ trong lòng đại hỉ. Cầm đầu người kia, chính là hắn gọi để giáo huấn Lý Thần quyền đạo cao thủ, Trương Siêu. Trương Siêu nghiêng người dựa vào ở cửa, nhìn chung quanh phòng học một chút, cao giọng quát hỏi, "Ai kêu Lý Thần, đi ra một hồi." Diệp Sơ Tuyết thấy bọn họ lai giả bất thiện, nhất thời liền chậm lên, mắt hạnh trợn tròn nói, "Các ngươi gọi Lý Thần làm gì?" Trương Siêu có chút tham lam nhìn Diệp Sơ Tuyết một chút, dâm nhiên cười nói, "Diệp Hoa Khôi của trường, không chuyện của ngươi, ta tìm các ngươi ban Lý Thần đồng học đàm luận một ít chuyện." Trình Độ thấy Lý Thần không đi ra ngoài, liền mở ra chào phúng hình thức, cười khẩy nói, "Ha ha, Lý Thần, nguyên lai ngươi chỉ có thể trốn ở nữ sinh sau lưng, thực sự là cho nam sinh mất mặt."
"Chính là, cái đầu lớn như vậy, lá gan nhưng như thế tiểu, thực sự là một kẻ nhu nhược."
Một ít xem thường Lý Thần nữ sinh, cũng theo chê cười lên. Lý Thần nhíu môi, đứng dậy vừa muốn đi ra. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên kéo lại cánh tay của hắn.
"Không muốn đi ra ngoài, tấm kia siêu là luyện quyền đạo, ngươi đánh không lại hắn."
Lý Thần đưa tay nặn nặn Diệp Sơ Tuyết mũi ngọc tinh xảo, ta mị nở nụ cười, nói, "Ngươi liền đối với ta như thế không tự tin sao?" Nói xong, hắn liền bám vào Diệp Sơ Tuyết bên hai, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, "Ta nếu như đánh thắng hắn, ngươi để ta hôn một cái, thế nào?" Nghe được Lý Thần này xích quả quả đùa giỡn, Diệp Sơ Tuyết mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, liền ngay cả lỗ tai dễ, cái đều rất năng. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận lạc. Nói xong, không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết trả lời, Lý Thần liền hai tay xuyên đâu, nên ngang đi ra cửa. Trương Siêu trên dưới đánh giá Lý Thần một chút, rất là hung hăng vấn đạo, "Ngươi chính là Lý Thần?"
Lý Thần gật gật đầu, lạnh lùng cười nói, "Không sai, ta chính là Lý Thần. Nói đi, tìm ta có việc gì?"
Trương Siêu chỉ Diệp Sơ Tuyết, nói, "Diệp Hoa Khôi của trường là huynh đệ ta trình độ bạn gái, ngươi cách xa nàng một điểm." Nghe được Trương Siêu câu nói này, Lý Thần không trả lời, mà là xoay người cú đánh độ ngoắc ngoắc tay, nói, "Trình Độ đồng học, ngươi cũng đi ra một chút đi." Trình Độ hất cằm lên, liền nên ngang đi tới. Mới vừa đi tới Lý Thần trước mặt, hắn liền chỉ vào Lý Thần mũi, một trận kêu gào.
"Lý Thần, ta thật giống nói với ngươi quá đi, ta trình độ không phải là A Miêu A Cẩu, liền có thể chiêu trêu chọc được chủ."
Lý Thần từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn, nói, "Trình Độ, ta thật giống cũng nói với ngươi quá đi, ngươi miệng rất hôi thối."
"Ngươi?"
"Đúng.
Ta nói ngươi miệng xú, ngươi không phục đúng không?"
"Ta?"
"Đúng.
Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta?
Ta to mồm quất ngươi, ngươi không phục đúng không?"
"Đúng, đúng, đúng.
Ta để ngươi không phục."
"Đúng, đúng, đúng.
Hiện tại nên phục rồi chứ?"
Trong ngay mắt, cả lớp tất cả xôn xao. Chính là đến đây cho Trình Độ trợ quyền Trương Siêu, đều bị Lý Thần như vậy đấu pháp cho kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ trong chốc lát, Trình Độ mặt liền bị triệt để đánh thành đầu heo. Phòng trường coi như là Trình Độ hắn mẹ ở đây, đều không nhất định có thể nhận ra, trước mắt hàng này chính là từ chính mình trong bụng bỏ ra ngoài loại. Trình Độ bưng xương đỏ thành đầu heo mặt, giống như bạo nộ dã thú, cuồng loạn hướng lên.
"Trương Siêu, giết chết hắn, xảy ra chuyện, ta phụ trách."
Chương 40, nộ đội lao sư nghe được Trình Độ tiếng la, Trương Siêu lập tức phất lên xa hoa giống như nằm đấm, hướng Lý Thần trên cửa bắt chuyện. Cú đấm này nếu như bị hắn cho đánh cái rắn chắc, phòng trường não rung động đều là khinh. Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, căm giận hừ một câu.
"Hừ, chó mèo, cũng dám ở bản tôn trước mặt khoe khoang."
Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Lý Thần tiến lên một bước, trở tay liền hướng Trương Siêu trên mặt vỗ tới. Trong nháy mắt, Trương Siêu lại như là một con quay như thế tại chỗ đảo quanh, liền ngay cả răng cửa đều rơi mất hai viên. Hắn hai cái tùy tùng, thấy Lý Thần một cái tát liền đem luyện qua 5 năm quyền đạo Trương Siêu làm động, tại chỗ liền sợ đến run lẩy bẩy, chớ nói chi là đi cùng Lý Thần giáo thủ. Lý Thần như là xách con gà con như thế, đem Trương Siêu cho xách lên.
"Ngươi phục vẫn là không phục?"
Trương Siêu biết mình lần này là đá vào tấm sắt lên, mau mau xin tha.
"Phục, phục, viết cách phục.
Không có lần sau, nếu không, ta sẽ hối hận để ngươi đi tới trên đời này." Nói xong, Lý Thần tiện tay vung một cái, liền đem Trương Siêu cho ném ra ngoài.
"Cút ngay."
Nghe được Lý Thần, Trương Siêu như được đại xá, mau mau từ dưới đất bò dậy đến. Nhưng mà, còn không chờ hắn đi ra ngoài hai bước, Lý Thần Sao chịu được so với ma quỷ âm thanh, liền lại từ phía sau lưng nổ vang. Ta nói chính là, lan, trứng. Ngươi không biết trứng là làm sao lan sao? Trương Siêu thẹn quá thành giận, dùng sức lau một cái trên khóe môi dòng máu, cùng loạt quát, Lý Thần, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Đừng. Lao tử liền khinh người quá đáng, làm sao nhỏ chứ? Không phục, ngươi cắn ta a. Nói xong, không giống nhau, không chờ Trương Chiêu lại trả lời, Lý Thần liền lại trở tay giật hắn một cái to mồm. Hiện tại, ngươi phải biết, trứng là làm sao lan chứ? Trương Siêu đều sắp cũng bị dọa khóc, hắn lúc này, hối ruột đều trực thắt. Chính mình trêu chọc ai không được, cần phải đến trêu chọc Lý Thần bị này sát thần. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm đầu, theo hành lang hướng phía dưới lan đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Hắn run lên cổ áo, liền chuẩn bị trở về chỗ ngồi, tiếp tục cùng Chu Công hắn khuê nữ hẹn hò đi. Lúc này, bạn học cả lớp đều trợn mắt lên, nháy mắt cũng không nháy mắt, sững sờ nhìn Lý Thần. Cái kia ngạc nhiên ánh mắt, lại như là ở xem người ngoài hành tinh như thế. Lý Thần mặc kệ bọn họ, ở đi tới Diệp Sơ Tuyết chỗ ngồi trước thì, chúng nàng xấu xa nở nụ cười. "Tiểu Tuyết Nhi, nhớ tới chuyện ngươi đáp ứng ta nha." Diệp Sơ Tuyết như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trừng mắt mắt to như nước trong veo, kinh ngạc thốt lên lên. "A, ta đáp ứng ngươi chuyện gì?" Lý Thần cười không nói, chỉ là khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một người hiểu nhỏ vẻ mặt. Đang lúc này, một bán ngốc người đàn ông trung niên, trong miệng ngậm gói hương, nên ngang đi vào phòng học. Hắn tên là Triệu Đông Phong, là sát vách lớp 8 chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là toàn bộ cao năm thứ 3 toán học tổ bộ môn tổ trưởng. Triệu Đông Phong cầm trong tay bài thi, thả đang bàn giáo viên trên. Nhẹ nhàng khắc hai lần, lộ ra bị kẻ nghiện thuốc vân đen hàm răng. "Khắc khắc, các bạn học, ngày hôm nay các ngươi Trần lão sư Lâm thời có việc, ta đến thế nàng trên này tiết hóa, cho các ngươi giảng một hồi tuần trước mô phỏng bài thi. Lần này mô phỏng cuộc thi, các ngươi bảy ban thi rất nguy, rõ ràng không bằng lớp 8. Mãn phân 150 bài thi, một vị đồng học dĩ nhiên chỉ thi 10 phần, thật không biết hắn ra ngoài có hay không mang đầu óc." Nói xong, hắn liền đắc ý thổ một cái vòng gói, đem hàng trước mấy nữ sinh sang đến trực ho khan. Đang lúc này, Lý Thần đột nhiên đứng dậy, khẳng chen mạnh mẽ nói: "Lão sư, nơi này là phòng học, xin ngươi đem yên cho bấm." Triệu Đông Phong nghe vậy mà ra, sững sờ nhìn Lý Thần. Hắn là toán học tổ bộ môn tổ trưởng, hơn nữa phi thường sẽ đến sự tình, rất được mấy vị giáo lãnh đạo yêu thích. Bởi vậy, hắn ở trong phòng học đánh cái yên thần mã, cũng là chuyện thường như cơm bữa. Đừng nói là học sinh, coi như là giáo bộ tổ chức người, cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hiện tại Lý Thần thẳng thắn đưa ra, để hắn đường đường một tổ bộ môn tổ trưởng, đem yên cho bóc cắt. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được. Triệu Đông Phong không chỉ chưa hề đem yên bóc cắt, trái lại còn mạnh mẽ hút một hơi. Thấy tình cảnh này, Lý Thần bỗng nhiên vô bàn một cái, quát lớn nói: "Ta để ngươi đem yên cho bấm, ngươi không nghe thấy sao?" Trong phút chốc, cả lớp tử vong bình thường yên tĩnh. Này Lý Thần cũng quá điếu nổ này đi, lãnh Trương Siêu cũng là thôi, lại vẫn dám công khai đối tổ bộ môn tổ trưởng Triệu Đông Phong. Chuyện này quả thật chính là bùa xù mạ chặn giết bùa xù mạ, thần chặn đồ thần tiết ấu. Triệu Đông Phong thẹn quá thành giận, chỉ vào Lý Thần quát hỏi: "Ngươi tên là gì?" Lý Thần đúng mực đáp lại nói: "Lý Thần, một tử Lý, buổi sáng thần." Nghe được Lý Thần tự báo họ tên, Triệu Đông Phong một mặt bình tĩnh: "Hả, ngươi chính là lớp đếm ngược người thứ nhất, mãn phân 150 phân bài thi, nhưng chỉ thi 10 phân Lý Thần." Lý Thần gật gật đầu, nói: "Không sai, là ta." Triệu Đông Phong giận không nhịn nổi, nói chuyện cũng càng tranh chua: "Ngươi còn có mặt mũi thừa nhận, ta cũng hoài nghi, người giống như ngươi, làm sao còn có thể có mặt tọa ở trong phòng học? Vô học cũng là thôi, thậm chí vẫn không biết tôn sư trọng đạo. Ngươi không xấu hổ, ta đều thế ngươi tao đến hoảng. Liên ngươi điểm ấy phân, đừng nói thi đại học, coi như là dùng tiền tiến vào gà rừng đại học, nhân gia đều không nhất định sẽ phải. Ta xem ngươi a, sau đó sớm muộn cũng đều là vào ngục giam bệnh." Lý Thần không đáp, chỉ là từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. "Ha ha, ha ha." Triệu Đông Phong thấy Lý Thần dĩ nhiên chính ở chỗ này cười gằn, ánh mắt càng hung tàn. "Ngươi cười cái gì?" Lý Thần không đáp, tiến lên liền đem Triệu Đông Phong trong tay thiêu đốt một nửa trùng quất khói hương cho đợt lại. Còn không chờ đối phương tới kịp làm ra phản ứng, Lý Thần liền trở tay đem còn mang theo hỏa tinh tàn thuốc nhét vào hắn trong miệng. Đem Triệu Đông Phong năng gào gào thét lên, sang nước mắt, nước mũi tất cả đều ào 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 chảy xuống chảy. Thần tình kia muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, hoàn toàn không có vừa nãy vênh váo hung hăng dáng dấp. Thấy Lý Thần dĩ nhiên đem tàn thuốc nhét vào toán học tổ trưởng Triệu Đông Phong trong miệng, bạn học cả lớp hàm răng, cảm tất cả đều kinh rơi mất một chỗ. Triệu Đông Phong đem tàn thuốc phun ra, giống như bạo nộ dã thú, cuồng loạn hú lên: "Lý Thần, ngươi, phản ngươi." Khắc khắc, khắc khắc. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nói: "Triệu lão sư, bị yên sang đến tư vị không dễ chịu chứ? Ngươi dạy nhiều như vậy nên thư, lẽ nào liền kỳ không muốn chớ thi với người, đạo lý cũng không hiểu sao? Người tôn trọng là lẫn nhau, ngươi ở trong phòng học hút thuốc, này là đúng tôn trọng sao? Ta cũng hoài nghi, ngươi làm sao thiện đại kiểm, nói ta không hiểu tôn sư trọng đạo." Triệu Đông Phong đã thẹn quá thành giận: "Ngươi." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, ngắt lời nói: "Ngươi cái gì ngươi, hút thuốc thai hại khỏe mạnh, ngươi không biết sao? Hàng trước những nữ sinh này, có thể đều là tổ quốc đóa hoa, ngươi liền như thế nhẫn tâm, dùng khói thảo đến tàn phá các nàng, độc hại các nàng sao? Ta liền hỏi ngươi nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm sao?" Lương Khải Siêu tiên sinh đã từng nói: "Thiếu niên mạnh thì lại dép quốc cường." Để tự ngươi nói, ngươi như bây giờ, tàn phá, bóp chết tổ quốc đóa hoa, trở ngại tổ quốc vĩ đại phục hưng, này cùng những kia chỉ vì lợi ích một người, liền bán đi ích lợi quốc gia hắn gian, có cái gì bản chất khác nhau? Ngươi tại sao không nói chuyện, bị ta nói á khẩu không trả lời được, không đất dung thân. Triệu Đông Phong, ngươi không xấu hổ, những bạn học này đều thế ngươi e lệ. Liên hỏi ngươi, mất mặt hay không, mất mặt hay không, mất mặt hay không? Chương 41, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi. Lý Thần, lại như là cuộn cuộn sấm sét, oanh kích Triệu Đông Phong thần kinh. Đem luôn luôn hung hăng hắn, đều đổ mồ hôi đầm địa, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Cả lớp tất cả xôn xao. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bình thường trầm mặc ít lời Lý Thần, đối lên người đến, vẫn còn có chờ cường hãn sức chiến đấu, không phục cũng không được. Đặc biệt là ngồi ở hàng trước cái kia mấy cái tiểu nữ sinh, lúc này lại như là tử hà tiên tử, xem Chí Tôn bảo như thế, tràn đầy sùng bái. Phải biết, Lý Thần nhưng là vì các nàng những đóa hoa này, mới dũng cảm đứng ra, lên đài đi đối Triệu Đông Phong. Lý Thần thấy Triệu Đông Phong nửa ngày đều không biệt ra một thì đến, liền nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Triệu Đông Phong, người giống như ngươi, liền không xứng vi nhân sư biểu, càng không tư cách dạy ta Lý Thần." Bị đổ mồ hôi đầm địa Triệu Đông Phong, khóe mắt dư quang liếc nhìn bãi đang bản giáo viên trên bài thi, nhất thời lại như là đánh quá thời hạn máu gà như thế, kích động lên. "Lý Thần, ta xứng hay không xứng vi nhân sư biểu, còn chưa tới phiên ngươi một học sinh, đến cơ tay múa chân. Nơi này là trường học, đối với các ngươi học sinh mà nói, học tập mới là chuyện quan trọng nhất. Ngươi nhìn lại một chút thành tích của ngươi, mãn phân 150 bài thi, ngươi liền thi 10 phân. Còn có thể trường học tìm tới so với ngươi thành tích càng kém học sinh sao?" Lý Thần vẫn chưa trả lời, mà là chạm đang bục giảng trước, nhìn chung quanh mọi người một chút. Lớp số học đại biểu Cao Hoan vừa vận tọa ở chính giữa vị trí, nàng lầm tưởng Lý Thần ở xem chính mình, liền đỏ mặt đối một câu: "Lý Thần, ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì, lẽ nào ngươi giác đến thành tích của chính mình có thể mạnh hơn ta sao?" Cao Hoan thành tích tuy rằng không bằng Diệp Sơ Tuyết, có điều cũng là lớp 10 vị trí đầu học bá tồn tại, xa không phải Lý Thần như vậy học cha có thể ngước nhìn. Lý Thần cười khẽ với nàng, duỗi ra một ngón tay, giữa trời lung lay mấy lần. No, ta không phải ý này. Ý tứ của ta đó là, các vị đang ngồi, thành tích đều là rác rưởi. Nói xong, Lý Thần liền lại quay đầu nhìn còn ở dùng tay che miệng lại, nhai răng nghiến miệng Triệu Đông Phong. "Triệu lão sư, cũng bao quát ngươi ở bên trong." Ở cái này trước mắt, thời gian bất động. Toàn bộ phòng học đều là tử vong bình thường yên tĩnh. Cao Hoan trước hết nhịn không được, xì xì một tiếng nở nụ cười. Lập tức, tiếng cười nhạo lại như là ôn dịch như thế, ở trong phòng học lan tràn. "Ái cha cha, ngươi dựa vào cái gì treo lên đánh, liền dựa vào bản thân chỉ đúng rồi hai đạo lựa chọn sao?" "Ha cái gì, Lý Thần, ngươi cũng thật là biết nói đùa thoại. Đây là ta hoạt lớn như vậy, nghe qua tối khôi hài chuyện cười, không có một trong. Lý Thần, ta liền tường đều không phủ, liền phục ngươi. Ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng có phải là hầu tử phái tới đầu so với?" Cả sảnh đường cười vang, nữ sinh cười loan eo, nam sinh cười gian điệu. Chỉ có Diệp Sơ Tuyết trong suốt trong con ngươi, nhiều hơn mấy phần lo lắng gợn sóng. "Hừ, cái tên này không khoác lác có thể chết a. Nay Triệu Đông Phong nhưng là xương tên tí nhai tất báo, xem ngươi lúc này nên kết cục như thế nào." Trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, có điều nàng vẫn sốt sáng như cũ nắm lấy nắm đấm, miệng hơi mân mê, mặt trên đều có thể quải một dầu đường mình. Đúng như dự đoán, Diệp Sơ Tuyết lo lắng rất nhanh sẽ ứng nghiệm. Triệu Đông Phong xanh mặt, đột nhiên vô bàn một cái, nói: "Lý Thần, ngươi ăn gan hùm mật gấu đúng không, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta?" Lý Thần cho hắn một ánh mắt khinh thường, nhàn nhạt nói: "Liền ngươi, còn không tư cách này." Triệu Đông Phong liếc mắt nhìn bãi đang bàn giáo viên trên bài thi, một trả thù độc kế hiện lên trong lòng. "Tốt lắm, Lý Thần, ngươi không phải nói cả lớp thành tích cũng không bằng ngươi mà. Như vậy đi, ta cho ngươi ra nhất đạo đề, ngươi nếu có thể làm được, ta liền phục ngươi." Lý Thần liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, rất là tự tin nói: "Tùy tiện." Triệu Đông Phong trực tiếp liền mở ra bài thi, tìm tới cuối cùng nhất đạo then chốt đề, xoạt xoạt viết ở trên bảng đen. Đây là nhất đạo liên quan với lấy đạo mấy làm chủ, hỗn hợp dãy số cùng bất đẳng thức, hàm số lượng giác, cùng với quy hoạch tuyến tính phương trình đề, nghiêm trọng siêu cường, độ khó hệ số rất lớn. Tổng cộng là 3 tiểu hỏi, liền ngay cả lớp toán học cao nhất Lâm Viên Phi cũng chỉ là đối phó 2 tiểu hỏi mà thôi. Phải biết Lâm Viên Phi nhưng là thường thường tham gia áo mấy thi đua, hơn nữa 10 lần có 8, 9 lần đều có thể thu hoạch huy chương học thần. Người như nàng, còn cũng không thể toàn bộ trả lời, huống chi là Lý Thần như vậy 10 phân học tra. Nhìn thấy Triệu Đông Phong trực tiếp đem cuối cùng then chốt đề đút cho Lý Thần, bạn học cả lớp đều biết Lý Thần lần này nhất định là muốn ra cứu. Trong đó không ít người còn ôm lấy cánh tay một bộ xem vở kịch lớn tư thế, xem Lý Thần cái này châu bò đại vương cho kết cục như thế nào. Lý Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn bảng đen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Triệu Đông Phong thấy Lý Thần lắc đầu, lúc này liền châm biếm lại: "Sẽ không làm, ngươi vẫn như thế cuồng. Ha ha, Lý Thần tiểu tử này còn rất lưu manh mà. Hắn liền đơn giản nhất định nghĩa vực, trị vực đều không làm rõ được, còn muốn làm then chốt đề, không lưu manh còn có thể làm sao? Như Lâm Viên Phi như vậy siêu cấp học bá, mới chỉ đúng rồi hai hỏi mà thôi, hắn làm sao có khả năng sẽ làm? Ha ha, Lý Thần, ngươi lần này mốc. Chứ, có thực lực tinh tướng, được kêu là tinh tướng. Không thực lực tinh tướng, được kêu là ngốc." Triệu Đông Phong đẩy một cái chính mình mắt kiếng vào vàng, chỉ vào cửa vị trí, mà tâm trầm, tức giận quát lên: "Lý Thần, ngươi nếu như sẽ không làm, liền cút cho ta ra phòng học. Chính mình không học tập, liền đừng chậm trễ những bạn học khác tiến bộ. Thực sự là một con chuột thỉ, hỏng rồi một nồi nước." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Ai nói ta sẽ không? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ra này đạo đề, quá e à si." "Đúng rồi, Triệu lão sư, ngươi không phải khoa số học ban thạc sĩ nghiên cứu sinh mà, như vậy đi, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi cho ta đổi nhất đạo có chút tính khiêu chiến đến." Nghe được Lý Thần lại ăn nói ngông cuồng, nói để toàn giáo văn lý 15 ban, gần 1000 tên học sinh đều toàn quân bị diệt then chốt để quá e a si. Trong ngay mắt, toàn trường lại là tất cả xôn xao. Lý Thần, ta có thể không khoác lác bước mà, vừa nãy ta đều nhìn thấy có ở trên trời như ở bay. Không có chuyện gì, Lý Thần ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi, ngược lại hiện tại khoác lác bước, lại không lên thuế. Khoác lác bước nhà ai mạnh, lớp 12 7 ban tìm Lý Thần. Ha ha, không xong rồi, không xong rồi. Này Lý Thần quá đậu so với, ta cười đều đau bụng. Triệu Đông Phong đầy mặt trào phúng nụ cười, hướng về phía Lý Thần thúc giục, "Lý Thần, ngươi đến cùng có thể hay không làm? Lớp chúng ta có 60 vị đồng học, ngươi nếu như làm lỡ một chung, chẳng khác nào lãng phí đại gia 60 phút. Ngươi là cái học cha không đáng kể, có thể đừng tha toàn bộ lớp chân sau." Có đồng học sao gào to hô đến cú thần bù lao. Hắn đâu chỉ là cản trở, quả thực đều muốn kéo tới bảy bàn chứng. Đối diện bạn học cả lớp cười vang, Lý Thần không thể làm gì lắc lắc đầu. "Ai, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi làm sao liền không tin đây?" Chương 42, ngươi cũng không tin ta. "Lý Thần, ngươi cho Triệu lão sư nói lời xin lỗi, xuống đây đi." Diệp Sơ Tuyết không đành lòng xem Lý Thần trước mặt mọi người ra khíu, liền đứng dậy, rụt rè nói. Thấy Diệp Sơ Tuyết chủ động đứng lên đến, thế Lý Thần giải vây, bạn học cùng lớp, tất cả đều kinh rơi mất cảm. Diệp Sơ Tuyết là ai? Trường học tứ đại hoa khôi của trường đứng đầu. Toàn giáo nam sinh nữ thần, liền ngay cả trường học trong phòng ăn cái kia công cậu, nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết, đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Phòng trường cũng chỉ có học thần Lâm Viên Phi có thể cùng sánh vai. Hơn nữa, Diệp Sơ Tuyết tính cách cao lạnh, xưa nay đều không đã cho nam sinh sắc mặt tốt xem. Có thể hiện tại, nàng dĩ nhiên liều lĩnh phạm chúng nộ nguy hiểm, đến thế Lý Thần nói chuyện. Diệp Sơ Tuyết người đẹp đẽ, khí chất rất tốt, lại là lớp số 1, rất được các thầy giáo yêu thích. Triệu Đông Phong tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, Triệu Đông Phong còn biết, phụ thân của Diệp Sơ Tuyết là thị chủ nhiệm văn phòng, mẫu thân là nào đó ra thị trưởng công ty tổng giám đốc, tuyệt đối bạch phú mỹ. Hiện tại nàng đều mở ra ngọc khẩu, Lý Thần nếu như liền dưới bậc thang, chính mình vẫn đúng là thật liều lĩnh đắc tội nàng nguy hiểm, mạnh mẽ nhục nhã Lý Thần. Nhưng lại như vậy buông tha Lý Thần đi, hắn lại cảm thấy trong lòng lửa giận không chịu nổi. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Thần đột nhiên đã mở miệng. "Diệp Sơ Tuyết đồng học, lẽ nào liền ngươi cũng không tin ta sao?" "Lý Thần, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý này." Lý Thần cố ý nghiêm mặt, giữ giọng nói, "Không phải ý này, liền câm miệng cho ta, vẽ ngoan ngồi xuống." "Lý Thần, ngươi..." "Hừ, bị ngươi tức chết rồi." Diệp Sơ Tuyết quỳ mồm, thở phì phò ngồi xuống. Nàng tiện tay nắm lên một tấm dùng để thử lại cáo chỉ, trực tiếp trà đạp thành đoạn, liễu mi dựng thẳng, hàm răng cắn chặt. "Hừ, chó cắn lã động tần, không nhìn được lòng tốt. Bạn cô mãi mãi ngược lại muốn xem, ngươi lúc này nên kết thúc như thế nào?" Diệp Sơ Tuyết trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, có điều trong suốt con ngươi như nước bên trong, vẫn như cũ doanh đầy lo lắng gợn sóng. Lý Thần là cao quý tiên đế tôn sư, lại há có thể không biết Diệp Sơ Tuyết điểm tiểu tâm tư kia. Nàng vẫn cùng kiếp trước như thế, tùy hứng ngạo kiểu, rồi lại đơn thuần thiện lương. Đáng tiếc, mình kiếp trước, trung quy là phụ nàng. Làm cho nàng đóa hoa này nhi, ở đẹp nhất tuổi theo gió héo tàn, ép cánh thành bùn. "Sơ Tuyết, ngươi yên tâm đi, đời này ta sẽ không lại để bi kịch của kiếp trước tái diễn." Thoáng ổn định tâm thần, Lý Thần liền đem tầm mắt quét về phía bảng đen. Đây là nhất đạo hỗn hợp hàm số cầu đạo, hàm số lượng giác, không phải là cùng với quy hoạch tuyến tính phương trình then chốt đề. Đối với thuộc khóa này học sinh cấp 3 mà nói, độ khó không thể bảo là không cao. Không trách toàn bộ trường học gần 1000 tên học sinh đều ở này đạo đề trên, toàn quân bị diệt. Có điều, chuyện này với hắn Đông Hoa Tiên Đế Lý Thần mà nói, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Tu tiên, mục đích cuối cùng là truy cầu trường sinh bất lão, nghịch thiên cải mệnh. Toàn bộ quá trình chính là người tu tiên cùng trời cao đánh cờ quá trình. Người thắng, thắng thiên con rể, đăng thế giới cực lạc, tiêu diêu khoái hoạt. Người thua, hồn phi dập tắt, rơi cửu lưu địa ngục, vĩnh viễn luân hồi. Vì tăng lên cùng trời cao trận này đánh cờ tỷ lệ thắng, những người tu tiên liền tiếp thu ý kiến của chúng, phát minh một loại sở kỳ hiệu, thiên cơ thần toán. Lấy âm dương ngũ hành số lượng, tiên tiên bắt quái chi cục, đến thôi diễn cùng bói toán thiên cơ. Mà ngày này kỳ thần toán, liền cần cực kỳ cao thâm mấy lý chi học. Lý Thần có thể lấy phàm nhân thân thể, phá võ nhập đạo, đối số lý chi học trình độ, đã sớm đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Để hắn tới nơi này làm thi đại học đề, quả thực chính là bác sĩ sinh viên tài cao ở làm vị trí thêm phép trừ, quả thực chính là so, EAC. Lý Thần chỉ là đại thể nhìn lướt qua, liền cầm lấy phân viết, bao đinh mổ bỏ như thế đem dùng đến công thức định lý, tầng tầng phân tích đi ra, viết quy phạm, trật tự rõ ràng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như thiên thành. Trước sau không tới 3 phút, hoàn mỹ đáp án, tiểu dĩ hiện ra ở trên bảng đen. Hơn nữa, hắn dùng chính là nhan chân khanh chính khải. Đoan trang hùng vĩ, khí thế khai trương, hành hư mạnh mẽ bút bột, ngây thơ tự nhiên. Cùng Triệu Đông Phong cái kia siêu siêu mẹo mẹo, hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như nói, Lý Thần viết chữ là thương lòng, to lớn hùng vĩ. Như vậy Triệu Đông Phong tự chính là run, thấp kém dơ bẩn. Trong ngay mắt, toàn trường yên lặng như tờ. Lớp số học đại biểu cao hoan miệng, trưởng thành nho hình. Mặc kệ là nhét dưa chuột, vẫn là nhét cả, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Những bạn học khác cũng đều là đầy mặt không dám tin tưởng, đặc biệt là trước chào phúng Lý Thần ác nhất mấy vị đồng học, gương mặt trưởng thành chưa căn sắc, hay cùng ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, còn muốn đến ngạc nhiên. Diệp Sơ Tuyết cũng cả kinh trận to hai mắt, nàng toán học thành tích tuy rằng không phải lớp tốt nhất, nhưng cũng là ba vị trí đầu tồn tại. Ngay cả như vậy, nàng cũng trả lời đệ nhất tiểu hỏi mà thôi, vắt hết óc cũng không có quyết định đệ nhị tiểu hỏi. Bây giờ nhìn Lý Thần ở trên bảng đen viết rõ ràng bước đi, có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Không nghĩ tới Lý Thần tiện nhân này, dĩ nhiên giấu đi như thế thâm, may nhờ ta mới vừa rồi còn như vậy lo lắng cho hắn.
Triệu Đông Phong sắc mặt tái xanh, đầy mặt khó mà tin nổi, run cầm cập miệng lưỡi hô, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, Lý Thần ngươi nhất định xem qua tiêu chuẩn đáp án có đúng hay không?
Đúng, khẳng định là như vậy, bằng không hắn nguyện thì, làm sao có khả năng chỉ thi 10 phân?
Nguyên lai hắn cũng sớm đã xem qua đáp án, không trách như thế không có sợ hãi. Rồi cha chiếm được thành tích, còn ra đến quét hoàng, thực sự là không muốn biết liên. Trong ngay mắt, cả lớp thảo phạt Lý Thần âm thanh, lại như là thủy chiếu nước biển, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Rất nhiều hổ môn quan trước, 18 chư hầu thảo phạt đồng chắc tư thế. Đối diện bạn học cả lớp nghi vấn, Lý Thần cũng không có đứng ra giải thích, mà là nhún vai một cái, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn.
Ha ha, các ngươi những này phàm phu tục tử, làm sao liền như thế đáng thương đáng tiếc đây.
Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên đập chát mà lên.
Tất cả câm miệng.
Trong ngay mắt, cả lớp yên tĩnh không hề có một tiếng động. Diệp Sơ Tuyết tính cách kiêu ngạo, hoàn toàn chính là không dính khói bụi trần gian tiết tử, hơn nữa một chữ quý như vàng. Nếu có thể nói một chữ, nàng tuyệt không nói nhiều hai chữ. Hiện tại nàng dĩ nhiên nổi giận. Hơn nữa, vẫn là vì một người cho tới bây giờ đều không nhân vật gì cảm điếu tia nam sinh Lý Thần động nộ. Điều này cũng thực sự là quá khó mà tin nổi chứ. Trong ngay mắt, bạn học cả lớp lực chú ý của tất cả mọi người, tất cả đều đồng loạt tìm đến phía Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết lúc này cũng đã ý thức được chính mình vừa nãy có chút kích động, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, rụt rè nói:
"Lý Thần hắn không có nhìn lén qua đáp án."
Triệu Đông Phong dám đối Lý Thần, có thể cũng không dám đối với Diệp Sơ Tuyết phát hỏa. Nhất thời, liền thấy hắn bãi làm ra một bộ trưởng giả tư thế, lời nói ý vị sâu xa nói: "Diệp Sơ Tuyết đồng học, Lý Thần hắn đến cùng có hay không xem qua đáp án, coi như là kẻ ngu si, cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên, người tâm địa đơn thuần, làm người thiện lương, bị Lý Thần người như vậy cho lừa bịp, cũng là có thể thông cảm được sự tình. Lão sư không trách ngươi, ngươi ngồi xuống trước đã.
Có điều, trước đó, lão sư còn muốn khuyên ngươi một câu, gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Dựa vào thành tích của ngươi, tiến vào Thanh Hoa, Bác Đại hoàn toàn không là vấn đề, có thể đừng được một số con sâu làm dầu đổi canh ảnh hưởng, làm lỡ cuộc đời của chính mình."
Lão sư nói những câu nói này, ngươi khả năng không vui nghe, có điều nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Chờ sau này ngươi liền sẽ rõ ràng, lão sư nói những câu nói này dụng tâm lương khổ. Triệu Đông Phong tuy rằng không có điểm danh con sâu làm dầu đổi canh là ai, có thể hắn nói chuyện thì hai con trọi gà mắt, nhưng nhìn chằm chằm Lý Thần xem. Ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Diệp Sơ Tuyết nhưng chưa ngồi xuống, nàng ánh mắt trong suốt, liếc mắt nhìn trên bục giảng, hai tay xuyên đâu dựng dưng như không Lý Thần, lê qua khinh toàn, "Lão sư, như ngươi vậy không có bất kỳ chứng cứ nào, liền kết luận Lý Thần dối trá, thực sự là có chút vô đoán. Ta nghĩ ngài nơi đó nên có tiêu chuẩn đáp án đi, ngươi xem một chút phía trên kia giải để bước đi, có phải là cùng Lý Thần viết bảng hoàn toàn tương tự."
Chương 43, là mất mặt đùng đùng hưởng.
Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Triệu Đông Phong cũng là không thể chờ đợi được nữa mở ra bài thi đáp án, hắn liếc mắt nhìn tiêu chuẩn đáp án, lại liếc mắt nhìn Lý Thần trên bảng đen viết bảng. Trong ngay mắt, gương mặt liền trực tiếp trướng thành chư căn sắc. Ngoại trừ đệ nhất tiểu hỏi ra ở ngoài, còn lại hai tiểu hỏi, cùng tiêu chuẩn đáp án dùng chính là hoàn toàn khác nhau giải đề phương pháp.
"Này, này, sao có thể có chuyện đó?"
Lý Thần tiến lên vô vô bờ vai của hắn, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên sáng loáng tiểu bạch nha, nói: "Gặp phải ta Lý Thần, tất cả đều có thể. Người có tin hay không, ta chỗ này còn có 6 loại không giống biện pháp, đến giải này đạo vấn đề."
"Thần mã, còn có 6 loại không giống biện pháp?"
Triệu Đông Phong hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, phải biết bọn họ toán học tổ bộ môn, tính cả hắn ở bên trong, tổng cộng 10 vị số học lão sư, cũng là Trần Vi Vi một người, có thể sử dụng 2 loại biện pháp giải đề. Hắn vẫn là xem xong tiêu chuẩn đáp án sau, cân nhắc gần nửa canh giờ, này mới xem như là hiểu rõ một loại biện pháp. Có thể hiện tại, một thành tích ở cuối xe, chỉ có thể thi 10 phân học tra, dĩ nhiên nói cho hắn, còn có thể sử dụng 6 loại biện pháp giải đề, nội tâm của hắn lại há có thể không chấn động, há có thể không tan nữa, há có thể không mở bước. Lý Thần cũng không tiếp tục để ý cho hắn, nắm lên phần viết, giống như viết chữ như rồng bay phượng múa như thế, ở trên bảng đen loạch xoạch viết lên. Lần này, hắn dùng chính là Vương Hy Chi hành thư. Hành bút tiêu sái phiêu dật, phóng đãng bất ham, thế bút huyền chuyển hàm xúc, như nước chảy mây trôi. Triệu Đông Phong càng xem càng hoảng sợ, Lý Thần sử dụng công thức định lý, không phải cao trung giáo tài trên nội dung. Này rõ ràng chính là trong đại học những kia chuyên nghiệp sinh viên tài cao, mới có thể tiếp xúc được kiến thức chuyên nghiệp. Đây là đại một nhất nguyên hàm số vi phân và tích phân. Đây là đại ba đa nguyên hàm số vi phân và tích phân. Đây là đại tứ thường vi phân phương trình. Đây là thạc sĩ nghiên cứu sinh mới có thể dùng được vi phân bao nhiêu định nghĩa.
Này, này, cái này công thức, A-E-F-Z-I-M-22-C-2, dĩ nhiên là toán học đại gia, mới thường thường dùng đến Gauss hàm số.
Gauss hàm số lại bị Tây phương trở thành gần gũi nhất thượng đế hàm số, có điều cái này siêu cấp tối nghĩa khó hiểu, liền ngay cả toán học xuất thân chính quy Triệu Đồng Phong, cũng chỉ là miễn cưỡng nhận thức cái này công thức mà thôi. Muốn thông thạo vận dụng nó, chí ít còn phải nấu lại đúc lại 10 năm. Triệu Đông Phong càng xem càng hoảng sợ, càng xem cũng chấn động, cũng càng xem càng ngộp bức. Coi như là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, những này tất cả đều xuất từ một học sinh trung học tác phẩm. Rất nhanh, Lý Thần thứ 7 loại giải đề phương pháp cũng đã hoàn mỹ phân kết. Triệu Đông Phong cố nén nội tâm chấn động nhìn xuống, nhưng mà lần này hắn nhưng tại chỗ ngộp bức.
"Này, này, đây là..."
Lý Thần tiện tay cầm trong tay phấn viết đầu, đạn đến 20 mét có hơn màu xanh lục thùng rác bên trong, vỗ tay một cái trên đùi, đem Triệu Đông Phong cho sang trường học khan.
"Làm sao? Ta Triệu lão sư, ngươi sẽ không liền này cũng không nhận ra chứ?"
Triệu Đông Phong mặt đỏ lên, nín nửa ngày, đều không biệt ra một thì đến.
"Triệu lão sư, ngươi luôn mồm luôn miệng mắng ta là rắc rưởi, là rắc rưởi, là con sâu làm dầu nổi canh. Ở đây ta muốn cả gan hỏi ngươi một câu, ngươi ngay cả ta cũng không bằng, như vậy xin hỏi ngươi là cái gì?
Ta.
Triệu Đông Phong sắc mặt thanh một khối, hồng một khối, hay cùng xuyên kịch trở mặt như thế đặc sắc. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, miệng lưỡi càng là trực run. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, lắc đầu thở dài nói, ai, sớm biết ngươi là như vậy một bùn nhão không dính lên tường được giá áo túi cơm, ta cần gì phải lãng phí phấn biết đầu, nhiều viết này một loại giải để phương thức đây. Có điều, không liên quan. Ta ngày hôm nay tâm tình không tệ, liền cho Triệu lao sư ngươi cẩn thận địa giảng giải một hồi, để tránh khỏi ngươi đi ra ngoài mất mặt. Triệu Đông Phong một mặt thẹn thùng. Mất mặt? Ngày hôm nay ném người còn chưa đủ sao? Lý Thần chỉ vào bảng đen những kia cùng đùa vẽ quỷ như thế phù hiệu, thuộc như lòng bàn tay như thế giảng giải lên. Đây là chính ta sáng tạo 6 duy không gian siêu lập thể mô hình, lấy định giá toán học kiến mô va chạm nhau, lợi dụng cực hạn hàm số cầu đạo, hòa vào Einstein thuyết tương đối, Newton tam đại định luật, cùng với gột hàm số, hoa thị định lý luận tinh túy. Dùng để giải này đạo cho trẻ con đề, hoàn toàn chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Coi như là thế giới đỉnh cấp toán học đại sư, cũng không nhất định có thể hoàn toàn lý giải, ngươi cái này vô học giống ruột cây cải củ, xem không hiểu cũng chỉ do bình thường, không cần như thế tự ti, xem ngươi rủ xuống cái mặt, như cha mẹ chết dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng ngươi vừa sát thực trận, đạt được bệnh sĩ đa như thế. Triệu Đông Phong lung túng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, sát mặt hắn cùng đun sôi gan heo như thế, nhưng lại không tìm được bất kỳ ngôn ngữ phản bác. Lý Thần biểu hiện toán học trình độ, được kêu là một khủng bố như vậy, chỉ sợ cũng là thế giới cấp số học đại gia, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Lý Thần vô vô Triệu Đông Phong bay, cười ha ha nói, Triệu lão sư, hiện tại mới buổi trưa 10 giờ, ngươi liền lại đói bụng. Nói ngươi là bùn nhão không dính lên tường được giá áo túi cơm, xem ra cũng thật là thực đến tên quy. Nói xong, Lý Thần liền không tiếp tục để ý một mặt mộng bức Triệu Đông Phong, hai tay xuyên đâu, đắc ý ngâm nga nhạc thiếu nhi. Nga nga nga, khúc hạng dùng dao cắt, rút mau thêm gáo nước, châm lửa che lên loa. Lý Thần cái kia có chút thân ảnh gầy gò, lúc này lại làm cho người ta một loại sừng sững cao sơn, không thể ngước nhìn cảm giác. Đặc biệt là một ít mê gái nữ sinh, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt đều từ trước xem thường, thậm chí là xem thường, chuyển đổi vì là cực nóng sùng bái. Diệp Sơ Tuyết khỏe miệng hơi dương lên, nghiêng đi đầu đối với Lý Thần, rụt rè nói, Lý Thần, đêm nay ta nghỉ ăn nga bảo diện, ngươi cho ta làm có được hay không? Lý Thần mang theo vài phần sủng địch mùi vị, nặn nặn Diệp Sơ Tuyết mũi ngọc tinh xảo, mỉm cười cười nói, được, có thể. Ngươi muốn ăn cái gì đều được. Diệp Sơ Tuyết hai gò má ửng đỏ, tiểu ga mổ thóc giống như vậy, cười hì hì gật gật đầu. Lúc này, trong lòng nàng có một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Ở trong mắt người khác hăng hái, phóng đãng bất ham, thậm chí là ngưỡng mộ núi cao Lý Thần, vẫn còn có thể như trước như vậy, tỉ mỉ chu đáo quan tâm chính mình, cho mình làm các loại mỹ vị. Đột nhiên, Diệp Sơ Tuyết cảm giác mình rất may mắn. Từ lúc 5 năm trước, Lý Thần liền xông vào thế giới của nàng. Từ sơ trung đến cao trung, bọn họ đều ở một trường học, một cái lớp học. Nói là hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, cũng không quá đáng. Lý Thần ngáp một cái, đối với còn đang bục giảng trên mộng bức Triệu Đông Phong khoát tay áo một cái. Triệu lão sư, ngươi tiếp tục giảng ngươi bài thi đi. Có điều nhớ tới âm thanh nhỏ hơn điểm, đừng quấy rầy ta ngủ là được. Triệu Đông Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trên bảng đèn cái kia sạch sẽ hoàn mỹ viết bảng, không khỏi tự ti mặc cảm. Ngày hôm nay đều đem người ném đến mô nhà, còn nói thi a. Hắn theo thói quen cầm lấy bảng đen sát, muốn đi vô bản. Có điều, khoe mắt dư quang thoáng nhìn đã nằm nhòi trên bàn học ngủ say sưa giấc Lý Thần, liền lại mau mau nhẹ nhàng thả xuống. Lần này nguyện thi bài thi vẫn để cho các ngươi Trần lão sư cho các ngươi giảng đi. Này tiết khóa còn có 20 phút thời gian, các ngươi trên tự học đi. Nói xong, hắn lại như là làm tặc như thế, đội vội vàng vàng thoát đi cái này lúng túng nơi. Chương 44, hoa khôi của trường Lâm Viên Phi tiếng trung tan học vừa vang lên, liền thấy một dung mạo đẹp đẽ nữ hải, dò ra nửa cái đầu, hướng bên trong phòng học nhìn xung quanh. Nàng có một đôi trong suốt đôi mắt to sáng ngời, mày liêu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, trắng nón vô hạ khổng tỷ vết da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mỏng manh đôi môi như hoa hồng biện mềm mại ướt át. Nhìn thấy người đến, toàn bộ bảy ban cũng bắt đầu sôi trào lên. Hoa khôi của trường Lâm Viên Phi. Ta không nhìn lầm đi, trời ạ, dĩ nhiên là hoa khôi của trường Lâm Viên Phi. Các ngươi mau nhìn, Lâm hoa khôi của trường nàng xem ta một chút, ta bị hạnh phúc chớp giật kích trong đó rồi. Thiết, ngươi cũng đừng trang điểm, có vẻ muốn ăn thịt thiên nga, Lâm hoa khôi của trường nàng rõ ràng là ở là xem ta, được rồi. Lâm Viên Phi linh động con mắt, giữa trời chớp chớp, âm thanh giống như hoàng anh xuất gốc. Xin hỏi các ngươi ban Lý Thần có ở đây không? Nghe được Lâm hoa khôi của trường là tìm đến Lý Thần, trong nháy mắt này quần cuồng nhiệt ra súc, đều có một loại sinh không thể luyện cảm giác. Bọn họ đồng loạt đem tầm mắt đầu đến còn ở ngủ say như chết Lý Thần trên người. Diệp Sơ Tuyết nhìn thấy Lâm Huyên Phi, trong lòng có một loại chua xót cảm giác. Thiện nhân kia lúc nào lại cám dỗ Lâm Huyên Phi? Diệp Sơ Tuyết càng nghĩ càng phiền muộn, trực tiếp liền chép lại bài thi, hướng Lý Thần trên đầu vỗ hai lần. Lý Thần đang cùng Chu Công hắn khuê nữ bên hoa dưới ánh trắng, bị Diệp Sơ Tuyết như thế vỗ một cái, nhất thời tiểu di thức tỉnh. Hắn có chút ngạc nhiên hướng bốn phía trương liếc mắt một cái, rất là kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy liền tan học? Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, sang giọng, trong giờ học có người tìm ngươi? Lý Thần một mặt ngượng bước hỏi, ai tìm ta? Còn không chờ Diệp Sơ Tuyết trả lời, Lâm Viên Phi liền bước liên tục nhẹ nhàng đi tới. Xin chào, ta tên Lâm Viên Phi. Lý Thần trên dưới đánh giá Lâm Viên Phi một chút, ngáp một cái, nói, ta thật giống không quen biết ngươi đi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Viên Phi là cái thông minh nhanh trí, quốc sát thiên hương mỹ nhân nhì, từ nhỏ đến lớn đều là mọi người vờn quanh tồn tại. Có thể hiện tại, trước mắt nam sinh này, liền căn bản là không đem nàng để ở trong mắt, điều này không khỏi làm nàng có chút không tên thất lạc. Hơn nữa, ngoại trừ đầu tiên nhìn ở ngoài, sự chú ý của hắn, tất cả đều ở vách tường vẽ xấu trên. Thật giống, những kia không có chút ý nghĩa nào vẽ xấu, muốn so với nàng Lâm Viên Phi cái này đại tá hoa, còn muốn đến có sức hấp dẫn. Lâm Viên Phi mỉm cười nở nụ cười, nói, nghe nói ngươi toán học thành tích rất tốt, đem chủ nhiệm lớp đều cho đổi không có gì để nói. Lý Thần hứng hờ gật gật đầu, cười nói, phiền phức ngươi đem, nghe nói, hai chữ xóa, cảm tạ. Nghe được Lý Thần, Lâm Viên Phi vẻ mặt không khỏi mở ra. Nếu là đổi làm người thường, nhất định sẽ rất khiêm tốn một phen. Có thể Lý Thần ngược lại tốt, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Không chỉ không có bất kỳ khiêm tốn, trái lại còn có mấy phần cùng nạo. Lần trước nguyện thi bài thi, cuối cùng then chốt đề, ta vẫn là sẽ không làm, ngươi có thể hay không cho ta giảng một hồi. Lâm Viên Phi rất là thẹn thùng hỏi ra câu nói này, từ nhỏ đến lớn, đều là những bạn học khác, hướng về nàng thỉnh giáo vấn đề. Nàng khi nào như vậy không ngại học hỏi kẻ giới quá. Hơn nữa, vẫn là hướng về một trước xưa nay đều không nhân vật gì cảm điếu tia học cha thỉnh giáo. Lý Thần tiện tay chỉ bảng đen, nói, trên bảng đen có viết bảng, tổng cộng là 7 loại phương pháp, chính ngươi xem đi. Lâm Viên Phi theo Lý Thần ngón tay phương hướng nhìn tới, đập vào mi mắt một màn, làm cho nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đều ngoắc thành chữ O. Trên bảng đen hoàn chỉnh hoàn mỹ, mặt trên dùng chính khải cùng hành thư, phân biệt viết trong đó giải đề phương pháp. Lâm Viên Phi tuy rằng thường thường tham gia toàn quốc áo mấy thi đua, có thể mặt trên toán học ký tự, nàng dĩ nhiên có hơn nửa cũng không nhận ra. Hơn nữa, quan đi để mục không nói chuyện, chỉ nói này tự nhiên mà thành chữ viết, cũng làm cho người cả kinh trợn mắt quát mồm. Lâm Viên Phi xuất thân từ thư hương thế gia, gia gia còn là một vị thư pháp đại gia. Bởi vậy, nàng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với thư pháp cũng có nhất định trình độ. Chính khải nhan gân liêu cốt, tự nhiên mà thành. Hành thư phong lưu tiêu sái, phóng đãng bất kham. Dù cho là chính mình hai vị kia sư mình, nhìn thấy này trên bảng đen, chỉ sợ cũng phải cảm thấy không bằng chứ. Lại đi xem Lý Thần, hoàn toàn chính là một bộ chưa tỉnh ngủ, lười biếng dáng vẻ. Có điều, càng là như vậy, Lâm Viên Phi liền càng cảm thấy hắn ngưỡng mộ núi cao, có mấy phần ngụy tấn ngông nên. Lâm Viên Phi nháy mắt một cái, rụt rè hỏi, ta vẫn là không thấy quá hiểu, ngươi có thể hay không cho ta giảng giải một hồi? Lý Thần ngáp một cái, lười biếng nói, không tâm tình, chờ sau đó thứ đi. Thấy Lý Thần dĩ nhiên chút nào đều không nể mặt mũi, trực tiếp làm từ chối hoa khôi của trường Lâm Viên Phi. Toàn bộ 7 ban nam sinh đều suýt chút nữa đem cằm trò kinh đi. Rồi ạ, này Lý Thần cũng quá thối thì chứ. Chính là a, liên hoa khôi của trường đều cho từ chối, có muốn hay không như thế duệ. Lâm Viên Phi không nghĩ tới Lý Thần sẽ từ chối chính mình, hơn nữa liền cái ra dáng lý do đều không tìm, trực tiếp liền lấy không tâm tình bá chữ qua loa. Trong ngay mắt, nàng mặt cười bên trên cũng không khỏi hiện ra một vẻ phẫn nộ. Lý Thần là đồng học, trong đám bạn học lẽ ra nên lẫn nhau chứ. Lý Thần ngẩng đầu nhìn Lâm Viên Phi một chút, lạnh lùng cười nói, há, nguyên lai trong đám bạn học muốn lẫn nhau á, tốt lắm, xin hỏi Lâm Viên Phi đồng học, trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi đã tới ta đây? Ê, Lý Thần một câu nói này trực tiếp liền đem Lâm Viên Phi cho đổi không có gì để nói. Lâm Viên Phi đồng học, ngươi nếu như không có chuyện gì, hãy đi về trước đi, đừng tiếp tục nơi này quấy rối ta ngủ. Dưới xong lệnh chủ khách sau khi, Lý Thần liền lại lười biếng nằm ở trên bàn. Đa tạ, quấy rối. Lâm Viên Phi âm thanh có chút ngưng nghẹn, thấp giọng nói một câu, liền đi ra cửa. Đang lúc này, có người bỗng nhiên vô bàn một cái. Vang một tiếng, giống như sấm sét nổ vang, đinh hai nhức óc. Lý Thần, ngươi con mẹ nó không phải toán học tốt một chút sao, duệ cái gì duệ? Vỗ bàn quát mắng Lý Thần, tên là Triệu Nghị, quyền đạo học xã trưởng, Lâm Viên Phi cùng nhiệt người theo đuổi. Hắn thấy Lâm Viên Phi đi ra thì, vành mắt hồng hồng. Đang nghĩ thừa cơ hội này, tới một người anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện tỏa một tỏa Lý Thần nhuệ khí. Lý Thần ngẩng đầu nhìn Triệu Nghị một chút, không cam lòng yếu thế hỏi, hống cái gì hống, không biết nơi này là phòng học, không thể lớn tiếng náo động à? Như ngươi vậy quấy rối những bạn học khác học tập, cảm thấy không ngại ngùng sao? Triệu Nghị biết Lâm Viên Phi xuất thân từ thư hương thế gia, hắn lo lắng cho mình cho nàng lưu cái kế tiếp đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt tấn tượng, khí thế cũng là tùy theo yếu đi mấy phần. Lý Thần, ngươi đi ra, cho Lâm Hoa Khôi của trường xin lỗi. Chuyện này, ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Thần vẫn chưa trả lời, mà là hơi kinh ngạc đánh giá một chút. Lập tức, hắn lại từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. Ha ha, ha ha. Triệu Nghị thấy Lý Thần hoàn toàn không nể mặt chính mình, còn chê cười, trong lòng lửa giận liền trà sát hướng về dâng lên. Ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười? Lý Thần nhún vai một cái, hỏi, xin hỏi ta chuyện nào làm sai, ngươi liền để ta xin lỗi. Còn có, ngươi con mẹ nó chính là ai vậy, làm sao cùng con chó điên như thế, ở đây sao gào to hô kêu loạn? Bê chương 45, quốc bên trong đại điệu Triệu Nghị ở trong trường học, cũng là một nhân vật nổi tiếng. Hiện tại hắn thấy Lý Thần dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, đặc biệt là ngay ở trước mặt chính mình nữ thần Lâm Viên Phi trước mặt, nội chửi mình là phong cầu, không khỏi giận tí mặt. Vâng! Hắn lại đông nhiên vô bàn một cái, chỉ vào Lý Thần mũi, quắc, Lý Thần, ngươi con mẹ nó mắng ai là phong cầu đây? Lý Thần lườm hắn một cái, nói, ngươi này không phải biết rõ còn hỏi đi, không mắng ngươi mắng ai vậy? Lý Thần, ta xem ngươi là trong cầu tiêu thắp đèn lồng, muốn chết, thì... Lúc nói chuyện, Triệu Nghị liền vừa tàn nhẫn địa vô bàn một cái, lấy này đến tăng cường khí thế của chính mình. Lý Thần nhìn một chút hắn đã có chút sưng đỏ tay, lại nhìn một chút bàn, chà chà miệng vấn đạo, ta nói, như ngươi vậy vô bàn, tay không đau sao? Nói xong, không giống nhau, không chờ Triệu Nghị trả lời, Lý Thần liền lên trước một bước, thản nhiên nói, bàn, không phải như ngươi vậy đập, mà hẳn là như vậy đập. Còn chưa dứt lời địa, Lý Thần liền nhất trưởng, hướng bàn giáo viên đập tới.
ầm. Bàn giáo viên bốn cái chân không chống đỡ nổi, tại chỗ sụp xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều không khỏi một trận kinh hãi. Rơi ạ, một trưởng liền đem bàn cho đập thành mảnh vụn cha, đây cũng quá điếu nổ ngay chứ. Má ơi, vạn bạn không nghĩ tới, này Lý Thần vẫn là một cao thủ võ lâm đây. Lý Thần liếc mắt nhìn đã sợ đến ngây người như Phong Triệu Nghị, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, nói, đồng học, đừng tinh tướng bị xét đánh, ngươi tự lo lấy. Nói xong, Lý Thần khỏe mắt dư quang, lại hướng Lâm Viên Phi trên nét mặt quét một hồi, khẽ mỉm cười. Xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn Lý Thần bóng lưng, Lâm Viên Phi trong đầu, đột nhiên hiện ra, sử ký, buồn cười liệt chuyện, một câu nói. Quốc bên trong có đại điểu, rừng vương chi đỉnh, ba năm không phỉ lại không minh. Nay điểu không phi thì thôi, nhất phi trùng tiên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hiển nhiên, lúc này Lý Thần, chính là cái kia quốc bên trong đại điểu. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu nhỏ, bĩu môi nói rằng, Lý Thần, nhân gia Lâm đại tá hoa không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngươi làm gì thế không cho nặng giảng. Lý Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, bởi vì ta nghe thấy được Tây Sơn lão Trần Thố mùi vị. Ế? Tây Sơn lão Trần Thố mùi vị, này có ý gì? Diệp Sơ Tuyết nhất thời không chuyển qua cái này loan, trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Nàng nháy mắt một cái, rốt cục nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Thật ngươi cái Lý Thần, ngươi nói ai gần đây? Lý Thần nhún vai một cái, nói, tiểu Tuyết Nhi, ta lại không nói ngươi, ngươi làm gì thế kích động như thế, này có thể có điểm không đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi mùi vị nha. Diệp Sơ Tuyết giận dữ, phất lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền muốn đi nện Lý Thần. Có điều, lại bị Lý Thần cho bắt được. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh tròn tròn. Buông ra. Lý Thần khẽ mỉm cười. Không buông. Diệp Sơ Tuyết dùng sức tránh một hồi, thấy không có tránh thoát Lý Thần, liền cố ý xếp đặt làm ra một bộ oan ức hề hề dáng vẻ, bĩu môi sắng giọng, "Thử, ngươi bắt nạt ta?" Lý Thần một mặt vô tội, nói, "Nào có, rõ ràng là ngươi đánh ta trước, ta này tối đa cũng là có thể xem như là tự vệ mà thôi." Diệp Sơ Tuyết không nói lời nào, xẹp xẹp miệng liền muốn khóc. Đây là nàng quen dùng thủ đoạn, dĩ vãng cùng Lý Thần nổi tranh chấp, nàng nếu như không tranh nổi, liền đều sẽ sử dụng này một chiêu. Vừa lúc xảo bất xảo chính là, Lý Thần còn liền ăn này một chiêu. Chỉ cần Diệp Sơ Tuyết xẹp miệng, hắn liền lập tức tức vũ khí đầu hàng. Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thông minh như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề thôi." Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói, "Vấn đề gì?" Nói xong, nàng liền lại mau mau bổ sung một câu, "Đừng hỏi ta toán học, không phải vậy cùng ngươi không để yên." Lý Thần cười nhạt, nói, "Không hỏi toán học, hỏi ngữ văn phương diện." "Ngữ văn, đây là Diệp Sơ Tuyết cường hạng. Mãn phân 150 phân bài thi, nàng thi cái 140 phân, cái kia đều là nhiều thủy sự tình." Diệp Sơ Tuyết mân mê miệng nhỏ, đáp ý nói, "Vậy ngươi hỏi đi." Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết linh triệt mắt to, hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói tối có nghị lực chữ Hán là người nào?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần bất tình lình hỏi một vấn đề như vậy, tại chỗ thì có chút ngượng ngực. "Hạch, tối có nghị lực chữ Hán, này xem như là vấn đề gì? Chữ Hán lại không phải vật còn sống, làm sao có khả năng sẽ có nghị lực?" Nàng bắt hết óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền lắc lắc đầu. "Không biết, ngươi nói tối có nghị lực chữ là cái gì?" Lý Thần giả vờ thần bí cười cợt, cầm lấy chiếc bản màu đen bút lông, ở trên tờ giấy trắng viết một cái to lớn điện tự. Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, đầy mặt bỗng nhiên hỏi, "Điền, nó làm sao sẽ là tối có nghị lực chữ Hán đây?" Lý Thần hắng giọng một cái, chỉ mình biết chính khải điện tự, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem, điền cái chữ này mà, chống đỡ bên trái, bên phải nhật. Chống đỡ bên phải, bên trái nhật. Chống đỡ bên trên, phía dưới nhật. Chống đỡ phía dưới, bên trên nhật. Đánh đi xoay ngang, nam nhật. Đánh đi dựng đứng, đứng nhật." Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Sơ Tuyết, nhíu nhíu mày, cười híp mắt hỏi, "Một chữ cũng như này có thể nhật, còn không phải tối có nghị lực chữ Hán sao?" "Không giống nhau." Không chờ Lý Thần nói hết lời, toàn bộ phòng học tiểu dĩ cười vang một đường. Diệp Sơ Tuyết càng là cười đến đau bụng, nhánh hoa run rẩy. "Phi, Lý Thần, ngươi thật là một tiện nhân, ô chết rồi." Sau khi tan học, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết kết bạn về nhà. Đi tới cửa thì, nàng thấy có một vị nam sinh, cưới xe công thức một mang theo chính mình nữ phiếu, hai người vừa nói vừa cười, hạnh phúc tràn đầy. Trong lúc nhất thời, nàng cũng trong lòng mong mỏi. "Lý Thần, cũng đạp xe về nhà đi." Nói xong, nàng liền lại đỏ mặt bổ sung một câu, "Ngươi mang theo ta." Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Không xe công thức một, làm sao kỵ?" Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói, "Đương nhiên là đi mua một chiếc lạc." "Đi, ta biết chung quanh đây có một nhà xe công thức một điểm." Nói xong, không nói lời gì, nàng liền lôi Lý Thần, hướng xe công thức một trong cửa hàng tiểu chạy tới. Lý Thần không nghĩ tới Diệp Sơ Tuyết làm việc như vậy hấp tấp, bị nàng cho lôi cái lảo đảo. "Ta là cái đi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là cái cô gái, thì sẽ không rụt rè được à? Ở này trên đường cái, làng nhà lằng nhằng còn thể thống gì?" Diệp Sơ Tuyết mặt cười một trận đường đỏ, hướng về phía Lý Thần phiên một lườm ý. Lý Thần mỉm cười, trở tay dắt Diệp Sơ Tuyết cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, khoe miệng vung lên một vệt tà mị ý cười. "Như vậy mới đối với mà, đối với ngươi cái đại đầu quỷ." Diệp Sơ Tuyết bĩu môi giận một câu. Nàng tính chất tượng trưng dễ rủa hai lần, có thể nhưng không có tránh thoát, cũng chỉ thật mặc cho Lý Thần đi khiên. Không thể không nói, Lý Thần bàn tay lớn rất mạnh mẽ, cũng rất ấm áp, làm cho nàng có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Chương 46, có thể thị thường sao? Diệp Sơ Tuyết có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, chim sa cá lặn dáng vẻ, đi tới chỗ nào đều là nhất đạo có thể khiến người ta sáng mắt lên phong cảnh tuyến. Nàng mới vừa tiến vào xe công thức một điểm, lập tức liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm.
Hoa, thật là đẹp nữ hải, quả thực so với ta nữ thần Lâm Chí Linh còn muốn đẹp hơn 3 phần. Nếu có thể cưới được xinh đẹp như vậy nữ hải làm vợ, đời này coi như sống không uổng. Ha ha, huynh đệ, ngươi chí hướng thật rộng lớn. Hả, ngươi cũng nhìn ra ta chí hướng rất rộng lớn. Có vẻ muốn ăn thịt tiên nga, cái này chí hướng có thể không rộng lớn à? Điếm lao bản mau mau tiến ra đón, cười ha ha hỏi, đồng học, các ngươi muốn mua xe công thức một sao? Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, nói, hửm, đúng đấy, có hay không cái gì tốt xe công thức một? Điếm lao bản chỉ bên cạnh mấy chiếc xe công thức một, nói, này mấy khoản đều là mới nhất xe công thức một, phi thường thích hợp các ngươi học sinh quần thể kỵ hành. Diệp Sơ Tuyết liếc mắt nhìn Lý Thần, hỏi, ngươi yêu thích cái nào một khoản? Lý Thần nhún vai một cái, nói, ngươi tùy tiện. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói, cái kia muốn chiếc kia màu phấn hồng đi. Lý Thần theo Diệp Sơ Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi không phải là muốn ta một đại nam sinh đi kỵ một chiếc màu phấn hồng xe công thức một chứ? Diệp Sơ Tuyết bĩu môi, ngạo kiều nói, là ngươi để ta tuyển a. Lý Thần nghe được trực bĩu môi, không lại đi để ý tới Diệp Sơ Tuyết, mà là xoay người nhìn về phía ông chủ. Ông chủ, này lượng màu phấn hồng xe công thức một chất lượng không được. Nghe được Lý Thần nói như vậy, Điếm Lao Bản thì có chút tức giận. Vị bạn học này, nơi này xe công thức một có thể đều là ISO 9001 chứng thực, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Lý Thần nhíu mày, hỏi, thật sự, ngươi chắc chắn chứ? Điếm Lao Bản gật đầu như một thóc, rất là nói khẳng định, ta bán xe, đương nhiên xác định. Lý Thần không lại trả lời, đi tới xe công thức một trước mặt, hướng về phía chỗ ngồi phía sau vỗ một trường. Xe công thức một không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp liền vặn bẹo biến hình lên. Ông chủ, ngươi xem đi, ta chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái mà thôi, nó liền như vậy. Ngươi bây giờ còn có thể xác định, này xe công thức một chất lượng có bảo đảm. Nhìn thấy tình cảnh này, Điếm Lao Bản trực tiếp liền mắt tròn váng. Này, này, chuyện này. Diệp Sơ Tuyết cũng đầu tiên là ngẩn ra, có điều khi nàng nghĩ lại nhớ tới, Lý Thần một cái tát, trực tiếp đem bản giáo viên đều cho đập tan giá sự tình, cũng là thoải mái. Ừ, khẳng định là cái tên này không thích chính mình chọn xe công thức một, đang cố ý dở trò. Cuối cùng, Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần dùng ánh mắt đạt thành thỏa thuận, chọn một trung tính màu sắc, màu vàng nhạt. Ông chủ chào giá 998 nguyên. Diệp Sơ Tuyết nói có thể hay không rẻ hơn chút. Nói xong, nàng còn đối với ông chủ nở nụ cười xinh đẹp. Ông chủ bị mê đến thần hồn điên đảo, nhất thời liền như tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Cuối cùng, Diệp Sơ Tuyết lấy 500 nguyên giá cả, bắt màu vàng nhạt xe công thức một. Đàm luận giá tiền cao sau, Diệp Sơ Tuyết liền đem tầm mắt chuyển hướng Lý Thần, còn đẹp đẽ chớp chớp con mắt. Lý Thần hiểu Diệp Sơ Tuyết ý tứ, liền đem tay của chính mình ở trước mặt nàng lung lay hai lần. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem ta tay bạch sao?" Diệp Sơ Tuyết cũng theo thân ra bản thân tay nhỏ, cùng Lý Thần tay song song đặt ở cùng một chỗ, cười hì hì nói, "Không ta bạch." Lý Thần một mặt thẹn thùng. Nha đầu này làm sao liền không theo lẽ thường ra bài đây? Nếu như Diệp Sơ Tuyết trả lời bạch, hắn liền thuận miệng nói ta đâu so với tay còn bạch, lấy này đến luyện chuyển nhắc nhở nàng, đừng hy vọng hắn tên quỷ nghèo này trả tiền. Lý Thần phản tay vụ một cái, liền bắt được Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ. "Tiểu Tuyết Nhi, ta đâu so với ngươi tay còn bạch, ngươi nhẫn tâm để ta trả tiền sao?" Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, nói, "Vậy cũng tốt, ta cho ngươi mượn, có điều ngươi phải nhớ kỹ còn nha." Lý Thần trợn tròn mắt, nói, "Ngươi mua xe, tại sao muốn ta bỏ tiền?" Diệp Sơ Tuyết nói, "Bởi vì xe là ngươi kỵ a." Lý Thần thẹn thùng, "Này đều cái gì logic? Có điều, nghe có vẻ như cũng hoàn toàn không tật xấu." Đột nhiên, hắn con ngươi xoay một cái, tiến đến Diệp Sơ Tuyết nhi trước, cười xấu xa nói, "Tiểu Tuyết Nhi, còn không nổi, có thể thịt tưởng à?" Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, sang giọng, "Phi, nghĩ hay lắm." Mua xong xe công thức một sau, Lý Thần đạp xe, Diệp Sơ Tuyết ngồi ở trên ghế sau, trong miệng rên lên mới nhất ca khúc được yêu thích, "Kẹo đường." "Ngươi chính là trong lòng ta kẹo đường ngọt ngào giấc mơ lẫn nhau dắt hai tay ai cũng không muốn thả đi phóng tầm mắt tới ở phương xa tất cả vui sướng cùng hy vọng dương cánh tự do phi tường ngâm nga đến dương cánh thì, nàng còn như là ấu trí hài đồng như thế, mở hai tay ra, làm phi tường hình dạng." "Này, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi kiềm chế một chút, chớ lộn xộn." Lý Thần hồi lâu không đạp xe tử, vẫn chưa hoàn toàn tìm về cảm giác, bị Diệp Sơ Tuyết như thế một làm, xe nhất thời hay cùng uống rượu say như thế, lảo đảo chạy về phía trước. "A." Diệp Sơ Tuyết bị sợ hết hồn, theo bản năng bên trong chăm chú ôm Lý Thần eo. Cảm giác phía sau lưng truyền đến ấm áp, Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vẻ xấu xa cười. "Tiểu Tuyết Nhi, phía trước có một chiếc bảo mã, BMW đút, siêu không vượt qua." Diệp Sơ Tuyết lời ít mà ý nhiều trả lời, "Siêu. Chạy băng băng đây. Siêu. Hốt chờ siêu chạy đây. Như thường siêu." Những kia chăn đơn xe vượt qua chủ xe môn, nhìn thấy Lý Thần mang theo thanh thuần đẹp đẽ nữ hải, từ bên cạnh bọn họ lược ảnh mà qua, liền đều lòng sinh ước ao. Sớm biết xe công thức một cũng có thể cám dỗ như thế đẹp đẽ nữ hải, bọn họ hà tất mở hào xe đi ra, còn con mẹ nó bị đổ ở trên đường, liền ngay cả đi tiểu cũng phải dùng đồ uống bình giải quyết. Lúc này, ven đường có mấy cái thanh niên lêu lổng, chính đang nuốt mây nhà khói mê tuyên. Một tên trong đó hoàng mau mắt sắc, kinh thanh hồ, "Lão đại, ngươi mau nhìn, mỹ nữ." "Thiết, lão tử ta cái gì mỹ nữ chưa từng thấy, đáng giá như thế ngạc nhiên." "Hoa, này đó là mỹ nữ, quả thực chính là tiên nữ nhi. Cái kia chân dài to, quả thực chính là hoàn mỹ pháo giá. 3 năm huyết kiếm lời, vô hạn không thể tỏi. Ca mấy cái, đi, vòng tới phía trước giao lộ đổ bọn họ đi." Này mấy cái thanh niên lêu lổng đều sinh trưởng ở địa phương người địa phương, tuyệt đối địa đầu xã. Hơn nữa, bọn họ nhiều năm xuyên nhai quá hạng, đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền đi tắt, chặn ở Lý Thần đang trước xe. Cầm đầu đinh thai thanh niên, hướng về phía Lý Thần trà sát đầu ngón tay. "Huynh đệ, ca mấy cái gần nhất trong tay có chút hận, mượn ít tiền hoa hoa." Ở tại bên cạnh một tên lục bao, thì lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết, dùng sức hướng về trong bụng nuốt nước miếng. "Bạn gái ngươi xinh đẹp như vậy, cũng mượn vui lùa một chút mà, đừng lãng phí tài nguyên. Ca mấy cái bảo đảm, tuyệt đối không cho ngươi chơi xấu." Nghe được lục mao thô bị ngôn ngữ, cái khác mấy cái du côn lưu manh cũng đều cười vang lên. Diệp Sơ Tuyết có chút sợ sệt, theo bản năng bên trong duệ cuốn rồi Lý Thần góc áo. Lý Thần thì lại thật chặt nắm lấy Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, nói: "Tiểu Tuyết Nhi, không có chuyện gì, hết thảy đều có ta đây." Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần cái kia trong suốt tự tin con mắt, lại như là tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Chương 47, Bích Đông Diệp Sơ Tuyết. Đinh hai thanh niên chỉ vào Lý Thần mũi, kêu gào lên: "Tiểu tử, Kim Thiên đại gia ta tâm tình tốt, đem bạn gái ngươi lưu lại, ngươi có thể lăn." Long chi vậy ngược, chạm vào tất nộ. Mà Diệp Sơ Tuyết chính là Lý Thần vậy ngược. Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng cười nói: "Ha ha, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám để cho ta lăn người." Đinh hai thanh niên thấy Lý Thần không chỉ không có lăn, lại vẫn dám nhục mạ mình, nhất thời liền giận tím mặt. "Mẹ kiếp, tiểu tử, xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn, ngươi liền không biết Mã Vương ra đến cùng dài mấy con mắt." Lúc nói chuyện, hắn liền giơ quả đấm lên, hướng Lý Thần môn oanh mà đi. Nhưng mà, tại hạ một người trong nháy mắt, Lý Thần liền một cái nắm quả đấm của hắn. Giang giác. Lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, khiến người ta nghe liền cảm giác sợn cả tóc gáy. "Đều cho ta quỳ xuống." Đối diện Lý Thần gào thét, đinh hai thanh niên chờ người, nhất thời thì có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, hai chân run lên, không cách nào chống đỡ cán thể trọng lượng, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, hướng đinh hai thanh niên đi tới. Đinh hai thanh niên bị sợ hết hồn, sợ hãi bất an hô: ngươi muốn làm gì?" "Đừng." Lý Thần không đáp lời, đi tới liền tàn nhẫn mà quăng hắn một cái vang dội bạt tai. Đinh hai thanh niên mặt tại chỗ liền thúc lên, tiên huyết hàm răng gói ra một chỗ. Lý Thần tóm chặt đinh hai thanh niên tóc, đột nhiên hướng về trên một duệ: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lỗ tai ta không tốt lắm xứ, không hề nghe rõ, phiền phức ngươi lặp lại một lần nữa." Đinh hai thanh niên lúc này cũng đã ý thức được, chính mình lần này là đá vào tấm sắt lên. Lão tổ tông đã nói, anh hùng không ăn trước mắt thiệt thòi. Ở phương diện này, đinh hai thanh niên nhưng là hàng thật đúng giá anh hùng, hắn thấy tình thế đầu không ổn, liền mau mau khổ sở xin tha: "Huynh đệ, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngài đại nhân có lượng lớn, liền đem mấy cái cho rằng thí cho thả chứ." Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, nói: "Làm chuyện vậy, nên trả giá thật lớn. Ngươi hoạt lớn như vậy, nên hiểu đạo lý này chứ?" Đinh hai thanh niên sợ đến run lẩy bẩy, chiến hơi nói: "Hiểu, chỉ là..." Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng ngắt lời nói: "Hiểu là tốt rồi, không có chỉ là. Bắt đầu vào miệng đi, không đem mặt đánh thủng thì không cho dừng lại." Nghe được Lý Thần muốn cho chính bọn hắn vào miệng, đinh hai thanh niên trở người, trên mặt đều lộ ra vẻ khó khăn. Bọn họ giang hồ mọi người, quan trọng nhất chính là cái gì? Còn không phải là gương mặt mà. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, huynh đệ bọn họ mấy cái còn làm sao ở trên giang hồ hỗn? Đinh hai thanh niên đầy mặt sợ hãi, thấp thỏm bất an nói: "Đại ca, có thể hay không đổi một loại trừng phạt phương thức?" Lý Thần nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Có thể, con người của ta luôn luôn đều thâm minh đại nghĩa. Như vậy đi, các ngươi đạn tỉ nhìn đi, nhất định phải đạn đến mức rất có cảm giác tiết ấu, lại như là bạch cư dị ở tỳ bà hành bên trong biết như vậy, tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc." "A, đạn tỉ nhìn, còn muốn đạn đến mức rất có cảm giác tiết ấu?" Đinh hai thanh niên đều sắp cũng bị dọa khóc, tỉ nhìn đồ chơi này có thể là tùy tiện đạn sao? Này tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, lại là cái gì quỷ? Không vào miệng, cũng không đạn tin nhìn, các ngươi làm lời ta nói là nói lao sao? Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần liền một cái tát mạnh tử, mạnh mẽ suy ở đinh hai thanh niên trên mặt. Đinh hai thanh niên cả người liền bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Nhưng là còn không chờ hắn tới kịp bỏ lên, lại đột nhiên cảm giác mình hạ bộ, một trận sốt ruột đau nhức. Trong nháy mắt, lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, tất cả đều ảo ảo nát một chỗ. A, ta trứng nát. Đinh hai thanh niên hai tay che hạ bộ, phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lý Thần ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng quét về phía mấy người kia. "Hiện tại đến phiên các ngươi, nói đi, là chính các ngươi độc thủ, vẫn để cho ta tự mình độc thủ?" Nhìn thấy chính mình lão đại kết quả bị thảm, mấy cái khác người sớm đã bị sợ đến hồn vía lên mây. Lão đại dẫm vào vết xe đổ ở đây, bọn họ nơi nào còn dám nói nhiều một câu phí lời. Liếc mắt nhìn nhau sau, liền cũng bắt đầu dùng to mồm đánh chính mình bạn hai. Đánh xong sau khi, một người trong đó vẫn đúng là cởi quần, chuẩn bị đạn tin nhìn. Diệp Sơ Tuyết A kêu một câu, mau mau dùng tay nhỏ che mắt, xuyên thấu qua ngón tay khe hở lén lút xem. Lý Thần đi tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt, chúng nàng ôn nhu nở nụ cười. "Đẹp mắt không?" Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, bĩu môi nói: "Không dễ nhìn, xấu quá." Nói xong, nàng thật giống ý thức được cái gì, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. "Ta cái gì cũng không thấy." Lý Thần nặn nặn nàng mập mạp trắng trẻo gò má, sùng nịnh nói: "Đi thôi, Tiểu Tuyết Nhi, về nhà." "Hả? Ta thật sự cái gì cũng không thấy, thật sự, ta có thể thề với trời." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần không tin chính mình, còn ra dáng dựng thẳng lên hai ngón tay xin thề. Nhìn Diệp Sơ Tuyết ngây thơ dáng vẻ khả ái, Lý Thần không nhịn được cười. Đi tới nửa đường, Diệp Sơ Tuyết bất thình lình hỏi một câu, suýt chút nữa để Lý Thần đem xe cho kỵ đến câu bên trong đi. "Lý Thần, ngươi đồ chơi kia có phải là cũng rất xấu a?" "Xì xì." "Tiểu Tuyết Nhi, vậy ngươi có muốn xem hay không?" Diệp Sơ Tuyết mặt cười một trận đỏ bừng, dùng sức lắc lắc đầu, nói: "Không nghĩ, ai hiếm có, yêu thích xem ngươi.
Đồ chơi kia. Lý Thần cố ý nghiêm mặt, khiển trách. Không muốn xem liền câm miệng cho ta, cô gái ra ra, làm sao không có chút nào biết rụt rẻ đây.
Hừ, chỉ biết bắt nạt ta, không để ý tới ngươi rồi.
Diệp Sơ Tuyết hừ một câu, liền đem đầu nhỏ níu đến một bên, lấy này đến biểu thị chính mình không lại đi để ý tới Lý Thần.
Có điều, nàng không để ý tới ngươi, vẹn vẹn chỉ là kéo dài 5 phút đồng hồ.
Vừa về đến nhà, nàng liền gọi la hét đói bụng, muốn Lý Thần cho nàng làm nga bảo diện ăn.
Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thật giống như còn đáp ứng ta một chuyện đến đây đi.
Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, không rõ hỏi, chuyện gì?
Lý Thần nhíu nhíu mày, nhắc nhở, ở trong trường học, đánh cô ca, ngươi nhanh như vậy liền đã quên.
Nghe được Lý Thần nhắc nhở, Diệp Sơ Tuyết mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng.
A, chuyện kia a, ta có thể không đáp ứng ngươi nha.
Nói xong, nàng liền muốn nhân cơ hội chạy mất dép.
Có điều,
lại bị Lý Thần dùng cánh tay ngăn cản đường đi.
Diệp Sơ Tuyết theo bản năng bên trong lui về phía sau đi, cho đến dựa lưng tường, cũng lại không đường tối lui.
Lý Thần thì lại nhân cơ hội này, một tay đùng một hồi, chống được trên vách tường, cho nàng đến rồi cái bích đùng.
Tiểu Tuyết Nhi, Khổng Lão Phu Tử đã nói, thành tín chính là làm người gốc dễ. Giống như ngươi vậy thông minh đẹp đẽ tài nữ, cũng không thể thất tín với người nhà.
Diệp Sơ Tuyết trừng mắt mắt to như nước trong veo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần.
Lúc này, bọn họ đối diện diện, gần trong gang tấc, thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương thở ra đến nhiệt khí.
Diệp Sơ Tuyết mặt cười ửng đỏ, liền ngay cả lỗ tai dễ, cái đều rất năng, trong lòng càng là có nai con ở vai như thế, rầm rầm nhảy lên.
Thiện nhân kia sẽ không đúng là muốn hôn chính mình chứ?
Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Tuyết liền cảm giác mình hô hấp trở nên gấp gáp lên, tim đập không ngớt, hoàn toàn không biết làm sao.
Hắn nếu như thật sự cưỡng hôn chính mình làm sao bây giờ?
Chính mình là phản kháng đây,
vẫn là không phản kháng đây?
Cưỡng hôn sau khi, có thể hay không còn có tiến một bước động tác?
Kịch truyền hình bên trong, nam nữ chủ lần thứ nhất ăn trái cấm, thật giống cũng đều là từ hôn môi bắt đầu.
A, ăn trái cấm.
Lần thứ nhất ăn trái cấm, còn giống như rất đau dáng vẻ.
Ô, bản bảo bảo còn là một hải chỉ đây.
Chương 48, mỹ nữ tắm rửa dù cho Lý Thần kiếp trước là Đông Hoa Tiên Đế, lúc này cũng đoán không ra Diệp Sơ Tuyết đã là tâm tư bắt chuyện. Cái kia thiên ngoại phi tiên tâm tư, để hắn đều cảm thấy không bằng.
Lý Thần nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết đỏ bừng bừng gò má, đàng hoàng chỉnh trọng hỏi:
"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thật giống như rất dáng dấp sốt sắng."
Diệp Sơ Tuyết lại như là bị kinh sợ thỏ trắng nhỏ như thế, nói năng lộn xộn nói rằng:
"Không muốn, không muốn, Lý Thần, con nhỏ, không thể làm loại chuyện kia."
Lý Thần nhưng là một mặt một bức:
"Hế? Không muốn cái gì? Ta có thể cái gì đều còn không có làm đây."
Đang lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.
Diệp Sơ Tuyết theo bản năng bên trong đi màu đâu, nhưng lại sờ soạng cái không.
"Điện thoại di động của ta."
Lý Thần liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, liền duyệt phong.
Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần vẫn luôn không nghe điện thoại, liền nháy mắt một cái, như là hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi:
"Điện thoại của ai, ngươi làm sao không tiếp?"
"Không biết, khả năng là chào hàng bảo hiểm đi."
Nói xong, Lý Thần sẽ theo tay cúp điện thoại.
"Tiểu Tuyết Nhi, ta đi siêu thị đi mua gan ngông cùng mì sợi, ngươi trước tiên ở nhà xem TV đi."
Diệp Sơ Tuyết thuận miệng trả lời một câu:
"Hả? Được, lại cho ta mang hai viên kẹo que, muốn ô mai vị."
"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi ăn nhiều như vậy đường, liền không sợ xấu nha sao?"
"Ừ, ai cần ngươi lo."
Nói xong, nàng còn đẹp đẽ trùng Lý Thần le lưỡi một cái, làm cái rất đáng yêu mặt quỷ.
Đi tới cửa thang gác, Lý Thần liền lại cho Liền Duệ Phong bắt trở lại.
Điện thoại vừa chuyển được, bên kia liền truyền đến Liền Duệ Phong có chút âm thanh kích động:
"Lý công tử, ngài muốn dược liệu, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại ngay ở các ngươi tiểu khu dưới lầu đây, là ngài tới lấy, vẫn là ta tự mình cho ngài đưa đi?"
"Ta quá khứ nắm đi."
Nói xong một câu nói này, Lý Thần sẽ theo tay cúp điện thoại.
Liền Duệ Phong thấy Lý Thần đi tới, liền mau tới trước chào hỏi.
Này Lý Thần không chỉ là một vị võ đạo tông sư, đồng thời còn rất có thể là bọn họ Mặc gia cô gia, hắn cũng không dám có bất kỳ thất lễ.
"Lý công tử, ngài đã tới."
Lý Thần chẳng muốn cùng hắn hàn huyên, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi:
"Dược liệu đây?"
Liên Duệ Phong đem một cái dương nói ra, nói:
"Lý công tử, đều ở nơi này đây, ngài xem qua một chút."
Lý Thần đại thể liếc mắt nhìn, dược liệu như thế không ít, hơn nữa còn là gấp 3 lượng. Xem ra, này Mặc gia cũng thật là giàu nứt đố đổ vách chủ.
Liên Duệ Phong áp sát tới, vấn đạo:
"Lý công tử, còn có cái gì cái khác dặn dò sao?"
Lý Thần vốn là muốn nói không có, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình còn muốn đi mua vài món đồ.
"Phiền phức ngươi đi trong siêu thị mua cho ta ít đồ."
Liên Duệ Phong rất cao hứng năng lực Lý Thần phục vụ, liền đầy mặt hưng phấn hỏi:
"Lý công tử, ngươi nói, muốn mua món đồ gì?"
Lý Thần suy nghĩ một chút, nói:
"Gan ngỗng, mì sợi, còn có kẹo que, muốn ố mai vị."
"Hế?"
Liên Duệ Phong cho rằng Lý Thần nhất định phải đặt mua cái gì trọng yếu vật, có thể vạn bạn không nghĩ tới dĩ nhiên là kẹo que, mì sợi loại hình. Ngoạn ý, Lý Thần nhíu nhíu mày, vấn đạo:
"Làm sao? Có vấn đề?"
Liên Duệ Phong đội vàng đem đầu riêu thành chống bỏi, nói:
"Không, không, không có, ta hiện tại liền đi mua."
Siêu thị ngay ở chết đối diện 200m, có điều ngũ phút, Liên Duệ Phong liền đem Lý Thần muốn vật, tất cả đều cho chuẩn bị đầy đủ.
Lý Thần tiếp nhận đồ vật, xác nhận không có sai sót sau, đối với Liên Duệ Phong nói tiếng cảm ơn.
"Cảm tạ."
Liên Duệ Phong gương mặt đều sắp muốn cười ra hoa:
"Lý công tử, ngài vậy thì quá khách khí.
Còn có yêu cầu gì, ngài xin cứ việc phân phó.
Nhà ta thủ trưởng nói rồi, chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ."
Lý Thần hơi dừng chốc lát, cười nhạt nói: "Tạm thời không còn."
"Đúng rồi, tình bạn nhắc nhở một hồi, không muốn nỗ lực điều tra ta, nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình."
Nói xong, hắn liền vi vi ngẩng đầu lên, hướng chạc cây trên liếc mắt nhìn. mặt trên có một con chim sẻ đang ở nơi đó líu ra líu díu réo lên không ngừng. Câm miệng, để ngươi kêu loạn à? Còn chưa dứt lời địa, Lý Thần tiện tay niêm lên một mảnh lá xanh, hướng chim sẻ quăng tới. Líu lo, xui xẻo chim sẻ phát sinh một trận tuyệt vọng gào thét, liền một con ngã xuống đất. Liên Duệ Phong hướng thụ dưới chim sẻ liếc mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Một hoa một diệp đều có thể hại người, đây là võ đạo tông sư mang tính tiêu chí biểu trưng thủ đoạn. Xem ra cái này Lý công tử cũng thật là thật 100% võ đạo tông sư. Vừa mới bắt đầu, Liên Duệ Phong còn bán tín bán nghi, hiện tại hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Không tới 18 tuổi võ đạo tông sư, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Nay cũng thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phục cũng không được. Hơn nữa, Lý Thần cố ý lộ này một tay, ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết. Lý Thần thấy Liên Duệ Phong đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, liền lên trước vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nở nụ cười. Được rồi, ngươi trở lại phục mệnh đi, liền nói sau 3 ngày, ta sẽ đích thân tới cửa cho Mặc lão gia tử chữa thương. Nói xong, Lý Thần liền không nữa đi để ý tới Liên Duệ Phong. Hắn tay trái nhấc theo dược liệu, tay phải mang theo mỉ sợi cùng kéo que, xoay người đi lên lầu. Tiểu Tuyết Nhi, ta đã trở về. Trong phòng 8, truyền đến Diệp Sơ Tuyết Hoàng Anh xuất cốc giống như lanh lảnh tiếng nói. Vậy ngươi liền mau mau cho ta làm nga bảo diện đi, ta đang tắm đây. Lý Thần thuận miệng trả lời một câu, liền một con tiến vào nhà bếp, chuẩn bị trước tiên cho Diệp Sơ Tuyết này con tiểu thèm miêu làm nga bảo diện. Chờ nga bảo diện sắp làm thật thì, Lý Thần liếc mắt nhìn trong tay dược liệu. Đột nhiên, hắn ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Chính mình thật giống không có luyện chế đan dược lô đỉnh, để Mặc ra đi chuẩn bị ạ. Có thể lớn như vậy một lô đỉnh, bãi ở nhà có vẻ như cũng không quá thích hợp. Ngay ở Lý Thần tình thế khó xử thời khắc, hắn khỏe mắt dư quang, thoáng nhìn góc nồi áp suất. Nhất thời, hắn liền sáng mắt lên. Này nồi áp suất có vẻ như cũng có thể luyện đan chứ. Mặc kệ nó, ngược lại dược liệu lượng có 3 phần đây, liền thuần cho là làm cái thí nghiệm. Quyết định chú ý sau khi, Lý Thần cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ do dự, trực tiếp liền đem nhân sâm, linh trì, còn có sương sớm, tất cả đều rót vào trong nồi áp suất. Lý Thần vừa bận việc xong, cửa phòng tắm liền mở ra. Diệp Sơ Tuyết bao bọc màu thủy lam áo tắm, bước liên tục nhẹ nhàng đi ra. Mái tóc ướt nhẹp, giống như thác nước giống như vậy, giải rác bà bay, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng diện tự phụ dung, lông mày như liễu, so với hoa đảo còn muốn mị con mắt vô cùng câu nhân tâm huyền. Da thịt như tuyết, vóc người hiểu điệu, xa xa nhìn tới, chính là một cây dáng ngọc yêu kiều không cốc u lan. Mỹ, quả thực mỹ đến nghẹt thở. Để Lý Thần xem đều có chút ở lại, sững sờ. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần vẫn xích quả nhìn mình chằm chằm, mặt cười không khỏi một trận đường đỏ. Này, Lý Thần, trên mặt ta có hoa, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Nghe được Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần này mới phục hồi tinh thần lại. Không có, ngươi so với hoa nhi đẹp đẽ. Khà khà, mới biết ta đẹp đẽ a. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, mân mê thủy lộ ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết cười tươi như hoa, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, nhìn thấy ngươi, ta nghĩ đến hai câu thơ." Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, hiếu kỳ hỏi, "Cái gì thơ? Có phải là thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói, "Không phải." Diệp Sơ Tuyết một tay nâng hương quai hàm, nghĩ đến một hồi, nói, "Nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần người." Lý Thần lần thứ hai lắc lắc đầu. Diệp Sơ Tuyết lại liên tục nói rồi bài cũ, miêu tả mỹ nhân tắm rửa thơ tử, có điều đều bị Lý Thần cho phủ quyết. "Lý Thần, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì thơ, sẽ không là tiểu hoàng thơ chứ?" Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, một mặt ghét bỏ hỏi. Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, "Làm sao có khả năng, ngươi xem ta như hạng người như vậy sao?" Diệp Sơ Tuyết trừng mắt to như nước trong veo, vẫn đúng là nhìn chằm chằm Lý Thần trên dưới lượng lớn lên. Nhìn thật lớn một hồi, nàng liền lại khe khẽ gật đầu, nói, "Như." Lý Thần kẹt thùng, một con hát tuyến. "Lý Thần, ngươi nói nhanh một chút, đừng ở chỗ này cho ta thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy ta, ngươi nghĩ tới điều gì thơ?" Diệp Sơ Tuyết lòng hiếu kỳ tới, tiếp tục truy hỏi Lý Thần. Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Tiểu Hà mới lộ tiêm tiêm giác, chứng trần trên lập viên tạo." "Ế?" "Tiểu Hà mới lộ tiêm tiêm giác, chứng trần trên lập viên tạo." "Đây là cái gì đông đông?" Diệp Sơ Tuyết một mặt ngạc nhiên, có điều làm tầm mắt của nàng theo Lý Thần ánh mắt nhìn sang, cuối cùng rơi xuống chính mình trắng như tuyết cổ phía dưới vị trí thì không khỏi đỗng nhiên tỉnh ngộ. "Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, ngươi nói ai là chứng trần trên lập viên tạo đây?" Lý Thần cười xấu xa hai tiếng, không trả lời, liền trực tiếp trốn vào phòng vệ sinh. "Hừ, xấu Lý Thần, xú Lý Thần, ghét bỏ ai đó." Mắng một trận Lý Thần sau khi, Diệp Sơ Tuyết liền cúi đầu nhìn mình chằm chằm hơi nô lên ngọn núi xem lên. "Thiết, ánh mắt gì, gặp lớn như vậy chứng trần sao?" Chương 49, không bằng cầm thú. Diệp Sơ Tuyết nói thầm một trận sau khi, nàng này con tiểu thèm miêu liền nhẹ nhàng khịt khịt mũi. "Oa, món đồ gì, thơm quá a." Vừa mới bắt đầu, nàng lầm tưởng là nga bảo diện hương vị. Có điều, lại cảm thấy mùi vị không đúng lắm. "Ý ý, này trong nồi áp suất đôn chính là cái gì đông đông?" Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, cuối cùng vẫn là không có kiểm chế lại lòng hiếu kỳ của mình, tiện tay xốc lên nắp nồi. Bù bù. Một trận mê người đan hương xông vào mũi, để Diệp Sơ Tuyết cảm giác mình cả người 3,600 cái lỗ chân lông đều sắp tốc mở rộng lên, tâm thần thoải mái, có một loại không nói ra được say sưa. "Oa, thơm quá a, vật này nhất định ăn thật ngon." Lúc này mới mấy ngày không gặp, Lý Thần con tiện nhân kia chủ nghệ tăng trưởng a, ta trước tiên nếm thử mùi vị. "Ý ý, hương vị không sai." "Hừm, chân tâm không sai, trở lại một cái." Không chỉ trong chốc lát, Diệp Sơ Tuyết này con tiểu thèm yêu, liền đem Lý Thần Trừng mấy ngày tâm huyết, tất cả đều cho quét đi sạch sành sanh. Kỳ quái, trong nhà rõ ràng mở ra điều hòa đây, ta còn làm sao cảm giác như thế như đây? Rất nhớ cởi quần áo. Diệp Sơ Tuyết gò má ửng đỏ, rát năng, ánh mắt mê ly, ý thức cũng dần dần hôn mê lên. Nàng ý thức được tình huống không ổn, liền trùng phòng rửa tay phương hướng hô một câu. Lý Thần, ta nóng quá, nóng quá. Một câu hoàn chỉnh lời còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác trước mắt một trận mê muội, té xuống. Đang tắm Lý Thần, đột nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến âm thanh, trong lòng không khỏi cả kinh. Không được, Sơ Tuyết xảy ra vấn đề rồi. Cái ý niệm này vừa ở trong đầu nảy qua, Lý Thần cũng không cố trên mặc quần áo, một cái liền kéo ra cửa lớn phòng tắm. Diệp Sơ Tuyết chính co quắp cũng ở trên sàn nhà, nồi áp suất nắp bị sốc lên, có điều bên trong nhưng là dấu tuyết, cái thìa bên trong còn để lại một ít tàn canh. Không cần đoán, liền biết đây là chuyện ra sao. Khe nằm, nha đầu này chút thèm miêu đi, làm sao cái gì đều ăn. Trong nồi áp suất tất cả đều là đại bổ dược liệu, như thế bù đồ vật, đừng nói là Diệp Sơ Tuyết như vậy mảnh mai cô gái, coi như là nhiều năm tập võ cao thủ võ đạo, cũng đến luyện chế thành đan dược mới có thể dùng. Trực tiếp nuốt, cùng ăn thạch tín không bất kỳ bản chất khác nhau. Tình huống khẩn cấp, Lý Thần không dám lại có thêm bất kỳ dừng lại. Hắn mau tới trước ôm lấy Diệp Sơ Tuyết, một cước đạp mở cửa phòng, đem Diệp Sơ Tuyết nằm thẳng đặt lên giường. Hiện tại tình huống này, duy nhất có thể được biện pháp chính là lấy khí ngự châm, đem Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể ăn vào bụng bên trong quá thừa năng lượng, tất cả đều cho dẫn chảy ra. Đệ nhất châm, tay trái mu bàn tay huyệt thiếu thương. Đệ nhị châm, tay phải mu bàn tay dương cốc huyệt. Đệ tam châm, phía sau lưng huyệt linh hải. Đệ tứ châm, phía sau lưng huyệt trung su. Thứ chín châm, đồng thời cũng là cuối cùng một châm. Ngực tiên đô huyệt. Này chín châm xuống, Lý Thần cảm giác mình cả người đều bị đảo không, cả người suy yếu nói không ra lời, rất muốn ngã đầu liền ngủ. Có điều, lúc này trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể quá thừa năng lượng vẫn chưa hoàn toàn dẫn chạy ra, bất luận làm sao, hắn cũng không thể đi ngủ. Không phải vậy, Diệp Sơ Tuyết đem có nguy hiểm đến tính mạng. Đại khái quá 10 ngũ phút, trong cả căn phòng đều đã tràn ngập mịt mờ nhiệt khí. Lý Thần cũng cảm giác mình miệng khô lưỡi khô, trước mắt điệp ảnh tầng tầng. Xem ra cần phải mau chóng đột phá bình cảnh, thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Nếu không, liền lấy khí ngự châm như vậy cơ bản thủ pháp đều không thể triển khai. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết trong cơ thể quá thừa năng lượng đã bài trừ gần đủ rồi, liền thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem thân thể nàng trên ngân châm hết mức đổ xuống. Chờ Lý Thần nổ Diệp Sơ Tuyết ngực thiên đô về trên, cuối cùng một cái ngân châm thì hắn rốt cục không chống đỡ nổi, mắt tối sầm lại, ngủ thiếp đi. Sáng sớm, long lanh ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ khe hở tung vào trong phòng, sáng lạn hào quang cho trong phòng tất cả đều nhiễm phải một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Lý Thần bị lén lút chạy tới ánh mặt trời thức tỉnh, dần dần mà mở buồn ngủ lim dim con mắt. Lúc này hắn ý thức còn có chút mơ hồ, cảm giác gò má ôn nhuyễn mềm mại xúc cảm, không khỏi đưa tay đi xoa xoa mấy lần, chỉ cảm thấy phảng phất vò đến một đoàn cây bông giống như mềm mại, xúc tu mềm mại bật cười, hơn nữa còn có mùi thơm ngát, mùi thơm truyền vào trong mũi, thấm ruột thấm gan, khiến cho người say sưa. Ưng. Đột nhiên một trận nhẹ nhàng kiểu nhuyễn lười biếng âm thanh từ Lý Thần dưới thân phát sinh, trong lòng không khỏi cả kinh, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, nhất thời phát hiện chính mình chính vùi đầu ở một cái mềm mại mùi thơm trong lòng. Hơn nữa giờ khắc này hắn tay còn cầm lấy thiếu nữ ôn nhuyễn. Chứng trận. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần cảm giác đầu óc của chính mình có nhất đạo sấm sét ầm ầm nổ vang. A. Ngay ở Lý Thần vẫn còn ngậm bứt hỗn độn trạng thái thì một trận cao quang tám kêu sợ hãi bắt hắn cho dọa cái giật mình. Diệp Sơ Tuyết bản năng tính bước lên tràn, thật chặt che khuất chính mình hoàn mỹ thân thể mềm mại, như là tức giận báo nhỏ như thế, cùng loạn hướng lên. A a a, Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, khốn nạn, lưu manh, cầm thú, dĩ nhiên đối với ta làm ra loại chuyện kia. Ô ô ô. Nói nói, nàng cũng đã nước mắt như mưa, mặt nổi lên nước mắt. Lý Thần xem trực đĩu môi, nói, Sơ Tuyết, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Sơ Tuyết lại như là sù lông lên nhỏ con, liếu mi dựng thẳng, mắt hạnh tròn tròn. Hừ, Lý Thần, ngươi đều đã chạy đến ta trên giường, còn muốn giải thích cái gì? Lý Thần nhếch môi, nói, đây là ta giường. A, ngươi giường. Diệp Sơ Tuyết hướng bốn phía liếc mắt nhìn, theo thói quen nháy mắt một cái. Còn giống như thực sự là Lý Thần tiện nhân này giường. Sơ Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Lý Thần tiến lên, nhẹ nhàng hoán một câu. Không nghe, không nghe, ta không nghe. Diệp Sơ Tuyết bưng lỗ tai, như là phát điên kinh ngạc thốt lên lên. Một lát sau, nàng thấy Lý Thần chỉ là trừng trừng nhìn mình, không khỏi ngẩn ra. Hừ, ngươi cái tiện nhân, không phải muốn giải thích đến mà, làm sao không giải thích? Ế? Lý Thần một mặt thẹn thùng, rõ ràng là ngươi không nghe được rồi. Sơ Tuyết, sự tình là như vậy. Lý Thần sửa sang một chút ngôn ngữ, liền đem chuyện tối ngày hôm qua trải qua, đơn giản thuật lại một lần. Diệp Sơ Tuyết lại như là nghe nói mơ giữa ban ngày như thế, chớp chớp con mắt. Chuyện này làm sao như là trong hàn kịch máu chó nội dung vở kịch. Ngươi thật không có chạm ta. Lý Thần nghe được trận tròn mắt, nói, chạm không chạm ngươi, chính ngươi cảm giác không được sao? Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Diệp Sơ Tuyết, bắt đầu lục tìm giải rác ở trên giường chín cái ngân châm. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần trong tay châm, lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua trước khi hôn mê, còn giống như thực sự là ăn trong nồi áp suất đồ vật, cảm giác cả người khô nóng. Lẽ nào, đúng là chính mình hiểu lầm hắn? Lý Thần đem ngân châm thu cẩn thận, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết nhíu nhíu mày. Tiểu Tuyết Nhi, nghĩ tới không? Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, gắt giọng, thử, không bằng cầm thú. Ế, chạm ngươi là cầm thú, không động vào chính là không bằng cầm thú. Này con mẹ nó có còn hay không nói lý địa phương? Lý Thần bò đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra một vẻ tà mị cười xấu xa. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là muốn để ta làm một hồi cầm thú, đúng không? Chương 50, ngươi phải phụ trách ta." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần một mặt nụ cười xấu xa, lo lắng hắn thấy sắc này lòng tham, thật đem mình cho. Nhất thời, nàng hay cùng bị kinh sợ sợ hãi đến thỏ trắng nhỏ như thế, quần mình ở góc tường run lẩy bẩy. "Lý Thần, ngươi tiện nhân này, đừng tới đây." Lúc này Diệp Sơ Tuyết, mặt cười đỏ bừng, hiện lên mấy phần giận dữ. Đúc Từ Ngọc trên gương mặt, nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong suốt trong tròng mắt, vẫn hơi nước tràn ngập, trên mặt vẫn mang theo mấy viên nóng ánh nước mắt trâu. "Ta thấy mà yêu, khiến người ta có một loại đem ôm ấp vào hoài, cẩn thận từng ly từng tí một sủng nàng yêu nàng kích động." Thật có thể nói là đáp lại câu kia thơ tử, phóng ánh hương kiểm ngưng thủy ngân, yểu điệu liêu tư liễm ngọc hồn. Lý Thần rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng cho Diệp Sơ Tuyết lau chùi nước mắt. "Tiểu Tuyết Nhi, đừng khóc." Hắn không nói ngược lại tốt, này mới vừa mở miệng, Diệp Sơ Tuyết nước mắt hãy cùng đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, ào ào đi xuống lạc. Hơn nữa, khóc còn rất có cảm giác thiết tấu, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Lý Thần cũng không biết phải an ủi như thế nào Diệp Sơ Tuyết, liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Diệp Sơ Tuyết dãy dụa hai lần, thấy không có tránh thoát, cũng liền từ bỏ chống lại, đem nước mắt nước mũi, tất cả đều lao ở Lý Thần trên người. "Ô, Lý Thần, ngươi ngủ ta, đoạt sự trong sạch của ta, ngươi phải phụ trách ta." Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết lại đang xoắn xuýt vấn đề này, nhíu môi. "Sơ Tuyết, vừa nãy ta không đều giải thích rõ ràng sao?" "Ừ, vậy cũng là ngủ, đây là khách quan tồn tại sự thực, không thể tìm được ngươi ngụy biện." "Hay, hay, được, phụ trách, ta phụ trách, này một đời đều đối với ngươi phụ trách có được hay không?" Nghe được Lý Thần nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết hướng về phía hắn phiên một lườm ít, cong lên thủy lộ ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rất là ngạo kiều giận một câu. "Ừ, này còn tạm được." Đang lúc này, chìa khóa tiếng mở cửa từ trong phòng khách truyền đến. Rất nhanh, Đường Di âm thanh liền nhẹ nhàng lại đây. "Sơ Tuyết, Lý Thần, các ngươi đều tỉnh chưa?" "A, ta mẹ nàng sớm trở về." Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Diệp Sơ Tuyết bị dọa đến tay chân luống cuống, nhất thời liền phát sinh một tràng tốt lên. Lý Thần cái kia không có chút rung động nào trong con ngươi, cũng thoáng hiện ra một vẻ hoảng loạn đến. Đường Di đối với hắn có ơn nuôi dưỡng, chính mình nhưng đem nàng nữ nhi bảo bối cho ngủ. Đối với chuyện này, trong lúc nhất thời, hắn vẫn đúng là không tốt giải thích. Đường Di nghe được Lý Thần trong phòng có động tĩnh, liền mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, bước nhanh tới. Khi nàng đẩy cửa vừa nhìn, đập vào mi mắt một màn, đem nàng cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm, trong tay tay mải đều đã lướt xuống ở địa. "Lý Thần, Sơ Tuyết, hai người các ngươi dĩ nhiên." Diệp Sơ Tuyết mắc cỡ mặt cười đỏ chót, giận năng, mau mau dùng chăn che lại đầu, giả chết. Lý Thần cũng là phi thường bình tĩnh, hắn khẽ mỉm cười, nói, "Đường Di, ngài trở về." Đường Di tên là Đường Lam, là thị bệnh viện nhân dân chủ nhiệm bác sĩ. Khoảng thời gian này, trong tỉnh phát hiện nhiều lên H7N9 lưu cảm bệnh động, đồng thời người bệnh tỷ lệ tử vong cao đạt 67, ở toàn tỉnh đều gây nên không nhỏ khủng hoảng. Tuần trước, nàng đại biểu bệnh viện đi trong tỉnh vệ sinh hiệp hội, tham gia nhằm vào H7N9 lưu cảm bệnh độc nghiên thảo hội. Có điều, cho tới nay mới thôi, vẫn không có phát hiện có thể hữu hiệu trị liệu loại vi khuẩn này thuốc, chỉ được lấy dự phòng biện pháp. Hội nghị khai triển rất không thuận lợi, nàng cũng là sớm một ngày trở về. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, trong nhà một đôi hoan gia, dĩ nhiên cho nàng lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Đường Lam ổn định tâm thần, nghiêm mặt khiển trách. "Lý Thần, Sơ Tuyết, xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn đều không có thành niên đây, thân thể cùng tâm lý đều còn không phát dục thành thục, làm sao có thể làm chuyện như vậy?" Diệp Sơ Tuyết mắc cỡ đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nơi nào còn dám trả lời. Nàng giơ lên chân nhỏ, lén lút đạp Lý Thần một cước, ra hiệu hắn giải thích. Bất đắc dĩ, Lý Thần liền đem chuyện tối ngày hôm qua cùng Đường Di đơn giản lặp lại một lần. "Đường Di, sự tình chính là như vậy." Đường Lam thấy Lý Thần ánh mắt trong suốt chân thành, cũng không giống như là nói dối dáng vẻ. Hơn nữa, nàng vào cửa cũng ngửi được một luồng nồng đậm dược thảo mùi vị. Nhất thời, nàng liền ngẩng đầu nhìn Lý Thần một chút, nghi ngờ hỏi, "Lý Thần, ngươi không có chuyện gì ngao thuốc đồng ý làm cái gì?" Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, nói, "Đường Di, là như vậy. Ta ngày hôm trước, ở quê nhà tìm tới một quyển liên quan với luyện đan sách cổ, cảm thấy chơi vui, cứ dựa theo mặt trên biện pháp ngao một chút. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, thật sự rất xin lỗi." Đường Lam thấy Lý Thần thái độ thành khẩn, không đành lòng trách cứ cho hắn, liền gật gật đầu. "Lý Thần, nghe A Di nói, là dược ba phần độc. Sau đó, ngươi cũng không thể còn như vậy hồ đồ." Lý Thần tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. "Được, Đường Di, ta nhớ kỹ." "Tốt lắm. Người trước tiên đi phòng khách tòa biết, ta cùng Sơ Tuyết nói mấy câu." "Ừm, được." Lý Thần thuận miệng trả lời một câu, liền đi ra cửa, còn thuận lợi mang tới cửa phòng. Đường Lam nhìn thấy trong chăn run lẩy bẩy nữ nhi bà bối, liền lên trước vỗ một cái chăn. "Được rồi, đừng giả bộ ngủ, mau mau lên cho ta đến." Diệp Sơ Tuyết dò ra cái đầu nhỏ, rụt rè hô một câu. "Mẹ." Đường Lam vỗ một cái Diệp Sơ Tuyết đầu, cố ý nghiêm mặt, khiển trách, "Diệp Sơ Tuyết, ngươi còn nhận thức ta cái này mẹ a, ngươi mới vừa lớn lên, liền học được ăn vụng trái cấm." "A, ăn trái cấm?" Diệp Sơ Tuyết một mặt oan ức, quyệt quyệt miệng. "Mẹ, ta không có a, thật không có." Đường Lam có chút sủng địch cho Diệp Sơ Tuyết gói kỹ lương chăn, nói, "Sơ Tuyết, Lý Thần là đứa trẻ tốt, hơn nữa các ngươi cũng có hôn ước, cùng nhau cũng là danh chính ngôn thuận. Có điều, các ngươi hiện tại đều còn quá nhỏ, nên muốn lấy học tập làm trọng. Luyến ái, nên ở lại trong đại học đi đàm luận. Hồ đồ thanh xuân, đối với chuyện nam nữ hiếu kỳ, cũng đều rất bình thường. Có điều, ngươi cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, chú ý an toàn biện pháp." "A, an toàn biện pháp?"
Trong ngay mắt, Diệp Sơ Tuyết khóc không ra nước mắt, có loại sinh không thể luyến cảm giác. Chính mình lần này đừng nói là nhảy vào Hoàng Hà, coi như là nhảy vào Thái Bình Dương, đều không nhất định có thể tẩy đến thanh. A a a, ta Diệp Sơ Tuyết này một đời thuần khiết, tất cả đều bị ở Lý Thần con tiện nhân kia trên tay. Nhìn có chút phát điên nữ nhi bà bối, Đường Lam khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Sơ Tuyết, ba ba ngươi ngày mai đi công tác trở về. Hắn gần nhất ở trên phương diện làm ăn, có thể có chút không thuận. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ở cái này mấu chốt trên, đi cho hắn gây phiền toái. Hả, ta biết rồi. Lập tức, nàng thật giống lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Đúng rồi, mẹ, ngươi sẽ không đem chuyện này nói cho cha chứ? Đường Lam luốt luốt con gái cuối sợi tóc, nói, sẽ không, cha ngươi không quá yêu thích Lý Thần. Coi như là nói rồi cũng là chuyện vô bổ, sẽ chỉ làm hắn phiền lòng. Có điều các ngươi cũng thu lại điểm, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chỉ ít, ở thi đại học trước, đừng tiếp tục có chuyện như vậy. Chờ thi đại học kết thúc, các ngươi cũng đều thành niên, có thể lấy vì là hành vi của chính mình chịu trách nhiệm. Tốt nghiệp đại học sau, các ngươi sinh mét luộc thành luộc cơm. Đến thời điểm, cha hắn lại không thích Lý Thần, xem ở tiểu ngoại tôn phần trên, cũng sẽ không đi phản đối hôn sự của các ngươi. Nạp Nhi, gạo nấu thành cơm. Con nhỏ ngoại tôn. Diệp Sơ Tuyết đầy mặt thẹn thùng, sinh không thể luyến. Mẹ, ta cùng Lý Thần, đến cùng ai mới là ngươi thân sinh a? Chương 51, nhí nha nhí nhảnh Diệp Sơ Tuyết nha đồng đốc, bù nói cái gì đó. Đường Lam mang theo vài phần sủng lịch mùi vị, chỉ cho nữ nhi bảo bối trắng non cái chán. Đang lúc này, nàng chuông điện thoại di động vang lên. Đường Lam nhận lấy điện thoại nói rồi hai câu, liền xoay người đối với Diệp Sơ Tuyết, nói, Sơ Tuyết, trong bệnh viện có cái bệnh nhân sốt cao không lùi, ta đi nhìn một chút, các ngươi ở nhà bé ngoan ha. Nói xong, nàng liền hấp tấp đi rồi. Lý Thần thấy Đường Di rời đi, sẽ theo tay đẩy ra cửa phòng. Diệp Sơ Tuyết nửa người trên chỉ là xuyên liếu trong đó y y, lộ ra một đám lớn trắng như tuyết đầy đà. Nàng thấy Lý Thần đột nhiên xông vào, liền mau mau lôi một hồi chăn, mắt hạnh trợn tròn, cáo giận nói, a a a, Lý Thần ngươi cái tiện nhân, cút ra ngoài cho ta. Lý Thần nhíu môi, nói, thiết, lại không phải chưa từng thấy. Nói xong, hắn liền lui ra gian phòng, trở tay đóng cửa lại. Hừ, Lý Thần ngươi tiện nhân này, coi như toàn cầu khủng hoảng kinh tế, ngươi cũng ví không được. Diệp Sơ Tuyết lại một trận sao gào to hô. Chờ nàng tiêu dừng lại, chuẩn bị mặc quần áo thì, này theo bản năng đến, đây là Lý Thần gian phòng. Làm sao bây giờ? Cũng không thể như vậy thân thể trần truồng, chạy về phòng của mình chứ. Ổn định tâm thần, Diệp Sơ Tuyết liền hướng về phía phòng khách hô một cổ họng. Lý Thần. Lý Thần thuận miệng đáp, làm gì? Diệp Sơ Tuyết đỏ mặt, ngượng ngùng nói, giúp ta đem quần áo lấy tới. Được, ngươi chờ. Lý Thần trả lời một câu, liền tiến vào Diệp Sơ Tuyết gian phòng. Diệp Sơ Tuyết gian phòng cách điệu là màu phấn hồng, trên giường còn có một con ôm một cái hùng, tràn đầy thiếu nữ tâm. Lý Thần nắm lên ôm một cái hùng, đặt ở mũi nhẹ nhàng ngửi một hồi. Nhàn nhạt tú lan mùi thơm ngát, xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thoải mái. Đây là Diệp Sơ Tuyết trên người mùi vị, xem ra nha đầu này bình thường ngủ thì không ít ôm một cái ôm hùng. Lý Thần trong đầu hiện ra tối hôm qua hình ảnh, khoe miệng không khỏi vung lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Bị nha đầu này ôm ngủ, ngược lại cũng đúng là một cái thích thú sự tình. Thật không biết, ngươi đời trước nơi nào đã tu luyện phúc phận. Lúc nói chuyện, Lý Thần sẽ theo tay thả xuống ôm một cái hùng, xoay người hướng ý thụ đi đến. Ta lập cái đi, như thế tính bảo. Đủ loại kiểu dáng nội y y, chiếu chiếu, để hắn xem đều hòa cả mắt. Lý Thần gõ gõ vết tường, hô, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nội y còn muốn sao? Diệp Sơ Tuyết lời ít mà ý nhiều trả lời hai chữ. Thiện nhân. Lý Thần nghe được trực nhíu môi, không phải là hỏi một câu có muốn hay không nội y y, làm sao liền lại thành thiện nhân? Hắn cũng mặc kệ cái gì 3721, trực tiếp đem ý thụ bên trong quần áo, tất cả đều đem hai xuống, đóng gói cho Diệp Sơ Tuyết đưa qua. Diệp Sơ Tuyết thay đổi một cái tuyết bạch sắc áo đầm, lộ ra trắng non như ngọc chân nhỏ, chân đạp vải bạt giày thể thao, cả người đều có vẻ dáng ngọc yêu kiều, thanh thuần mỹ lệ. Nàng thấy Lý Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, liền nhíu môi sáng giọng, "Tiện nhân, nhìn cái gì vậy?" Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi không phải cố ý mặc cho ta nhìn sao? Thiết, ta có thể không như thế tự yêu mình không?" Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết còn cố ý làm ra một rất khuyết đại khinh bỉ vẻ mặt. Lý Thần nhíu môi, liền không lại trả lời. Ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu xem TV. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần không phản ứng chính mình, liền cố ý đi tới trước mặt hắn, qua lại lắc lên. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, "Sơ Tuyết, ngươi làm gì thế? Xem ta so với TV đẹp đẽ." Diệp Sơ Tuyết nhíu môi, thở phì phò nói, nàng biết Lý Thần thuần khiết hoàn mỹ màu trắng, liền cố ý chọn một bộ màu trắng áo đầm. Nhưng ai biết, tiện nhân kia không có chút nào hiểu phong tình, thậm chí ngay cả một câu ca ngợi đều không có, điều này làm cho Diệp đại tiểu thư trong lòng rất là khó chịu. Lý Thần trong lòng cũng là tương đương phiền muộn. Vừa nãy không cho xem, hiện tại lại để cho xem, đến cùng là xem vẫn là không nhìn. Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển. Nữ nhân mặt, sáu tháng thiên. Xem ra cổ nhân không lấn được ta vậy. Có điều, vẫn đúng là đừng nói, Diệp Sơ Tuyết chu mỏ có vẻ tức giận, cũng thật là đáng yêu đến bạo. Diệp Sơ Tuyết ở Lý Thần trước mặt xoay chuyển hai vòng, chớp chớp con mắt, hỏi, đẹp mắt không? Lý Thần có chút chất phác gật gật đầu, đẹp đẽ. Thiết, ngươi ánh mắt nhiều lắm không dễ xài. Đều tới nhà của ta 5 năm, mới biết bổn đại tiểu thư đẹp đẽ a. Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết mân mê miệng, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Lý Thần trong lòng được kêu là một thẹn thùng a. Nha đầu này có phải là học được xuyên kịch trở mặt, trở nên cũng quá nhanh hơn điểm chứ? Diệp Sơ Tuyết xoa xoa chính mình bụng dưới, lại bắt đầu bán nảy mầm điệu lên. Lý Thần, ta đói, ta muốn ăn nga bảo diện. Lý Thần nắm Diệp Sơ Tuyết cái này bách biến tiểu tiên nữ không có một điểm biện pháp nào,
không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Được, ta đi luộc cơm.
Sau 20 phút, hai bát thơm ngát nga bảo diện, tiểu dị bưng đến trên bàn ăn. Diệp Sơ Tuyết cái này ngạo kiều đại tiểu thư, lại dây nhỏ đi thèm miêu, theo hương vị liền đánh tới.
Hoa, thơm quá a.
Một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền không để ý hình tượng, một tay tóm lấy chiếc đũa, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn. Đương nhiên, ở Lý Thần trước mặt, Diệp đại tiểu thư cũng luôn luôn không cái gì hình tượng có thể nói.
Ai u.
Bởi ăn quá gấp, Diệp Sơ Tuyết bị nóng một hồi. Lý Thần mau mau rút ra một tấm khăn giấy đưa tới, thân thiết nói, cẩn thận năng, ngươi ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Một đại bát nga bảo diện, rất nhanh sẽ bị Diệp Sơ Tuyết gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt sạch sẽ. Nàng thấy Lý Thần trong bát, còn có hơn nửa bát đầy, lại như là ở mặt chủ nhân trước tiểu thèm miêu như thế, tha thiết mong chờ nhìn. Lý Thần bị nàng nhìn chăm chú đến thật không tiện, một cái liền đem mặt của mình đẩy lên Diệp Sơ Tuyết trước mặt.
Ngươi ăn đi.
Diệp Sơ Tuyết cũng không khách khí, nắm lên chiếc đũa liền hướng trong miệng đưa. Nàng từ hôm qua buổi trưa đến hiện tại, đều tích thủy chưa tiến vào, vừa thực đói bụng hỏng rồi. Lý Thần nhìn chính đại nhanh cắn ăn Diệp Sơ Tuyết, nhíu nhíu mày nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi ăn nhiều như vậy, liền không sợ mập sao?" Cô gái ra đều kiêng kỵ một mập tự, Diệp Sơ Tuyết tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nàng nhất thời liền hai mắt vụ sáng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Thần xem.
"Ngươi ghét bỏ ta?"
Lý Thần mau mau khoát tay áo một cái, nói, "Không có, không có, ta nào dám đây, ngươi tiếp tục, tiếp tục."
"Đừng."
Diệp Sơ Tuyết buông đũa xuống, bĩu môi một mặt thở phì phò vẻ mặt. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi lại làm sao?" Diệp Sơ Tuyết hàm răng cắn chặt, từ bên trong bỏ ra hai chữ mắt, giảm méo. Lý Thần nặn nặn Diệp Sơ Tuyết đúc từ ngọc khuôn mặt, cười ha ha nói, "Không ăn no, khí lực ở đâu ra giảm béo à, trong nồi còn gì nữa không, ta lại đi cho ngươi thịnh." Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Diệp Sơ Tuyết còn lầm tưởng là mụ mụ quên mang đồ vật trở về đây, có thể vạn vạn không nghĩ tới, vào cửa người dĩ nhiên là cha. Không sai, người đến chính là Diệp Sơ Tuyết ba ba, Diệp Viễn Trình. Diệp Sơ Tuyết một đường tiểu bào tiến lên nên tiếp, vẻ mặt rất là kích động.
"Cha, ngươi không phải ngày mai mới trở về mà, làm sao ngày hôm nay liền đến nhà?"
Diệp Viễn Trình sủng nịch nhìn con gái, nói, "Bên kia cũng không có chuyện gì, ta liền sớm trở về."
"Đúng rồi, ngươi mẹ đây, nàng còn chưa tới ra sao?"
"Về đến nhà, có điều nửa giờ trước, lại đi bệnh viện." Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết thấy mặt sau còn có hai bóng người, liền chớp chớp con mắt, một mặt hiếu kỳ vẻ mặt.
"Diệp tổng, vị này chính là nữ nhi bảo bối của ngươi a, dài đến cùng cái tiên nữ như thế."
Một thân thể phát tướng người đàn ông trung niên, cười ha ha khen.
"Nguyên Hạo, vị này chính là ngươi Diệp thúc thúc con gái, ngươi còn không mau mau lại đây, cho người ta chào hỏi."
Một mang theo mắt kiếm gọng vàng, trang phục vô cùng thời thượng chàng thanh niên đi lên phía trước, rất là thân sĩ đưa tay ra.
"Sơ Tuyết muội muội, rất hân hạnh được biết ngươi."
Có điều, Diệp Sơ Tuyết vẫn chưa đưa tay, mà là mỉm cười gật gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Diệp Viễn Trình thấy cảnh tượng có chút lúng túng, liền cười điều đỉnh, nói, "Sơ Tuyết nàng bị ta quản hỏng rồi, không hiểu chuyện lắm, Trương tổng, hiển chất, các ngươi đa đa tha thứ." Trương tổng Trương Minh Viễn rất là thâm minh đại nghĩa, nói, "Này có cái gì, cô gái ra thẹn thùng mà." Nói xong, hắn liền vừa liếc nhìn chính mình nhi tử, đối với Diệp Viễn Trình nói, "Diệp tổng, ngươi xem, Nguyên Hạo cùng Sơ Tuyết hai người bọn họ đứng chung một chỗ, cũng thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi." Diệp Viễn Trình sở dĩ đem Trương Minh Viễn phụ tử mang đến nhà đến, chính là có ý tác hợp Trương Nguyên Hạo cùng chính mình con gái, lúc này liền cười ha ha phụ hòa lên. Có điều, Diệp Sơ Tuyết sắc mặt nhưng có coi, âm tình bất định. Chính đang trong phòng bếp thịnh cơm Lý Thần, cũng không khỏi nhíu nhíu mày.
"Ta lập cái đi,
trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi."
Chương 52, ta là ngươi không với cao nổi người. Diệp Viễn Trình hơi cong người, dùng tay làm dấu mời.
"Trương tổng, Nguyên Hạo, đừng ở cửa đứng, xin mời vào." Trương Minh Viễn nhìn thấy chính ở trong phòng khách bận rộn Lý Thần, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc.
"Diệp tổng, nguyên lai con trai của ngươi nữ song toàn a, thật là khiến người ta ước ao."
Diệp Viễn Trình không thích Lý Thần, một mặt ghét bỏ nói, "Không phải, ta liền Sơ Tuyết này một đứa con gái."
Trương Nguyên Hạo híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một hồi, giả vờ bừng tỉnh nói, "Ừ, Diệp thúc thúc, hắn là nhà các ngươi nam bảo mẫu chứ?"
"Không giống nhau." Không chờ Trương Nguyên Hạo thoại âm lạc địa, Diệp Sơ Tuyết liền thở phì phò nói,
"Cái gì nam bảo mẫu, ngươi có hiểu lễ phép hay không, hắn là ta."
Trong thời gian ngắn, nàng còn thật không biết nên làm gì giới thiệu Lý Thần.
"Nói là thân thích à?"
Nàng cùng Lý Thần trong lúc đó, thật giống không có bất kỳ liên hệ máu mủ.
"Nói là bạn bè trai gái chứ?"
Có vẻ như lại có chút không quá thỏa đáng. Diệp Viễn Trình thấy cảnh tượng có chút lúng túng, liền mau mau tiếp nhận thoại đến, cười điều đỉnh.
"Trương tổng, đây là nhà ta bà con xa,
cũng ở trong thành phố đọc sách, liền tạm thời ở nhờ ở nhà ta."
"Ừ, hóa ra là nông thôn đến a, không trách ăn mặc như thế thổ."
Trương Nguyên Hạo một mặt xem thường, chê cười lên, hơn nữa hắn còn đem nông thôn đến bốn chữ cắn đến âm rất nặng, bởi vậy đến tôn lên chính mình cao quý. Thấy Trương Nguyên Hạo nói có chút quá đáng, Lý Thần từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn.
"Ha ha, vị huynh đệ này."
Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Trương Nguyên Hạo liền đẩy mặt cảm giác ưu việt, vênh váo tự đắc ngắt lời nói,
"Ai là huynh đệ ngươi, Trương gia không phải là cái gì a miêu a cẩu, đều có thể bấu víu quan hệ."
Lý Thần rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Nguyên Hạo, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái tên này đầu có phải là tú đầu.
"Ha ha, ngươi nói phản, ta mới là ngươi không với cao nội chủ. Ngày hôm nay xem ở Diệp thúc thúc trên mặt, ta không chấp nhận với ngươi.
Có điều, không có lần sau."
Âm bối lúc rơi xuống đất, Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, sắc bén như kiếm, cái kia ối trao khí thế bức người, đem Trương Nguyên Hạo cho sợ hãi đến một lảo đảo, suýt chút nữa chật vật ngã xuống đất. Trương Nguyên Hạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một tấm anh tuấn mặt, cũng bởi vì phẫn nộ duyên cớ, trực tiếp liền trướng thành trư căn sắc.
Ngươi người này nói như thế nào đây, có còn hay không tố chất?
Lý Thần không cam lòng yếu thế, châm biếm lại.
Ha ha, người như ngươi, cũng xứng để tố chất, thực sự là chuyện cười lớn.
Diệp Viễn Trình thấy bầu không khí không đúng, nhất thời liền nghiêm mặt quát lớn nổi lên Lý Thần.
Lý Thần, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Trương tổng bọn họ là khách mời, ngươi làm sao có thể như vậy đối với khách mời vô lễ?
Trương Minh Viễn là Minh Viễn tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là bọn họ bằng trình công ty to lớn nhất hợp tác đồng bọn. Hơn nữa, hắn cá nhân cũng phi thường xem trọng Trương Nguyên Hạo cái này hậu sinh văn bối. Nếu như Sơ Tuyết có thể cùng Trương Nguyên Hạo kết tần tấn chi tốt, có gia tộc họ Trương chống đỡ, sự nghiệp của hắn cũng có thể càng tầm cao lâu. Lý Thần cùng Trương Nguyên Hạo so với, quả thực chính là huỳnh hỏa ánh sáng cùng nhật nguyệt tranh huy. Nếu không là năm đó Lý Thần cha mẹ đối với Sơ Tuyết mẹ còn có ân cứu mạng, hắn đã sớm đem Lý Thần người ngoài này từ cái này trong nhà đuổi ra ngoài. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đã chủ vấn, lập tức liền dũng cảm đứng ra.
Cha, ngươi giảng không nói lý, rõ ràng là hắn trước tiên nói Lý Thần.
Trương Minh Viễn nhìn ra được nhi tử phi thường yêu thích Diệp Sơ Tuyết, hắn lo lắng còn nháo như vậy nữa xuống sẽ đem quan hệ làm căng, liền mau chạy ra đây điều đình.
Diệp tổng, người trẻ tuổi mà có chút hỏa khí cũng là không thể tránh được sự tình.
Nói xong, hắn liền xoay người nhìn về phía Trương Nguyên Hạo, lời nói ý vị sâu xa nói, Nguyên Hạo, ta cùng ngươi Diệp thúc thúc đàm luận chút kinh doanh trên sự tình, ngươi mang theo Sơ Tuyết muội muội ra ngoài chơi đi. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, chờ sau khi trở về, cha đều cho ngươi chi trả.
Diệp Viễn Trình nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, cười nói, Sơ Tuyết, ngày hôm nay ngươi rồi cùng Nguyên Hạo ra ngoài chơi đi, đừng đùa quá khủng, 10 giờ tối trước nhớ tới về nhà là được.
Không giống nhau. Không chờ người trong cuộc Diệp Sơ Tuyết trả lời, Trương Nguyên Hạo liền đẩy một cái chính mình mắt kiếng gọc vàng, lời thề son sắt bảo đảm lên.
Diệp thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, trước 10 giờ ta nhất định đem Sơ Tuyết muội muội bình yên vô sự trả lại.
Nói xong, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn, dùng khiêu khích ánh mắt trừng Lý Thần một chút.
Diệp Sơ Tuyết là cô gái ngoan ngoãn, không tốt bắt hai vị trưởng bối tử.
Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thần, chớp chớp con mắt, hỏi, Lý Thần, ngươi có đi hay không?
Sơ Tuyết muội muội, liền hai người đi chơi đi, không cần dẫn hắn.
Trương Nguyên Hạo thấy Diệp Sơ Tuyết còn muốn trưng cầu Lý Thần ý kiến, trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Hắn muốn định thừa cơ hội này, đem Diệp Sơ Tuyết qua chén, mạnh mẽ cùng nàng ít vào họ, trước tiên đem gạo nấu thành cơm.
Diệp Viễn Trình muốn cầu cạnh bọn họ Trương gia, coi như là cho hắn biết, cũng khẳng định là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, cuối cùng sống chết mặc bay.
Chờ đến lúc đó, Diệp Sơ Tuyết còn không phải trong miệng hắn một miếng thịt, muốn làm sao ăn, liền làm sao ăn.
Có thể như quả, Lý Thần nếu như cũng đi theo, chính mình vẫn đúng là không tiện hạ thủ.
Lý Thần ca ca nếu như không đi, vậy ta cũng không đi.
Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền trừng mắt nước long lanh mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần, chờ mong hắn trả lời.
Nghe được Diệp Sơ Tuyết mềm mại nu nu chính mình vì là Lý Thần ca ca, trong lúc nhất thời, Lý Thần thật là có chút không quá thích ứng, cảm giác cả người đều trực đi nổi da gà. Ở cái này trước mắt, hắn vẫn cảm thấy Diệp Sơ Tuyết gọi hắn tiện nhân, càng thoải mái một ít.
Ai, người a, chính là như thế bị coi thường.
Diệp Viễn Trình thấy con gái cùng Lý Thần quan hệ có vẻ như có chút không bình thường, vẻ mặt cũng không khỏi âm trầm lại.
Này có câu nói đến thật, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, hướng dương hoa một dịch vì là xuân.
Lý Thần cùng Sơ Tuyết sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình cũng không phải chuyện không thể nào.
Thật ngươi cái Lý Thần, dám to gan sấn ta không ở, đi quyến rũ Sơ Tuyết.
Ngươi cũng không nắm tấm gương chiếu chiếu, chính mình là cái gì đức hạnh, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
Không được, hôm nào nhất định phải tìm cái lý do, đem Lý Thần cho đuổi ra ngoài, để hắn cách Sơ Tuyết xa một chút.
Lý Thần nguyên vốn không muốn đi, có điều hắn lo lắng Sơ Tuyết an nguy, cũng là gật đầu đồng ý. Trương Nguyên Hạo thấy Diệp Sơ Tuyết tính tình phi thường bướng bỉnh, lo lắng còn nháo như vậy nữa xuống, sẽ đem tình cảnh huyên náo không thể thu thập.
Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác.
Hừ, không phải là từ nông thôn đến nhà quê hạ, cũng dám ở ta Trương Nguyên Hạo trước mặt đắc sát, thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Ngày hôm nay, ta liền để ngươi xã này ba lão cẩn thận mà mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta cùng năng lực.
Ra tiểu khu, Trương Nguyên Hạo liền híp mắt lại, cười ha ha nói, Sơ Tuyết, ta ở gọi mấy cái bằng hữu lại đây, cùng đi cờ tờ vờ hát chứ.
Diệp Sơ Tuyết vẫn chưa trả lời Trương Nguyên Hạo, mà là hơi ngẩng đầu lên, vụ sáng mắt to như nước trong veo, nhìn về phía Lý Thần, mềm mại nhu nhu hỏi một câu.
Lý Thần ca ca, ngươi đi hát sao?
Chương 53, xem thường nông dân.
Trương Nguyên Hạo thấy Diệp Sơ Tuyết mọi chuyện đều muốn cố vấn Lý Thần xã này ba lào ý kiến, nhất thời liền cảm giác lòng tự ái của mình bị đập lên, không khỏi một trận tức giận. Có thể ngay trước mặt Diệp Sơ Tuyết, hắn lại không tiện phát tác. Hắn con ngươi xoay một cái, nhìn Lý Thần rêu cợt nói, "Hả, ta suýt chút nữa đã quên. Hiện tại, các ngươi ở nông thôn khả năng vẫn không có cờ tờ vợ như vậy giải trí phương tiện, ngươi không biết hát cũng rất bình thường. Nếu không như vậy đi, đi trượt băng thế nào?"
Nhìn Trương Nguyên Hạo cái kia một mặt tiện dạng, Diệp Sơ Tuyết hận không thể dùng chính mình 38 mã hải, tàn nhẫn mà đánh ở hắn là 43 mã trên mặt.
Không phải là sẽ sướng cái ca mà, có cái gì tốt đắc sắt.
Đối diện Trương Nguyên Hạo khiêu khích, Lý Thần vẻ mặt vẫn như cũ như giếng cổ chi như nước, không có chút rung động nào.
Hay là đi cờ tờ vờ hát đi, Sơ Tuyết nàng không thích trượt băng.
Được, ta hiện tại liền cho đế hảo cờ tờ vờ quản lý gọi điện thoại, để hắn cho dự lưu một đế vương tính, đi nơi nào hát.
Nói xong, Trương Nguyên Hạo liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Định thật vị trí sau khi, hắn lại cho mấy cái chơi cũng không tệ lắm hồ bằng cầu hữu gọi điện thoại, để bọn họ lại đây giữ thể diện.
Nhận được Trương Nguyên Hạo điện thoại sau, hắn đám kia con ông cháu cha bằng hữu
liền lục tục chạy tới. Có điều 20, 30 người mà thôi, nhưng lại mở ra mười mấy chiếc xe. Bảo mã, BMW, chạy băng băng, Porsche, Bentley, Tân Lợi, thậm chí còn có mini có siêu chạy. Tuy nói đều không phải cái gì đỉnh cấp hào xe, tuy nhiên đều giá cả không ít, tiện nghi nhất cũng là 20 vạn có hơn. Then chốt là bọn họ còn đều có điều chừng 20 tuổi. Trong đó vài cái, còn đều là ở giáo học sinh, bối cảnh có thể thấy được chút ít. Chí ít, cũng là ra có ngàn vạn tài sản con nhà giàu. Trong đó tốt nhất một chiếc xe, là Trương Nguyên Hạo tòa giá, phe ra di xưởng đồng siêu chạy. Coi như là không tám niên, giá trị thị trường cũng tuyệt đối ở trăm vạn trở lên. Trong đó vài cái trang điểm lộng lẫy nữ hải, đều tha thiết mong chờ nhìn về phía phe ra di siêu chạy, hy vọng có thể được Trương Nguyên Hạo lâm hạnh. Có điều, Trương Nguyên Hạo đối với các nàng nhưng là làm như không thấy, hai con mắt trừng trừng nhìn Diệp Sơ Tuyết. Hắn mấy cái hồ bằng cầu hữu, nhìn thấy tình huống này, dồn dập tiến lên ồn ào. Hạo ít, vị này chính là chị dâu đi, dài đến còn thật xinh đẹp, cùng tiên nữ trên trời nhi như thế. Một người trong đó giơ ngón tay cái lên, khen, đúng đấy, Hạo ca, ngươi thật đúng là cái này, tiểu đệ ta khâm phục. Hạo ca, ngươi thật là không có suy nghĩ. Đều đến lâu như vậy rồi, cũng không cho giới thiệu một chút chị dâu. Nghe được các nàng một cái một chị dâu, Diệp Sơ Tuyết sắc mặt lạnh nhược hàn xương. Các ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Trương Nguyên Hạo chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Các ngươi nếu như còn như vậy, có thể liền không có cách nào cùng nhau chơi. Trương Nguyên Hạo thấy Diệp Sơ Tuyết trên mặt có vẻ tức giận, liền cố ý nghiêm mặt răn dạy lên. Tôn Kiệt, Vương Sung, các ngươi lên cái gì hống? Sơ Tuyết là Diệp thúc thúc con gái, hiện tại còn không phải ta nữ phiếu đây. Tôn Trùng, Vương Sung chờ người liếc mắt nhìn nhau, lại cùng bắt đầu cười ha hả. Hiện tại không phải, không có nghĩa là sau đó không phải AK mấy cái, các ngươi nói đúng không đúng? Đúng vậy, cũng không nhìn một chút Hạo ca là ai, trong nhà mở ra ba gia gia thị trường công ty, thị trị mười mấy cái ức, chỉ là cái này bối cảnh, thử hỏi toàn bộ Đông Hoa thị phú hào quyền, ai có thể tranh đấu? Cái gì ba gia, mới hai nhà mà thôi, mặt khác một nhà muốn cuối năm nay mới có thể ra thị trường đây. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có thể Trương Nguyên Hạo vẻ đắc ý, nhưng là lộ rõ trên mặt. Còn kém đem người có tiền ba chữ cho biết lên mặt. Một đám trang điểm lộng lẫy nữ hải, nghe được Trương Nguyên Hạo trong nhà tài sản mười mấy cái ức, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều là vàng rực rỡ. Hắn không thể lập tức cởi sạch quần áo, để hắn tàn nhẫn mà lâm hạnh một phen. Đối diện Trương Nguyên Hạo khiêu khích, Lý Thần không nhìn thẳng. Mười mấy ức tài sản, ở trong mắt hắn còn hoàn toàn không đáng chú ý, không cần thiết cùng một đám vai hề nổi giận. Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt, cũng vẫn là lạnh được hàn xương, không nhìn thấy chút nào tâm tình chập chờn. Nàng vốn là không phải tham tài nữ hải, hơn nữa đối với tiền tài, cũng không khái niệm gì. Mười mấy bạn cùng mười mấy ức, ở trong mắt nàng đều chỉ là con số. Đơn giản là nhiều mấy cái linh, thiếu mấy cái linh mà thôi, không có quá to lớn khác nhau. Trương Nguyên Hạo thấy Diệp Sơ Tuyết không động tâm, cũng chỉ tiện đem điểm hỏa lực chuyển đến Lý Thần trên người. Hắn đầu tiên là cho Vương Sung nháy mắt, ra hiệu hắn đến đảm nhiệm chính mình người tiên phong. Vương Sung hiểu ý, chỉ vào Lý Thần rất là sốc nổi hỏi, "Hạo ca, vị huynh đệ này nhìn rất lạ mắt ta, không phải trong vòng người chứ?" Trương Nguyên Hạo đầy mặt cảm giác ưu việt nói, "Nhân ra là từ nông thôn bên trong đến, làm sao có khả năng để ý vòng tròn, các ngươi nói đúng chứ?" Nghe được Lý Thần là từ nông thôn đến, đám kia anh nghiến môn, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn ngập xem thường. Trong đó vài cái nữ hải, còn theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước. Thật giống cách hắn gần một điểm, đều sẽ làm bận chính mình cao quý thân phận như thế. Không trách xuyên như thế thổ, hóa ra là từ nông thôn bên trong đi ra nhà quê a. Chính là mà, dân quê, không tố chất. Lý Thần nguyên vốn không muốn cùng bọn họ này quần vai hề chấp nhận, có thể bạn bạn không nghĩ tới, cái tên này còn được đà lần tới, nhiều lần tới khiêu khích. Con còn không phát huy, lại còn coi hắn Lý Thần là mèo ốm, dễ ức hiếp đúng không? Nông thôn làm sao, các ngươi xem thường nông dân vẫn là sao nhỏ? Hướng về trên mấy ba đời, các ngươi tổ tông cũng là nông dân. Xem thường tổ tông mình, các ngươi vẫn như thế đắc sát, có bệnh đúng không? Lại nói, nếu là không có nông dân tân cần cày cấy, các ngươi ăn cái gì, ăn chính mình kéo thì sao? Lý Thần phản kích thoải mái tràn trề, tự sắc bén như kiếm. Dù cho là vô cùng dẻo miệng Trương Nguyên Hạo chờ người, lúc này cũng đều bị bắt không có gì để nói. Vương Sung thẹn quá thành giận, bãi làm ra một bộ hung thần ác sát vẻ mặt. "Tiểu tử, ngươi rất hành a, dám như vậy nói chuyện với Hạo ca." Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý đem chân khối tiếp theo viên bạch cho giẫm thành hai nửa, lấy này hướng Lý Thần tạo áp lực. Vương Sung từ nhỏ tập võ, là cái luyện gia tử, đồng thời cũng là bọn họ trong cái vòng này giỏi nhất đánh một vị. Nhìn thấy Vương Sung một cước liền giẫm đứt đoạn mất viên bạch, oanh oanh nghiến môn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng đều tràn ngập sùng bái. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên thì lại vung lên một vẻ xem thường cười gằn. Hắn thấy cách đó không xa có một vị sư tử bằng đá, liền hướng nó trên đầu dùng sức vỗ một cái. Giang giác, sư tử bằng đá không chịu nổi gánh nặng, đầu ầm ầm sụp đổ. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, Trương Nguyên Hạo, Vương Sung chờ người đều bị sợ hết hồn, đầy mặt không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là nặng đến vạn cân sư tử bằng đá, lại bị hắn một trường cho vướt bê đầu. Oanh Oanh Yến Yến Môn thì lại cả kinh há to miệng, phòng trường đều có thể nhét vào một cả cây dưa chuột. Lý Thần thì lại vỗ tay một cái, nhẹ như mây gió nói, ai nha, này sư tử bằng đá chất lượng, làm sao cùng đậu hũ nát như thế? Ta còn không dùng lực được đây, nó đầu liền rớt xuống. Trương Nguyên Hạo nhìn đầy mặt đắc ý Lý Thần, trong lòng lên cơn giận dữ. Đúng, này sư tử bằng đá khẳng định là cái đậu hũ nát làm. Coi như này sư tử bằng đá không phải đậu hũ nát, này Lý Thần cũng là đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt nhà quê, bùn nhão không dính lên tường được. Hiện tại nhưng là thế kỷ mới, coi như hắn lại có thể đánh, còn có thể đỡ được viên đạn. Chính mình nếu như muốn chỉnh hắn, căn bản cũng không cần đứng ra, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, thậm chí chỉ là một cú điện thoại, đều có thể đem hắn đưa vào ngục bên trong đi. Để hắn đem lao để tòa xuyên, mãi mãi không có ngày nổi danh. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, Trương Nguyên Hạo liền cưỡng chế trong lòng lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, được rồi, tất cả dừng tay, là đi ra chơi, không phải đến đánh nhau. Hiện tại người đến đông đủ, đi cờ tờ vờ đi. Nói xong, hắn còn rất là thân sĩ kéo dài phe ra gì siêu chạy cửa xe, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết dùng tay làm dấu mời, ra hiệu vị này cao quý tiểu công chúa lên xe của mình. Chương 54, kỵ xe công thức một tát thức ăn cho chó. Trương Nguyên Hạo tin tưởng, không mấy cái nữ hải có thể ngăn cản được bản limited, phe ra gì siêu cấp xe thể thao mê hoặc. Nhưng là ở hắn lòng tràn đầy chờ mong thì, Diệp Sơ Tuyết nhưng trùng hắn mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn, chính ta có xe, liền không phiền phức ngươi. Diệp Sơ Tuyết cười tuy rằng rất ngọt, có thể lại có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Trương Nguyên Hạo hướng bốn phía nhìn một chút, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi có xe? Diệp Sơ Tuyết gật đầu cười, nói, có a, chờ ta một hồi, ta đi lấy xe. Sau 5 phút, Diệp Sơ Tuyết liền cưỡi màu vàng nhạt xe công thức 1, xuất hiện ở Trương Nguyên Hạo chờ người trong tầm mắt. Trương Nguyên Hạo trợn to hai mắt, một mặt ngạc nhiên. Sơ Tuyết muội muội, ngươi đùa giỡn đến đây đi, đây chính là lời ngươi nói xe. Diệp Sơ Tuyết cười hì hì nói, xe công thức 1 không phải xe a, hơn nữa còn linh ô nhiễm, màu xanh lục hoàn bảo. Nói xong, nàng liền đem xe đưa cho Lý Thần, mặt cười đường đỏ, ngượng ngùng nói, Lý Thần ca ca, ngươi đạp xe tải ta đi. Thấy Diệp Sơ Tuyết dĩ nhiên từ chối chính mình phe ra gì siêu chạy, mà muốn Lý Thần như vậy một nhà quê kỵ xe công thức 1 tải nàng, Trương Nguyên Hạo trong đầu lửa giận, liền không đánh một chỗ đến. Nhưng đối với này, hắn lại không tốt phát tác tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là đem này một cái lao huyết cho mạnh mẽ biệt về trong bụng đi. Thật ngươi cái Lý Thần, cưới lửa khán sướng buồn, chờ xem. Lý Thần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giúp Diệp Sơ Tuyết sắp xếp có chút nuột ngang cuối sợi tóc. Sơ Tuyết, lên xe đi. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Vương Sung, Tôn Trùng chờ người đều đem trưng cầu ánh mắt tìm đến phía Trương Nguyên Hạo. Hạo ca, còn đi hát sao? Trương Nguyên Hạo căm giận hừ một câu, tức giận nói, đi, tại sao không đi? Vương Sung gật gật đầu, liền mở ra chính mình chạy băng băng phía trước mở đường. Trương Nguyên Hạo muốn theo sau, nhưng là ở cái này trước mắt, Lý Thần dĩ nhiên cưới xe công thức 1, tận dụng mọi thứ, vừa vặn che ở trước mặt hắn. Bất luận Trương Nguyên Hạo làm sao ồn ào kháng nghị, Lý Thần đều lã vọng không cần, vị nhưng bất động. Nhất làm cho Trương Nguyên Hạo không thể nhẫn nhịn chính là, Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần lại vẫn cố ý ở trước mặt hắn đại tú ân ái, cắt thức ăn cho chó ngược cậu. Này bắt hắn cho tức giận, suýt chút nữa đem gì huyết đều cho phun ra ngoài. Nhưng đối với này, hắn lại không thể làm gì, cũng không thể mánh đạp cần ga, trực tiếp đụng vào chứ. Người qua đường nhìn thấy như vậy một nhánh xe sang trọng đội trải qua, đều cả kinh là liên tục xạ thiệt. Chạy băng băng, bà mã, BMW đút, mini có cỏ siêu chạy, còn có bản lý mì tịt siêu cấp xe thể thao phe ra gì, đội xe này thật là đủ hào a. Theo ý ta, tối hào xe hẳn là trung gian trước kia xe công thức một chứ. Ừ, lời này nói như thế nào? Ta xem cái kia xe công thức 1 cũng không đặc biệt gì, chính là phổ thông gia dụng xe công thức 1 à. Má ơi, ngươi có ngu hay không, có thể làm cho chạy băng băng S600, bảo mã, BMW, X5 mở đường, bản lý mì tịt phe ra gì siêu chạy cuối cùng xe công thức 1, có thể là bình thường xe công thức 1. Ai nha, các ngươi người thành phố, thật là biết chơi. Nghe được vây xem người qua đường nghị luận, Trương Nguyên Hạo một cái gì huyết, suýt chút nữa phun ở kính chắn gió trên. Rơi ạ, chính mình một chiếc hơn triệu bản lý mì tịt siêu chạy, dĩ nhiên lưu lạc tới cho một chiếc phổ thông xe công thức 1 đi làm nền, này trên cái nào nói lý đi. Từ Diệp Sơ Tuyết ra đến Đế Hảo cờ tờ vờ chỉ có 20 dặm lộ trình, y theo dị vãng Trương Nguyên Hạo lái xe liệu tính, nhiều nhất cũng liền cần 10 phút, liền có thể đến. Nhưng là lần này, hắn dòng dã bỏ ra sắp tới một canh giờ. Hết cách rồi, Lý Thần xe công thức 1 vẫn chặn ở phe ra gì siêu chạy phía trước. Hơn nữa, từ đầu tới cuối đều không có cho hắn vượt qua cơ hội. Trương Nguyên Hạo cảm giác mình hoạt lớn như vậy, chịu đựng bất tức tất cả đều tính ngược lại, cũng không có ngày hôm nay lần này nhiều. Bất tức, quá con mẹ nó bất tức. Đế Hảo cờ tờ vờ ở vào Tân Hải Đại Đạo Hoàng Kim đoạn đường trên. Quanh thân tất cả đều là tình cấp quán cơm, xa hoa họp phi xét. Xa hoa trình độ, có thể thấy được chút ít. Trong đại sảnh một đám ăn mặc vô cùng mát mẻ công chúa, nhìn thấy bọn họ này quần con nhà giàu đến đây, đều đồng loạt cúc cùng bần an. Đại sảnh quản lý nhận thức Trương Nguyên Hạo, mau mau tiến lên nên tiếp. Hạo ít, ngài đã tới. Nhìn thấy đại sảnh quản lý cái kia khen tặng khiêm tốn dáng vẻ, bất ức một đường Trương Nguyên Hạo, tâm tình lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít. Hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ vênh váo hung hăng răng rấp, rất duyệt hỏi, Chu quản lý, ta muốn đế vương tính phòng riêng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu quản lý trông đầy mặt định nọt nụ cười nói, Hạo Ích cũng đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời vào. Trương Nguyên Hạo cảm giác rất có lợi, hắn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lướt qua Lý Thần, rất là phóng khoáng hồ, ca mấy cái, muốn ăn cái gì, muốn uống gì, tùy tiện điểm. Ngày hôm nay ta mời khách. Nghe được Trương Nguyên Hạo câu nói này, một đám người tất cả đều hưng phấn tay chân vũ đạo lên, hô to Hạo ca và thuế, trong đó vài cái nữ hải còn kích động xông lên hiến hôn. Trương Nguyên Hạo tìm về mọi người vờn quanh cảm giác, liền mang theo đầy mặt cảm giác ưu việt, khiêu khích nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần, ngươi là từ nông thôn đến? Uống này hơn 2 vạn một bình Louis 13, thực sự là có chút bạo liễm của trời. Không bằng như vậy đi, ta để quản lý chuyên môn chuẩn bị cho ngươi 2 bình hồng tinh nhị hoa đầu, ngươi thấy thế nào? Diệp Sơ Tuyết sợ Lý Thần lúng túng, liền mau mau tiếp nhận thoại tới nói, cảm ơn, Lý Thần hắn không uống rượu, ta cũng không uống. Cho đến 2 chén nước trái cây là được. Nếu như đổi làm bình thường, có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn, Lý Thần bảo đảm để hắn hối hận đi tới trên đời này. Có thể hiện tại Diệp Sơ Tuyết ở đây, Trương Nguyên Hạo trà, lại là Diệp Thúc Thúc hợp tác đồng bọn. Hắn không muốn để cho Diệp Sơ Tuyết làm khó dễ, cũng là mạnh mẽ đem lửa giận cho nhìn xuống. Trương Nguyên Hạo thấy Diệp Sơ Tuyết chủ động thế Lý Thần giải vây, trong lòng căm giận hừ một câu. "Hừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có thể ở nữ nhân sau lưng trốn bao lâu?" Tiến vào Đế Vương tính phòng riêng sau, Trương Nguyên Hạo liền đầu tiên hát vang một khúc. Hắn sướng chính là Hoàng Âm Tân Ca, ta được kia. Hơn nữa, hát thì, ánh mắt của hắn vẫn luôn không rời Diệp Sơ Tuyết. Muốn biểu đạt ý tứ, đã là Tư Mã Chiêu trì tâm, người qua đường đều biết. Có điều, Diệp Sơ Tuyết toàn bộ hành trình đều không có liếc hắn một cái. Chỉ là ở ca khúc kết thúc thì, có chút qua loa cổ vỗ tay. Đại gia thay phiên điểm mấy thủ ca sau khi, Diệp Sơ Tuyết cũng theo lưu hát một thủ, Đậu Đỏ. Nàng tiếng nói vui tươi, có hạt tròn cảm, giống như tự nhiên, đem Trương Nguyên Hạo bọn họ một đám người, đều cho mê đến thần hồn điên đảo. Đồng thời, điều này cũng làm cho Trương Nguyên Hạo kiên định hơn, nhất định phải được Diệp Sơ Tuyết quyết tâm. Lý Thần thì lại ngồi ở trong góc, buồn bực ngán ngẩm thao túng trong tay ly cao cổ. Hắn không phải cái này vòng tròn người, tự nhiên cũng là có vẻ hoàn toàn không hợp. Có điều, hắn cũng không có hứng thú, cùng này quần vô học công tử bột rào hợp lại cùng nhau. Trương Nguyên Hạo thấy Lý Thần bị cô lập, tâm tình thoải mái vô cùng. Lý Thần, ngươi là từ nông thôn đến, khung cảnh này làm sao, còn có thể để ý sao? Nếu không như vậy đi, ngươi cũng cho hát một bài ca, để cũng khỏe mạnh mở mang kiến thức một chút, các ngươi nông thôn ca sĩ trình độ. Chương 55, kết hôn đi. Vương Sung biết Trương Nguyên Hạo muốn cho Lý Thần ra cứu, lúc này liền đảm nhiệm nổi lên liều kỳ nhiệm vụ. Hạo ca, ngươi này nhưng là gây khó cho người ta. Ta xem trên tin tức nói, nông thôn hải tử, thật nhiều còn đều đọc không nổi thư đây, làm sao có khả năng biết ca hát? Tôn Trùng cũng không cam lòng lạc hậu, theo phụ hòa lên. Xem ra Lý Thần đồng học lăn lộn cũng không tệ lắm mà, chẳng những có thể đọc nổi thư, lại vẫn có thể đến nội thành đọc, thực sự là khâm phục, khâm phục. Cái kia mấy cái tâm nghi Trương Nguyên Hạo vênh vênh yến môn, cũng đều đi theo nào, châm chọc tiếng cười náo tràn ngập chỉnh căn phòng nhỏ. Diệp Sơ Tuyết thấy bọn họ thực sự là có chút quá đáng, liền thở phì phò đứng dậy. "Trương Nguyên Hạo, các ngươi được rồi. Nếu như vậy, nhưng là đi rồi." Trương Nguyên Hạo một mặt vô tội nói, "Diệp đại tiểu thư, chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Thời đại này cũng không thể nói thật ra cũng có lỗi chứ." Vương Sung cũng ở một bên phụ họa, "Chính là à, Diệp đại tiểu thư, chỉ là muốn để hắn hát mà thôi. Đến cờ tờ vờ không hát, vậy hắn tới làm cái gì? Người điếc lỗ thai, thuần trang trí sao?" Tôn Trùng bạn gái Trương Hân cũng chê cười lên, "Chính là, chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, thực sự là một túng hàng. Tượng đất thượng mà còn có ba phần tính khí. Huống chi, Lý Thần đồng học xưa nay đều không phải có thể để người ta tùy ý nhào nặn tượng đất." Giang giác. Lý Thần hai ngón tay đột nhiên phát lực, trực tiếp liền cầm trong tay cao chân chén rượu, cho nắm nát tan. Trong ngay mắt, chỉnh căn phòng nhỏ bên trong, bình thường yên lặng như tờ, tử vong bình thường yên tĩnh. Lý Thần khỏe mắt dư quang, như là hồng ngoại tuyến máy quét như thế, từ Trương Nguyên Hạo mấy người bọn hắn trên mặt, từng cái đảo qua. Trương Nguyên Hạo mấy người bọn hắn ngoài miệng nói rất hùng, có thể cũng không ai dám cùng Lý Thần ánh mắt sắc bén đối diện. Lý Thần là ai? Đây chính là một trưởng liền có thể đập nát sư tử bằng đá đầu mãnh nhân, nếu như thật sự bắt hắn cho chọc giận, một trưởng vỗ xuống, đầu còn không được bị đập nát bét. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Hạo trong lòng không nhịn được dùng mình một cái, run cầm cập miệng lưỡi, u a u ơ nói, "Lý Thần, ngươi muốn làm gì? Hiện tại nhưng là pháp chế xã hội, giết người là trọng phạm pháp." Lý Thần trùng hắn tìm đến phía một vệ xem thường ánh mắt, vây vây tay, nói, "Chén rượu này chất lượng không được, thực sự là xin lỗi, xin lỗi. Như vậy đi, ta hát một bài ca, đến cho đại gia buổi tội." Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ Trương Nguyên Hạo chờ người trả lời, Lý Thần liền đứng dậy nắm nói chuyện đồng. Hắn háng giọng một cái, liền mang đầy thâm tình sướng lên. Áo cơi trắng non tay nâng hoa tươi xinh đẹp như đồng thoại, chú một, nghe được Lý Thần hát, Trương Nguyên Hạo chờ người, vẻ mặt đều không khỏi ngẩn ra. Đây là người nào ca, ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe tới? "Trương Hân, ngươi không phải học âm nhạc mà, ngươi có từng nghe chưa?" Trương Hân lắc lắc đầu, nói, "Không có, ta vừa nãy bài đủ một hồi, cũng không tìm được. Lẽ nào là cái tên này chính mình biết ca?" Trương Nguyên Hạo chờ người, đều đem cầm cho kinh rơi mất một chỗ. Cái tên này lại vẫn sẽ biết ca. Nha Mỹ Lập chúng ta kết hôn ba sướng đến câu này thì, Lý Thần lại như là hướng về Diệp Sơ Tuyết biểu lộ như thế, đưa tay ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Sơ Tuyết mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. "Thật tu tu a, làm sao có một loại bị cầu hôn tiết tấu?" Nàng chần chờ một chút, vẫn là đem chính mình tay nhỏ đặt ở Lý Thần trong lòng bàn tay. Lý Thần dắt Diệp Sơ Tuyết mềm mại không xương tay nhỏ, cùng nàng thâm tình liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục ngâm sướng lên. "Nha Mỹ Lập chúng ta kết hôn ba ta sẽ dùng một đời đi yêu người, ta nguyện đem hết thảy đều thả xuống cho ngươi hạnh phúc ra một khúc kết thúc." Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ. Cười tươi như hoa, nàng còn không kìm lòng được gật gật đầu. Trương Nguyên Hạo chờ người thì lại tất cả đều bị cả kinh trợn mắt quát mồm, đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ vốn cho là Lý Thần chỉ là một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát đạt ngu xuẩn, có thể bạn bạn không nghĩ tới, nhân ra đây mới là thâm tàng bất lộ. Trương Nguyên Hạo vốn là muốn dùng ta được kia hướng về Diệp Sơ Tuyết biểu lộ kỳ yêu, có thể nhân ra Lý Thần ngược lại tốt, trực tiếp nói thẳng tới chính là kết hôn đi. Hơn nữa Lý Thần sướng bài hát này không thể soi mói, ca từ tuy rằng không thế nào hoa lệ, nhưng là hình ảnh cảm cực cường, làn điệu vui vẻ lãng mạn, dễ dàng nhất liêu lên nữ hải ra sâu trong nội tâm công chúa ngậu. Coi như là hoa ngữ giới âm nhạc đại gia cũng chỉ đến như thế. Tối tối điểm trọng yếu nhất là này vẫn là nhân ra tại chỗ nguyên sang, viết tử phổ nhạc ca sướng đều chỉ là ở ngăn ngắn mấy phút bên trong hoàn thành, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Lý Thần thả xuống mịt rộ phồn, hướng về phía Trương Nguyên Hạo cười nhạt nói, "Hạo ít, ta này nông thôn ca sĩ sướng làm sao, ngươi có muốn hay không lợi bình một hồi.
Lúc này Trương Nguyên Hạo cảm giác mình mặt thật giống mới vừa bị người ta dùng to mồm đánh quá như thế, lao giác.
Tôn Trùng thở nhỏ hay cùng Trương Nguyên Hạo hỗn, hắn thấy Trương Nguyên Hạo bị Lý Thần bức cho đến phi thường lúng túng, liền theo thói quen đứng dậy, đống nhiên vô bàn một cái.
Lý Thần, ngươi cố ý gây phiền phức đúng không?
Lý Thần liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, nói, cố ý gây phiền phức người là các ngươi chứ?
Còn có, không muốn ở trước mặt ta vô bàn.
Còn chưa dứt lời dưới, hắn cũng một trưởng vỗ ở khay trà bằng thủy tinh trên.
Trong ngay mắt, trong mắt khay trà bằng thủy tinh liền xuất hiện mạng nện như thế dạng nước.
Lập tức liền thấy khay trà bằng thủy tinh tại chỗ nổ nát, sáng loáng mảnh vụn thủy tinh rơi xuống một chỗ,
đem một đám nữ sinh đều cho sợ đến rít gào liên tục.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Trùng bọn người bị dọa đến lưng rét run.
Phải biết, này đế vương tính khay trà bằng thủy tinh, nhưng là đủ để chống đạn, lại bị Lý Thần một cái tát cho
đập nát.
Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ.
Nếu như một trưởng này vỗ vào người trên người, vậy còn không đến đập thành cát bã.
Tôn Trùng mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, môi xanh lên, chín hơi nói, ta có chút buồn đẻ, trước tiên đi cái phòng rửa tay.
Trương Nguyên Hạo cũng mau mau đứng dậy, nói, chờ ta một chút, cùng đi.
Đi tới trong phòng vệ sinh, Tôn Trùng mau mau đánh điếu thuốc thơm an ủi.
Liền ngay cả luôn luôn không thế nào hút thuốc Trương Nguyên Hạo, cũng hỏi Tôn Trùng muốn một cái.
Tôn Trùng cho Trương Nguyên Hạo điểm yên thì, tay còn run cầm cập cái liên tục.
Hạo ca, tiểu tử kia là cái luyện gia tử, e sợ không dễ đối phó lắm.
Trương Nguyên Hạo tàn nhẫn mà hút một hơi khói hương, mắt nhỏ đột nhiên phát lạnh.
Luyện gia tử lại làm sao, hiện tại nhưng là thế kỷ mới.
Võ công mạnh hơn, cũng sợ súng lục.
Ta trước đây lại không phải chưa từng thấy luyện gia tử.
Năm ngoái cái kia Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, thân thủ không thể so hắn Lý Thần cường hãn, cuối cùng còn không phải là bị đánh bắn lén, hiện tại hắn mộ phần trên cỏ dại, phòng trừng cũng phải có chiều cao hơn một người chứ.
Nghe được Trương Nguyên Hạo nhắc lên chuyện xưa, Tôn Trùng thấp thỏm bất an tâm, cũng là theo lòng ra xuống.
Năm ngoái hạ tiên, Trương Nguyên Hạo coi trọng sáu bên trong một người nữ sinh. Có thể nữ sinh kia dĩ nhiên liều chết không theo, tính tình nôn nóng Trương Nguyên Hạo liền chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cùng, mạnh mẽ đem nàng duệ đến trong xe.
Ngay ở Trương Nguyên Hạo chuẩn bị mạnh mẽ ít ít cho thì, nửa đường dĩ nhiên giết ra tới một người Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, đến xấu hắn chuyện tốt.
Vị kia Thiếu Lâm tự đệ tử bị Tôn Trùng dùng điện cao thế kích côn quật ngã, mười mấy người vây quanh hắn quyền đấm cước đá, trực tiếp liền cho đánh chết tươi, phơi thây hoang dã.
Cuối cùng, nhà bọn họ động quan hệ, tìm cái tiểu đệ lấy phòng bệ quá, cảm xúc mãnh liệt giết người tội danh đỉnh bao.
Hạo ca, ngươi là nói, còn như lần trước như vậy, dùng điện cao thế kích côn điện chết Lý Thần, sau đó đem hắn cho.
Nói tới chỗ này thì, Tôn Trùng vẻ mặt đột nhiên bất chấp, làm một cắt cổ thủ thế.
Chương 56, các vị đang ngồi đều là rất rưởi.
Trương Nguyên Hạo lắc lắc đầu, nói, không được, lần trước cái kia Thiếu Lâm tự đệ tử không phải người địa phương, chết rồi cũng là chết rồi, không ai lưu ý mà này Lý Thần là Diệp gia thân thích, nếu là bọn họ truy cứu hạ xuống, ca mấy cái cũng phải chịu không nổi.
Tôn Trùng mặc dù có chút hay, có thể cũng biết cố ý giết người án, không phải như vậy dễ dàng bãi bình sự tình.
Trương Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, một cái độc ác tàn nhẫn kế xông lên đầu.
Tôn Trùng, ngươi cho Thành Tây Triệu Nhị Cầu gọi điện thoại, để bọn họ đứng ra quyết định này Lý Thần.
Hắn không phải yêu thích vỗ bàn mà, vậy thì phế bỏ hắn hai cái cánh tay, nhìn hắn sau đó còn làm sao đập.
Tôn Trùng trả lời một câu, hãy cùng Triệu Nhị Cầu gọi điện thoại.
Nói rồi hai câu sau khi, hắn liền cúp điện thoại, hướng về phía Trương Nguyên Hạo đánh cái ok thủ thế.
Hạo ca, ok.
Trương Nguyên Hạo thỏa mãn gật gật đầu, mắt nhỏ cũng theo hơi híp lại.
Hắn lúc này thật giống liền đã thấy Lý Thần khổ rồi kết cục.
Lý Thần, ngươi không phải lực tay lại sao?
Ta liền phế bỏ ngươi hai cái cánh tay.
Ngươi không phải rất có thể sướng sao?
Ta liền làm ách ngươi cổ họng.
Ngươi không phải yêu thích Diệp Sơ Tuyết sao?
Ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem nàng cho giải quyết tại chỗ.
Xem ngươi còn có thể thế nào?
Đây chính là đắc tội ta Trương Nguyên Hạo kết cục.
Ra phòng rửa tay, hắn thấy phía trước có một cái vóc người cao gầy, ăn mặc màu đen gợi cảm thấp ngực thắt lưng bánh ngắn, gờ gờ bên cao, lộ ra trắng non bắp đùi nữ hải, trong lòng liền một trận ngứa, đúng quần bên trong tiểu đồng bọn, cũng theo dục dịch ngóc đầu dậy.
Diệp Sơ Tuyết cái kia thanh thuần như tuyết, quốc sắc thiên hương dáng vẻ, bắt hắn cho liêu trong lòng cho miêu trào như thế.
Hơn nữa lại ở một cái nhà quê trong tay liên tục ăn quả đắng, trong lòng chính ngất tức đây, nhất thời liền hắn tà hỏa liền dâng lên trên, một cái liền ôm lấy nữ hải vòng eo.
Nữ hải a phát sinh một trận rít gào, gọi thẳng cứu mạng.
Đang lúc này, một chàng thanh niên nhanh chóng vào tới, cùng Trương Nguyên Hạo níu đánh vào nhau.
Tôn Trùng thấy Trương Nguyên Hạo rơi xuống hạ phòng, liền một cước đá vào tên thanh niên kia nam tử trên lưng, đem lực ngã xuống đất.
Chàng thanh niên rất là chật vật từ dưới đất bò dậy đến, dùng sức lau một cái trên khóe môi tiên huyết, hầm hầm hỏi, các ngươi là ai, có loại hay xưng tên ra, xem lão tử ta không giết chết các ngươi.
Lão tử ta tên Tôn Trùng, vị này chính là đại ca ta, Trương Nguyên Hạo.
Ngay ở số 3 đế vương tính,
ngươi có gan liền đến giết chết.
Nếu như không dám tới, ngươi chính là biểu tạp sinh loại nhát gan.
Lúc nói chuyện, Tôn Trùng vừa tàn nhẫn hướng về phía chàng thanh niên đạp một cước.
Trương Nguyên Hạo thấy chuyện tốt bị nhỡ, liền xem thường hừ một câu, thiết, xuyên như thế phong tao, cùng bán như thế.
Trở lại phòng riêng sau khi, thì có người hỏi bọn họ đây là làm sao.
Tôn Trùng thiện đại kiểm, dương dương tự đắc nói, đụng tới một nướng ngẩn, bị ta cùng Hạo ca đánh một trận.
Phòng trưng đến hiện tại, còn nằm ở cửa phòng rửa tay đây.
Một tên tương đối nhát gan nữ hải, rụt rè hỏi, bọn họ có đến hay không trả thù a?
Tôn Trùng đầy mặt xem thường, khí thế hùng hổ nói, tiểu tử kia dám.
Hạo ca cha hắn là làm bất động sản chuyện làm ăn, ở toàn bộ Đông Hoa đều là kể đến hàng đầu.
Bất kể là hắt trên mặt, vẫn là bạch diện trên, cái nào không bán hắn mấy phần mặt mũi.
Trương Nguyên Hạo rụt rè cười cợt, hiển nhiên là đang vì cha người mạnh mẽ mạch quan hệ mà đắc ý hơn nữa, hắn còn không quên hướng Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết nơi đó nhìn một chút, hy vọng có thể từ Lý Thần trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, hoặc là từ Diệp Sơ Tuyết trên mặt nhìn thấy sùng bái. Đáng tiếc chính là, Lý Thần đang cùng Diệp Sơ Tuyết, người nông ta nông nói chút lặng lẽ thoại, hoàn toàn lơ là sự tồn tại của hắn, điều này làm cho hắn trong lòng ngọn lửa vô danh, lại không khỏi hừng hực dấy lên. Tôn Trùng thấy mấy cô gái kia lá gan quá nhỏ, liền lại vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, yên tâm đi, sẽ không sao. Chỉ cần không có đánh thái tử Đỗ Sa, ai tới tìm việc cũng không sợ. Có nữ sinh không hiểu trên đường nhân vật, liền hiếu kỳ hỏi, Đỗ Sa là ai, rất tói xấu sao, tại sao gọi thái tử? Tôn Trùng thuộc như lòng bàn tay nói, Đỗ Sa là Đông Hoa lòng đất hoàng đế Đỗ Tử Quang tiểu nhi tử, vì vậy mà được gọi tên vì là thái tử. Có điều, tiểu tử kia túng ba một, dựa cả vào hắn lao tử quyền thế vốn giang hồ. Nếu như không còn hắn lao tử, hắn liền chả là cái quốc khô gì. Nghe được Tôn Trùng bàn luận trên trời dưới biển, Lý Thần không nhịn được từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gần đến. Ha ha, ha ha. Trong ngay mắt, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tầm mắt mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lý Thần. Tôn Trùng vẻ mặt âm trầm, quát hỏi, "Lý Thần, ngươi cười cái gì?" Hắn nguyên vốn còn muốn vỗ một cái bàn, lấy này đến tráng thủ thế. Có điều tay vừa vung lên, liền lại phẫn nộ để xuống. "Cười ngươi là rất rưởi." Tôn Trùng giận tím mặt, quát, "Lý Thần, ngươi lại dám nói ta là rất rưởi?" Lý Thần dựng thẳng lên một ngón tay, giữa trời giơ hai lần, nhìn khắp bốn phía một chút, nói, "No, no, no, ta không phải ý này. Ý tứ của ta đó là, các vị đang ngồi, tất cả đều là rất rưởi. Liền các ngươi bộ này chỉ biết ăn uống vui đùa hùng dạng, còn có mặt mũi cười nhạo nhân gia. Nếu như không có ngươi môn bậc cha chú, các ngươi nói, chính mình lại tính là cái gì?" Nói xong, Lý Thần cũng không để ý nữa Trương Nguyên Hạo chờ người, kéo Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, liền đi ra cửa. Tôn Sông lên trước ngăn cản Lý Thần đường đi, cố ý tăng cao mấy phần tiếng nói đến vì chính mình đánh bạo. "Lý Thần, ngươi nói lời này là mấy cái ý tứ a?" "Đúng." Lý Thần trở tay chính là một cái bạt hai, tàn nhẫn mà đánh ở Tôn Trùng trên mặt. "Chính là ý này, hiện tại đã hiểu chứ? Cần phải buộc ta động thủ mới có thể biểu hiện ta văn võ song toàn đúng không?" Trương Nguyên Hạo chờ người thấy Lý Thần lại dám động thủ, đều đồng loạt chặn lên. Diệp Sơ Tuyết bị sợ hết hồn, theo bản năng bên trong thật chặt nắm lấy Lý Thần bàn tay lớn. Lý Thần trùng Diệp Sơ Tuyết cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng yên tâm, không cần phải sợ. Chợt, hắn liền nhìn chung quanh mọi người một chút, nhíu nhíu mày, nói, "Làm sao, chỉ bằng mấy người các ngươi con ông cháu cha, cũng muốn cùng ta động thủ?" Đối diện Lý Thần hùng hổ dọa người, Trương Nguyên Hạo chờ người khí thế, nhất thời liền được đi. Bọn họ cũng đều ở theo bản năng bên trong, liếc mắt nhìn vỡ vụn khay trà bằng thủy tinh, lại không nhịn được giật cả mình. Tôn Trùng bưng đau đớn mặt, nổi giận đùng đùng nói, "Lý Thần, ngươi chờ, chuyện này không để yên." "Đùng." Còn không chờ hắn một câu nói xong, Lý Thần liền lại trở tay quăng hắn một cái to mồm. "Hiện tại xong hay chưa?" Tôn Trùng bị Lý Thần này hai cái bạt tai cho phiến thất điên bắt đảo, mắt nổ đong đóm. Nhìn mình huynh đệ bị đánh, Trương Nguyên Hạo cũng đằng địa một hồi chậm lên. "Lý Thần, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng." "Đùng." Rất, gì tự còn ở Trương Nguyên Hạo đầu lưỡi bên trên qua lại đảo quanh, Lý Thần liền tàn nhẫn mà giật hắn một to mồm. "Ta ngày hôm nay liền bắt nạt ngươi, làm sao nhỏ chứ? Nguyên lai, các ngươi những tên nhị thế tổ này, cũng đều biết bị người bắt nạt tư vị không dễ chịu à, sớm làm gì đi tới." "Ngươi..." "Đùng." "Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi? Một hai cái duệ cùng cái đồ ngốc như thế, còn xem thường dân quê, các ngươi vào lớn lên a. Làm sao đều thành người cầm, nói chuyện a. Rác rưởi, một đám rác rưởi." Đối diện Lý Thần hùng hổ dọa người gian dạy, Trương Nguyên Hạo mấy người bọn hắn hãy cùng tôn tử như thế, đừng nói tranh luận, liền cũng không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo trên mặt lại ai to mồm. Trương Nguyên Hạo lấy vì bọn họ ca mấy cái, bình thường đủ hung hăng. Hiện tại lại nhìn Lý Thần, mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lý Thần phát ra một trận hỏa, đang muốn mang theo Diệp Sơ Tuyết lúc rời đi, phòng riêng môn đột nhiên bị người cho đá văng. Lập tức, liền thấy mười mấy cái trên người mặc tây trắng đen, đâm long họa hổ tinh tráng hán tử, nhanh chóng tràn vào. Người cầm đầu là một tên vóc người khôi ngô, cánh tay, trên cổ tràn đầy hình xăm dũng mãnh nam tử. Hắn nhìn chung quanh phòng riêng một chút, tức giận quát lên, "Tôn Trùng cùng Trương Nguyên Hạo, là cái nào hai cái?" Lý Thần tiện tay chỉ một hồi, nói, "Các ngươi tìm người ở bên trong đây, tránh ra." Dũng mãnh nam tử một cái ngăn cản Lý Thần đường đi, quát lên, "Ai nha, tiểu tử ngươi còn rất hoành mã. Sự tình nếu như không giải quyết, ngày hôm nay trong phòng người, bất kể là ai, cũng không thể rời đi." Chương 57, Châu bò hò hét thái tử Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, "Dựa vào cái gì không thể rời đi?" Bưu Hình đại hán trợn tròn đôi mắt quát, "Chỉ bằng đồng bạn của ngươi, đã thương thái tử." Nghe được thái tử hai chữ này mắt, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều không khỏi một trận kinh hãi. Trương Nguyên Hạo chiến hơi hỏi, "Cái nào thái tử?" Bưu Hình đại hán xem thường hừ một câu, nói, "Ở Đông Hoa địa giới trên, ngoại trừ thiếu gia nhà ta Đỗ Viễn, còn có mấy người dám tự xưng là thái tử?" Trong lòng suy đoán được xác nhận sau khi, Trương Nguyên Hạo cùng Tôn Trùng đều là mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Nếu là đánh những người khác, dựa vào Trương Nguyên Hạo phụ thân giao thiệp quan hệ, ngược lại cũng không khó giải quyết. Có thể đánh thái tử Đỗ Viễn, vậy chuyện này nhưng là có chút vướng tay chân. Đỗ Viễn cha tên là Đỗ Mãnh, đây chính là danh xứng với thực mãnh nhân. Không chỉ trong thành phố có quan hệ, tay mắt càng là nối thẳng tỉnh thành. Quang thời gian trước, quản thị chính kiến thiết một chủ nhiệm muốn tra hắn tài khoản đen. Có thể vừa mới vừa tới tay, liền bị làm lại đi, trực tiếp một tuất đến cùng, ném tới một huyện nghèo, tòa Thanh Thủy Nha môn đi tới. Tôn Trùng bình thường đều lấy người giang hồ tự xưng là, tự nhiên cũng nghe qua thái tử Đỗ Viễn uy danh. Nhất thời, hắn liền bị dọa đến một giật mình, hai chân run lẩy bẩy, Chiến hơi hỏi, "Hạo ca, bây giờ nên làm gì, có muốn hay không cho nhà gọi điện thoại?"
Không giống nhau, không chờ Tôn Trùng thoại âm lập điện, hắn bạn gái Trương Hân liền không giữ mồm giữ miệng tiếp một câu.
"Còn có thể làm sao, đương nhiên là giao chỗ chứ.
Ta ca là ai, còn có thể bãi bình không được chút chuyện nhỏ này."
Trương Hân mặc dù gọi Trương Nguyên Hạo vì là ca, có điều cũng không phải anh em ruột, mà là kiền huynh muội.
Làm muội muội kết nghĩa Trương Hân cũng phi thường tận trách, buổi tối hôm đó liền bị Trương Nguyên Hạo vị này làm ca ca cho ngủ. Hơn nữa, nàng là nghệ thuật học viện, luyện qua múa ba lê, thân thể đặc biệt mềm mại linh hoạt, có thể bày ra các loại độ khó cao động tác, đem Trương Nguyên Hạo cho thoải mái không muốn không muốn.
Đùng 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 thì, đều trực gọi không bạch nhận tức Tôn Trùng vị này huynh đệ tốt.
Có điều, lúc này Trương Nguyên Hạo hẳn không thể dùng to mồm quất chết cái này không giữ mồm giữ miệng đồ đê tiện.
Nay biểu tạm không phải cố ý đem hắn gác ở hỏa trên đồ nướng sao?
Hắn là trong cái vòng này lão đại, lại là người trong cuộc một trong, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, trồng khuôn mặt tươi cười nói, "Vị này ca ca, cha ta là Hạo Thiên tập đoàn chủ tịch Trương Nhạc Tiên. Ta cũng nhận thức này cờ tờ vợ ông chủ. Chuyện này chỉ do hiểu lầm, ngươi xem có phải là liền như thế quên đi."
"Ha ha, quên đi.
Tiểu tử, ngươi uống say chứ?
Đến cùng có phải là hiểu lầm, ngươi cũng cùng ta nói không được, cùng thái tử giải thích đi thôi."
Nói xong, Bưu Hình đại hán liếc mắt nhìn Lý Thần, lạnh lùng nói, "Các ngươi cũng cùng đi."
Diệp Sơ Tuyết chưa từng thấy trận thế này, sợ đến tay nhỏ đều là tinh tế mồ hôi hột.
Lý Thần vẻ mặt nhưng từ dung bình tĩnh, khẽ mỉm cười, nói, "Không, có chuyện gì, có ta đây.
Nay còn uống một chút tiểu tửu, lại không biết trời cao đất rộng con nhà giàu môn, hãy cùng sau lưng Trương Nguyên Hạo, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng lên trời tự số một phòng riêng đi đến.
Cùng là đế vương tính, tuy nhiên có khác nhau một trời một vực.
Số một đế vương tính, lại bị gọi là cửu ngũ chí tôn đế vương tính, là toàn bộ cờ tờ vở bên trong tối hảo một căn phòng nhỏ. Bên trong có sắp tới 300 mét vuông, trang trí càng là cực kỳ xa hoa, có thể di động lờ cờ giờ TV tường, Italy nhập khẩu thảm đỏ, Phân Lan thủy tinh đèn treo, phà dạ cây ghế salon bằng da thật, còn có hai cái thủy tinh bãi cá.
Có điều, trong hồ cá thả cũng không phải quý báu con cá, mà là hai cái lương.
Xem ra này thái tử cũng là một yêu thích chơi ác thú vị người.
Ghế salon bằng da thật bốn phía, vây quanh một đám trang điểm lộng lẫy vang vang nghiến nghiến.
Tất cả đều là cao nhan trị, bất luận cái nào, bước tới trường học bên trong, đều có thể xưng tụng là ban hoa.
Sofa vị trí trung tâm, ngồi một tên trên người mặc hàng hiệu Âu phục người trẻ tuổi.
Có điều, hắn mặt nhưng có chút sưng phù, thanh một khối, tử một khối.
Có hai cái khiêu gợi nữ hải, chính cẩn thận từng ly từng tí một cho hắn lau chùi trên mặt tiên huyết.
Người này không phải người khác, chính là bị Trương Nguyên Hạo cùng Tôn Trùng một trận cuồng đánh người trẻ tuổi.
Thái tử Đỗ Viễn.
Đỗ Viễn hấp một cái khí lạnh, nhấc chân liền đem trước mặt tiểu bé gái cho đá ra ngoài.
"Phát thảo sao, nhẹ chút, làm đau ta."
Nữ hải bị dọa sợ, cả người run lẩy bẩy, liên tục quỳ xuống đất xin tha.
Đỗ Viễn trùng thủ hạ người khoát tay áo một cái, rất là thiếu kiên nhẫn nói, "Người đến, dẫn đi, cho huynh đệ phía dưới hưởng dụng."
Nghe được Đỗ Viễn câu nói này, cái khác quanh quanh nghiến nghiến, đều sợ đến câm như hến.
Đỗ Viễn bảo tiêu, có thể đều là người cao mã đại bưu hình đại hán, hơn nữa không một chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, rơi xuống trong tay bọn họ, coi như không bị đánh chết, cũng đến ném nửa cái mạng.
Đang lúc này, trong phòng môn, kẹt kẹt một tiếng mở ra.
"Thái tử, người mang tới."
Trương Nguyên Hạo nhìn thấy trước mắt thái tử, chính là bị hắn cùng Tôn Trùng ở cửa phòng rửa tay thống đầu chàng thanh niên, trong lòng không khỏi một trận run cầm cập.
Hắn lúc này có một loại chạy đi liền chạy kích động.
Có điều, nhìn một chút bên người vị kia có thể so với hắc hùng hắn tử, hắn cũng liền từ bỏ cái này điên cuồng ý nghĩ.
"Thái tử, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm,
hy vọng ngài."
Kẻ thu gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt.
Không giống nhau, không chờ Trương Nguyên Hạo nói hết lời, Đỗ Viễn tới liền cho hắn một cái tát mạnh tử.
"Ha ha, hiểu lầm.
Phát thảo sao, các người đánh lao tử thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm?"
Bình thường vênh váo tự đắc, duệ cùng cái đồ ngốc như thế Trương Nguyên Hạo, đã trúng thái tử này một cái bạn hai sau, nhưng liền một thí cũng không dám thả.
"Thái tử, chuyện này đúng là hiểu lầm.
Cha ta là Nhạc Tiên tập đoàn chủ tịch Trương Nhạc Tiên.
Hắn vẫn cùng cha ngươi cùng uống quá từ đây, xem ở trên mặt của hắn, ngươi xem chuyện này, có phải là liền như vậy bỏ qua?"
"Đúng."
Đỗ Viễn lại quăng một cái vang dội bạt tai quá khứ, nộ mạnh mẽ nói, "Ha ha, bắt ngươi ba nói sự đúng không?
Trương Nguyên Hạo, ngươi cảm thấy cha ngươi mặt rất lớn mà, có dám hay không tiếp ta khuôn mặt này?"
Trương Nguyên Hạo nghẹn lời, một tấm miễn cưỡng vẫn tính anh tuấn mặt, lúc này trực tiếp liền trướng thành trư căn sắc.
Đánh xong Trương Nguyên Hạo sau khi, Đỗ Viễn liền ở trong đám người, nhìn thấy run lẩy bẩy Tôn Trùng.
"Tiểu tử ngươi không phải rất có loại mà, hiện tại làm sao túng?"
Lúc nói chuyện, Đỗ Viễn giơ tay liền muốn đi phiến Tôn Trùng to mồm.
Có điều, lại bị hắn cho né qua.
Đỗ Viễn vẻ mặt dữ tợn, giận không nhịn nổi hướng lên.
Mắng sát bách, lại vẫn dám trốn.
"Người đến, cho ta đánh, mạnh mẽ đánh, hướng chết bên trong đánh."
Vài tên hộ vệ áo đen, cung cung kính kính trả lời một câu, lại như là sách con gà con như thế, đem Đỗ Viễn cho nói ra.
Tình cảnh vô cùng thê thảm, đem mấy nữ sinh đều sợ đến run như cầy sấy.
Trong đó còn có hai người nhát gan nữ hải, trực tiếp đều cho dọa khóc.
Đỗ Viễn một mặt đắc ý, quát lên, "Hừ, một đám túng hàng, lại dám đánh nữ nhân ta chủ ý, chán sống rồi đúng không? Ngày hôm nay, các ngươi ở đây hết thảy nữ sinh, tất cả đều đến đứng lại cho ta.
Ai bạn gái hoặc được, buổi tối có thể làm cho bản thái tử thỏa mãn, ta liền thả ai.
Nếu không, ai tới nói giúp đều vô dụng.
Ở toàn bộ Đông Hoa địa giới trên, sẽ không có so với ta thái tử còn trâu bò người."
Đệ chương 58, cười ngươi là cái nớ ngẩn.
Nghe được Đỗ Viễn nói ẩu nói tả, Lý Thần không nhịn được từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn.
"Ha ha,
ha ha. Đỗ Viễn thấy vẫn còn có người dám to gan cười nhạo cho ngươi, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Hắn căm tức Lý Thần, quát hỏi, ngươi cười cái gì? Lý Thần mắt nhìn Đỗ Viễn, rất là chứng thực đến rồi một câu, cười ngươi là cái ngớ ngẩn. Hắn tiếng nói chưa rơi xuống đất, toàn trường tất cả xôn xao. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lấy xem người ngoài hành tinh như thế ánh mắt nhìn về phía hắn. Trương Nguyên Hạo càng là khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Rời ạ, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo đồng thời chôn cùng a. Trước, bọn họ tuy rằng cùng Đỗ Viễn nổi lên xung đột, có thể ở trước đó, bọn họ cũng không biết thân phận của đối phương, thượng mà còn có chỗ giảng hòa. Chỉ cần để thái tử tiết hỏa, thông qua nữa người trong nhà đứng ra chuẩn bị đọ sức, chuyện này cũng là liền như vậy bỏ qua. Cho tới cùng hắn đồng thời đến đây nữ sinh, để thái tử ngủ, cũng là ngủ, hoàn toàn không cái gọi là. Ngược lại hắn bạn gái một cũng không theo tới. Kỳ thực, coi như là theo tới cũng không đáng kể. Nữ nhân như quần áo mà, ô bế liền lại đổi một cái xuyên. Nhan vô sự, liền lái xe đi đại học trong thành lượn một vòng. Thậm chí đều không cần nói rõ, trực tiếp một ám chỉ ánh mắt, những kia ban hoa, hệ hoa, còn không phải đứng xếp hàng mắc câu. Duy nhất để hắn cảm giác thấy hơi cách hướng chính là Diệp Sơ Tuyết. Như thế một thanh thuần mỹ lệ nữ hải, chính mình còn chưa kịp đến món ăn đây, liền muốn bị thái tử cho nhanh chân đến trước. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Lý Thần một câu nướng ẩn, hoàn toàn đem này đường lui cho đóng kín. Vạn nhất chọc giận thái tử, hậu quả kia đem khó mà tưởng nổi. Chưa chừng còn sẽ có người bởi vậy hạ xuống tàn tận suốt đời. Trong nháy mắt, chỉnh căn phòng nhỏ tử vong bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sợ đến run lẩy bẩy, lại như là phạm nhân tử hình chờ đợi quan tòa tuyên án như thế, thấp thỏm bất an chờ đợi thái tử Đỗ Viễn tuyên án. Đỗ Viễn giận dữ cười, chỉ vào Lý Thần mũi, vấn đạo, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thần hơi không kiên nhẫn, nói, ta mới vừa nói ngươi ngớ ngẩn, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Đỗ Viễn tức giận sắc mặt tái xanh, tức giận quát, tiểu tử, ngươi có dũng khí? Tham lang, phế bỏ hắn. Bị gọi là tham lang người, chính là mang theo Lý Thần bọn họ đến đây cái kia bưu hình đại hán. Hắn cơ cơ tràn đầy rết vết tích cái cổ, ngón tay giữa then chốt làm cho là kéo kẹt vang vọng, khiến người ta thấy liền không rét mà run. Trương Nguyên Hạo chờ người, tuy rằng cùng Lý Thần không hợp nhau, lúc này cũng đều âm thầm vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Lý Thần tuy rằng biết đánh nhau, tuy nhiên khẳng định đánh không lại tham lang. Có người nói, này tham lang trước đây còn là một bộ đội đặc chủng, sau đó bởi vì phạm sự tình, bị thanh trừ đội ngũ. Sau đó, hắn liền bị Đỗ Minh Chiêu mộ được bên người, trở thành tay loại kém nhất vương bài tay chân, đảm nhiệm đánh đông dẹp tây người tiên phong. Có thể nói như vậy, Đỗ Minh có thể trở thành là Đông Hoa lòng đất hoàng đế, tham lang không thể không kể công. Thấy tham lang hướng Lý Thần đi tới, Diệp Sơ Tuyết sợ đến hoa dung thất sắc, thật chặt kéo lại bên trong Lý Thần góc áo. Lý Thần cười khẽ với nàng, nói, không có chuyện gì, đừng xem hắn lớn như vậy khổ người, có tin ta hay không một quyền liền có thể có hắn. Diệp Sơ Tuyết không biết Diệp Sơ Tuyết từ đâu tới tự tin, vụ sáng mắt to như nước trong eo, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tham lang thì lại như là nghe được một phi thường khôi hài chuyện cười như thế, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, ngươi coi chính mình là một quyền siêu nhân mà, còn một quyền có ta. Nói thật cho ngươi biết, có thể một quyền có ta tham lang người, còn không sinh ra đây. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, hắn ánh mắt đột nhiên hung ác, phất lên xa hoa giống như nằm đấm, liền muốn hướng Lý Thần mặt đánh tới. Một quyền này của hắn sức mạnh phi thường hùng hổ, đủ để xuyên thấu ván cửa. Nếu là bị hắn đánh cái rắn chắc, người bình thường chí ít cũng phải là cái nghiêm trọng não rung động. Thể chất hơi yếu giả, phòng trường tại chỗ phải duỗi chân. Đáng tiếc, Lý Thần đồng học không phải người bình thường. Thấy tham lang nắm đấm thép đánh đến, hắn không lùi mà tiến tới, cơ thể hơi một bên, cùng với quyền phong gặp thoáng qua. Còn không chờ tham lang tới kịp làm ra phản ứng, Lý Thần liền trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên chỉnh tề tiểu bạch nha. Nên ta ra quyền. Giang giác. Lý Thần cú đấm này, tầng tầng đánh vào tham lang bộ ngực, để hắn xương sườn chí ít đứt đoạn mất 6 cái. Tham lang cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phải bị đập vỡ tan như thế, xì xì một tiếng, hói ra một ngụm máu lớn. Nói một quyền có thể có ngươi, liền một quyền có ngươi, tuyệt không dùng nhiều quyền thứ hai. Cho ta quỳ xuống. Lý Thần nhấc lên tham lang vai, chân trái giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hận, như thế, nhanh chóng từ đầu gối của hắn cốt nơi quét qua. Dầm. Tham lang xương bánh trẻ bị vỡ nát gãy xương, không chống đỡ nổi thân thể trọng lượng, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Đỗ Viễn thấy cha mình dưới tay vương bài bàn tay lớn, lại bị một học sinh trung học một quyền co đi, tại chỗ liền như bị sét đánh như thế, cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lang thúc, ngươi thế nào rồi, không có sao chứ? Lý Thần vỗ tay một cái, nói, yên tâm, ta ra tay có chừng mực, hắn không nguy hiểm tính mạng. Trương Nguyên Hạo, Tôn Trùng chờ người, tất cả đều cả kinh há to miệng. Trương Hân miệng càng là há thật to, có thể một lần nuốt vào đi hai cái lương. Má ơi, đều đánh thành bộ dáng này, lại vẫn nói mình ra tay có chừng mực, này bức trang cũng quá 666 chứ. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói ngươi là ngớ ngẩn, ngươi còn không phục, hiện tại nên chịu phục chứ. Đỗ Viễn không nhịn được lui về sau một bước, thấy bên người còn có mười mấy cái bảo tiêu, tâm thần hơi định, cùng loạt quát, đều lên cho ta, giết chết hắn, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Mười mấy cái đại hán áo đen, liếc mắt nhìn nhau, liền đều rút ra bên hông ra hỏa, giống như khát máu ác như sói, khi thế hùng hổ vào tới. Trương Nguyên Hạo chờ người, tất cả đều sợ đến trốn đến góc tường nơi, run lẩy bẩy. Chỉ chưa Lý Thần một người, đứng chắc tay, một mình đối diện mười mấy cái múa đao chém người bưu hình đại hán. Hắn cười lắc lắc đầu, chân trái nhanh chóng bước ra, coi đây là trục tâm, chân phải lăng không xoay tròn, mạnh mẽ đá vào phía trước nhất người kia quai hàm trên. Xì xì. Sắp tới 180 cân chẳng hán, giữa trời phun một ngụm máu tươi, lại như là trồng cây chuối như thế, thẳng tắp té ra ngoài. Chợt, Lý Thần song quyền cùng xuất hiện, một nhị long hy châu, đập gãy hai người xương sườn. Diệp Sơ Tuyết thấy có người muốn từ phía sau đánh lén Lý Thần, sợ đến hoa dung thất sắc, gấp giọng nhắc nhở: "Lý Thần, cẩn thận mặt sau." Lý Thần cũng không quay đầu lại, lại như là phía sau lưng dài ra con mắt như thế, một cái thần long bại vĩ, tàn nhẫn mà đá vào người kia môn bên trên, để hắn mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Trước sau có điều nửa phút, phòng riêng trong đại sảnh liền ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Dâm di thống khổ thanh, càng là không dứt bên hai. Thấy tình cảnh này, Lý Thần theo thói quen bĩu môi, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Ai, ta làm nóng người còn chưa kết thúc đây, các ngươi liền đều ngã xuống. Chán, chán, chân tâm chán. Thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu thân cùng tên. Cổ đại những kia trường gian trừ ác hiệp khách, e sợ cũng chỉ đến như thế chứ." Diệp Sơ Tuyết không nghĩ tới Lý Thần còn là một thâm tàng bất lộ cao thủ, không khỏi xẹp xẹp miệng. Cái tên này giấu đi thật là thâm, không biết trên người hắn còn có bao nhiêu chính mình không biết bí mật. Ở cái này trước mắt, nàng phát hiện mẹ cho mình định thông gia từ bé, có vẻ như cũng rất tốt mà. Lý Thần hắn trên đạt được nhà bếp, đánh thắng được Lưu Manh, chính mình mỗi ngày đều có thể ăn được ăn, còn phi thường có cảm giác an toàn, hì hì, hì hì. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Sơ Tuyết khỏe miệng liền không khỏi hơi dương lên, như ẩn như hiện lún đồng tiền bên trong, câu đầy cười ngọt ngào ý đồ viễn không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên như vậy biết đánh nhau, sợ đến cả người run rẩy, run cầm cập miệng lưỡi, sợ hãi bất an hô: "Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây, cha ta hắn nhưng là Đông Hoa lòng đất hoàng đế Đỗ Mạnh. Ngươi nếu như dám động ta một hồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng nở nụ cười, hỏi: "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Đem thiết vì là thu gom không bối cảnh, tự sắc, tên cửa hiệu, song kích, trọng sinh chi cực phẩm tiên đế chương 59, tí nhìn đi đâu, canh ba, cầu, cầu thu gom.